Chương 58. Một lần nữa đang tham dự thanh xương mù sơ tán, tiểu Vũ tí tách, tinh khắc quốc lập trung học bên trong vang lên sáng sủa tiếng đọc sách. Bất quá tại năm thứ 3 trong lớp, mỗi cái phòng học đều chỉ ít chống một nửa người. Tại năm thứ 3 kết nghiệp khảo hạch thành tích sau khi ra ngoài, dù là trước đó liền đi qua nhập học lên lớp sàng chọn, nhưng vẫn là có không ít người thành tích là vô duyên tinh khắc quận 2 chỗ quốc học, quân viện cùng văn viện. Tại có tư cách thi quốc học học sinh ở bên trong, thi quân viện chiến pháp sinh ở trong những ngày kế tiếp cũng không cần lại ôn tập văn hóa khóa, chuyên tâm rèn luyện thân thể cùng chiến pháp mới càng thêm quan trọng. Bởi vậy hiện tại ngồi ở trong phòng học đấy, ngoại trừ văn hóa sinh bên ngoài, chính là làm tốt thi lại một năm chuẩn bị học lại sinh. Nghỉ giữa khóa, khi Lê Bánh Lôi kéo Thiên Vũ Nhã đi toilet thời điểm, Phương Văn Hoa bỗng nhiên ngăn ở các nàng trước mặt. Hắn phồng lên dũng khí, giả bộ như giống như phổ thông nói chuyện phiếm nói ra, "Vũ Nhã, ta muốn báo thi y quan hệ, ngươi đây?" "Ta cũng ghi danh y quan hệ." Thiên Vũ Nhã lễ phép cười một tiếng. "Thật trùng hợp." Phương Văn Hoa trên mặt là không giấu được kích động, "Về sau chúng ta lại là bạn học." "À đúng, văn viện y quan hệ địch y quan nhưng thật ra là thúc thúc ta, hắn trình độ rất cao, tại y quan hệ bên trong cũng là ba hạng đầu đạo sư, chúng ta về sau có thể cùng một chỗ bái nhập bọn họ hạ học tập." Quốc học bên trong dạy học chế độ là chia làm hai cái cấp độ, cái thứ nhất tầng là thầy trò chế, chính là phòng học bên trong lão sư đi học học sinh nghe giảng bài, phòng học bên ngoài mọi người bảo trì tôn sư trọng đạo liền có thể. Tầng thứ hai là sư đồ chế, nơi này liền tương đối cùng loại với cổ đại quan hệ thầy trò, lão sư muốn đối học đồ dốc túi tương thụ thậm chí khi người thừa kế đối đãi, mà học đồ cũng phải thời khắc giữ gìn lão sư lợi ích. Giống Thiên Vũ Lưu cùng Lâm Cẩm Diệu, bọn hắn chính là sư đồ chế quan hệ, đây cũng là vì sao Thiên Vũ Lưu súng đánh chết Lâm Cẩm Diệu sau tiếng xấu chuyển sang nguyên nhân, đối với người khác trong mắt, Thiên Vũ Lưu hành động này không thua gì giết cha cầu đinh rồi. Sư đồ chế cũng không phải là cưỡng chế đấy, thậm chí rất nhiều quốc học sinh đều không có tham gia sư đồ chế, với lại cũng không phải bọn hắn muốn bái thầy liền bái sư, vẫn phải nhìn lão sư có thu hay không đồ. Bất quá y quan hệ tương đối đặc thù, bởi vì y quan hệ thực nghiệp giảng bài cần tự chuốc lấy phiền phức người đến từ thao, không phải nhìn lại nhiều sách cũng chỉ là lý luận đại sư, không thành được chính thức y quan, tựa như nhìn tiểu hoàng bạn không cách nào trở thành lão tài xế đồng dạng. Mà tự chuốc lấy phiền phức người đến từ thao, cần y quan bản thân thanh danh, bởi vậy ngươi cùng y quan giáo sư quan hệ tốt không tốt cũng rất mấu chốt, quan hệ tốt, để ngươi từ nhỏ thương nhỏ đau nhức trị lên, quan hệ, liền phụ trách nhất quang liệu đèn đánh ánh đèn đi. Đại đa số y quan hệ học sinh đều sẽ chọn thầy đến thăm đáp lễ, y quan giáo sư cũng đã quen cái này truyền thống. Bởi vậy y quan sư đồ cánh cửa rất thấp, chỉ cần học sinh không phải trình độ phế vật học tập thái độ quá kém bình thường đều sẽ có y quan thu đồ đệ. Địch y quan ta biết. Lê Bánh nhỏ giọng nói ra, lần trước hắn tới nhà của ta cho ta ba bà xem bệnh. Nghe nói rất lợi hại. Như thế nào một câu bại lộ giai cấp, người khác là mình đi y quan ti xem bệnh, vị này là y quan tới cửa xem bệnh. Thiên Vũ Nhã lễ phép gật gật đầu, tạ ơn, nhưng ta cũng không tại tinh khắc quận đi học. A, Phương Văn Hoa sướng sở, cái kia. Người muốn đi đâu? Viêm Kinh. Lê Bánh bỗng nhiên hưng phấn lên, ôm lấy Thiên Vũ Nhã tay nói ra, tiểu Vũ, ngươi cũng muốn đi Viêm Kinh sao? Ừ. Thiên Vũ Nhã nhạy cảm nhận ra đến từ mấu chốt. Lê Bánh ôm Thiên Vũ Nhã cọ qua cọ lại, ha ha, cha ta nói tìm được phương pháp, có thể nhét ta đi vào Hoàng gia học viện. Mặc dù ta phải không thích đọc sách ra, nhưng ta nghe nói Hoàng gia học viện xuất ca rất nhiều. Ta còn muốn lấy về sau không gặp được mưa nhỏ, quả nhiên chúng ta là không phân ra tốt khuê mật. Hai người vượt qua mộng bức Phương Văn Hoa tiếp tục đi nhà xí. Cái này không phải do Phương Văn Hoa không mộng bức, dù sao Viêm Kinh bên trong quốc học cũng chỉ có một gian, cái kia chính là Huy Diệu học sinh hướng tới thánh địa, Hoàng gia học viện. Hắn mặc dù biết Thiên Vũ Nhã thành tích rất tốt, nhưng không nghĩ tới tốt đến loại trình độ này, lại có thể ghi danh Hoàng gia học viện. Dù sao Thiên Vũ Nhã chỉ là dựa vào sắc đẹp liền đủ hấp dẫn người, cho tới Phương Văn Hoa căn bản không thời gian chú ý quá nhiều tài hoa của nàng. Các loại, nàng có thể thi, ta cũng có thể a. Nghĩ tới đây, Phương Văn Hoa tinh thần chấn động, tìm tới đang chuẩn bị rời đi lớp giảng sư, hỏi, Tạ lão sư, nếu như ta đi ghi danh Hoàng gia học viện, có hy vọng sao? Tạ giảng sư nghĩ nghĩ, có hy vọng, dù sao ngươi tiềm lực rất lớn. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngươi còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nếu như ta đi thi đây, ngươi sẽ thu hoạch rất nhiều, cũng có thể kiến thức đến rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi. Phương Văn Hoa hưng phấn nắm tay, quá tốt rồi, ta đây liền về nhà cùng ta phụ thân nói. Tạ giảng sư cười vỗ vỗ đầu hắn, ủng hộ, một lần nữa đang tham dự nhà. Tinh khắc quận xác định vị trí đồ thể cửa hàng bên ngoài, Nhạc Ngữ mang theo mấy cái cán viên tuần tra một lần nhà máy trung quanh, Trần Phụ Éo Ly đều là che mũi, đội trưởng, chúng ta ý tứ liền tốt đi, chẳng lẽ còn sẽ có người không có mắt đến ăn cướp đồ thể cửa hàng sao? Thu bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu chuyện? Nhạc Ngữ tùy ý trả lời một câu, che mũi từ trong cửa sổ liếc một cái đồ tể cửa hàng nội bộ rầm rộ. Người khác cũng chỉ có thể trong lòng thầm mắng, trên mặt vẫn phải cười hì hì tán thưởng đội trưởng hết chức trách. Dù sao Trần Phụ bọn hắn không biết nội tình, coi là thủ vệ đồ tể cửa hàng chỉ là một trận trừng phạt. Nếu là Nhạc Ngữ không biết thánh giả di vật giải phong phương thức, sợ là cũng liên tưởng không đến thần binh lợi khí lại có thể dựa vào mổ heo đến giải phong. Nhưng Nhạc Ngữ hai ngày này tham viếng phụ cận, phát hiện khoảng cách đồ tể cửa hàng 100m trong vòng thì có một chỗ quận vệ quân tạm thời đóng quân điểm, lại xa một chút chính là thành vệ ti tây bắc cảnh bị bộ. Lại thêm bọn hắn một đội thống kê sở, vừa lúc hình thành kỷ giác xu thế thủ vệ đồ tể cửa hàng, có thể thấy được Đinh Nghĩa sớm đã vì giải phong thánh người di vật chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá phái trọng binh đóng giữ đồ tể cửa hàng, nghe vào đã cảm thấy kỳ hoa, giải phong thần binh lại là bí mật, bởi vậy Đinh Nghĩa vẫn luôn không có ở nơi này bố trí bên ngoài binh lực. Lần này Nhạc Ngữ bọn người đụng vào họng súng, ngược lại là cho Đinh Nghĩa một cái cực tốt lấy cớ, đem bọn hắn bố trí đến đồ tể cửa hàng làm phía ngoài cùng phòng tuyến. Trừ cái đó ra, Nhạc Ngữ còn phát hiện cái này đồ tể cửa hàng lão bản không phải người bình thường. Lão bản da đầu ánh sáng, mặt trắng không râu, còn là một hiếp hiếp mắt người trung niên, xem xét chính là một cái nhân vật phản diện, lại thêm Trần Phụ thám thính đến đồ tể cửa hàng lão bản họ Đinh, từ khía cạnh cũng nghiệm chứng Nhạc Ngữ suy đoán, đoán chừng cái này làm thịt heo lão mới là thánh giả di vật chính chủ. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, Nhạc Ngữ mới hiểu được cửa thành phong ba chính trị ý nghĩa là cái gì. Luận thanh danh, luận chiến lực lượng, luận công tích, Đinh Nghĩa nếu có thần binh lợi khí, đều lẽ ra cho Lam Viêm phân phối, tựa như chơi game muốn cho mạnh nhất nhân vật chứa tốt nhất vũ khí. Nhưng Đinh Nghĩa lại trộm bận thần binh, mục đích không nói cũng hiểu, trôi này thần binh không phải vì Lam Viêm chuẩn bị. Hiện thực không phải trò chơi, đem người vũ khí tốt đưa cho lập vẽ đẹp mắt nhân vật chướng độ thiệt cảm, cái khác nhân vật trò chơi sẽ không rơi độ thiệt cảm, nhưng trong hiện thực hội. Tại Lam Viêm nhìn thấu về sau, Đinh Nghĩa có hai lựa chọn, đem thần binh cho Lam Viêm, hoặc là tiếp tục mình nguyên lai là kế hoạch. Hiển nhiên, Đinh Nghĩa cũng không phải là rất chú trọng số một tay chân độ thiệt cảm, tiếp tục khư khư cố chấp. Xem ra khi cặn bã nam cùng cầm quyền trị ra không sai biệt lắm, vừa muốn ra mặt dày, hai nếu không quay đầu, nói bổ chân liền bổ chân, bị chính cung chừng một chút liền dừng lại quần, là làm không được hợp cách chính trị ra. Đã thần binh không phải cho Lam Viêm đấy, Đinh Nghĩa cũng không có khả năng trên mình chiến trường, cái kia thần binh chính chủ có khác người khác. Vị này đồ tể cửa hàng lão bản, chính là hiểm nghi lớn nhất đối tượng. Không khác, chỉ vì Nhạc Ngữ đóng giữ đồ tể cửa hàng hai ngày, liền không có gặp qua lão bản rời đi đồ tể cửa hàng lầu hai. Nếu không phải vì mộng tưởng, ai sẽ tại loại này bẩn thỉu địa phương đợi lâu như vậy a? Đi phòng ca múa nhảy khiêu vũ, đi sòng bạc chơi hai tay, đi đường hoa nghe một chút còn không tâm sao? Làm lão bản vẫn sống đến như thế giai cấp vô sản, xem xét ngay cả có quỷ. Trở lại nhà máy cửa doanh địa tạm thời bên trong, cán viên nhóm từng cái giống như là không hút cỡ rộ xỉ chọc tức ngụm lớn hô hấp. Cùng những này không có giác ngộ không giống nhau, Trần Phụ lấy trước ra băng đá lạnh lạnh mật đường ngũ hoa trà cho Nhạc Ngữ, thiên ca xúc miệng. Nhạc Ngữ thỏa mãn ngồi ở trên ghế gật gật đầu, một bên uống vừa nói, cầm trực ban biểu cho ta xem một chút. Bởi vì Nhạc Ngữ phụ trách đồ tể cửa hàng cảnh giới, bởi vậy Bạch Dạ cũng điều chỉnh kế hoạch. Lúc đầu bọn họ là dự định chính diện cường công đồ tể cửa hàng, nhưng bây giờ có Nhạc Ngữ cái này nội ứng tại, hiển nhiên có thể đem bọn hắn vụng trộm bỏ vào. Thánh giả di vật đối với thế cục ảnh hưởng so Nhạc Ngữ trong tưởng tượng còn lớn hơn, bởi vì Bạch Dạ không xác thực nhận người nhà họ Đinh sở qua cái gì huyễn thần binh cực thần binh, nếu là người nhà họ Đinh sở qua tuyệt thần binh, vậy liền xong con bê, nếu là thánh giả di vật mô phỏng ra uy lực yếu hóa bản tuyệt thần binh, Đinh gia chẳng khác nào thêm ra một cái không ai cản nổi cao cấp chiến lược. Bởi vậy Bạch Dạ chỉ có hai lựa chọn, giải phong trước đoạt thành, hoặc là giải phong lúc đoạt thành. Vì xác suất thành công tối đại hóa, cũng vì ngăn chặn đồ tể cửa hàng chiến lược, Bạch Dạ cuối cùng lựa chọn là giải phong đêm đó đoạt thành. Căn cứ Bạch Dạ truyền đến tình báo, thánh giả di vật hấp thu sinh linh tinh thần lực tốc độ là có hạn mức cao nhất đấy, tựa như không có khai thông hội viên bài đủ mây, nhất định phải tế thủy trường lưu mới có thể giải phong. Dựa theo dự tính, thánh giả di vật giải phong thời gian là sau 4 ngày ban đêm. Bởi vậy đoạt thành, làm tinh thần hoảng hốt binh phát động thời gian, cũng là sau 4 ngày ban đêm. Cùng lúc đó, thần phong khu chấp chính quan Lữ Trọng bên người Bạch Dạ hành giả cũng sẽ đồng bộ khởi xướng ám sát. Tại Lâm Hải quân Bạch Dạ hành giả sẽ nhấc lên dư luận để Lâm Hải quân tạm thời đứng ngoài quan sát. Kế hoạch vòng vòng đan sen không chê vào đâu được, nhưng mà Nhạc Ngữ đem thả xuống trực ban biểu thở dài, rút ra trong ngực phong thư nhìn thoáng qua ngày. Có một cái tin tức xấu, cái kia chính là đi Viêm Kinh xe lửa, là ở sau 4 ngày buổi chiều xuất phát. Mặc dù Nhạc Ngữ lúc đầu cũng không có ý định chạy, dù sao hắn cũng là có tiết tháo đấy, với lại chạy nhất thời chạy không được một thế, hắn cũng không có quên Viêm Kinh mới là Bạch Dạ bọn này nhà cách mạng đại bản doanh, bỏ chạy Viêm Kinh hiển nhiên là đưa dê vào miệng cọp. Nhưng không muốn chạy, cùng chạy không được, cho người tâm tình phải không đấy? Tựa như ngươi lớn tiếng nói lao tử không muốn biết làm việc cùng nhỏ giọng nói ta quên mang làm việc dù là sự thật kết quả đồng dạng, nhưng mà cái trước là oanh liệt xả thân, cái sau là dã so đại hùng. Bất quá cũng có một tin tức tốt, cái kia chính là Thiên Vũ lưu tiếp, buổi tối hôm nay rốt cuộc muốn độ xong rồi. Chương 59. Xe lửa 4 người sau 4 ngày, Tinh Khắc quận ngoại thành. Tinh Khắc nhà ga xây dựng ở Hải Châu cảng phụ cận, Hải Châu cảng cùng nhà ga đều ở vào Tinh Khắc quận ngoại thành, cũng chính là không có tường thành bảo vệ dưới thành thôn. Dưới thành thôn phụ thuộc Tinh Khắc quận mà tồn tại, thì tương đương với đại lao chân vật trang sức. Tinh Khắc quận sớm nhất nội thành kỳ thật chỉ có kính hồ phụ cận cái kia một khối nhỏ địa linh nhân kiệt nội địa, về sau trải qua hơn 100 năm khai hoang phát triển, ngoại thành người so nội thành người còn nhiều, cho nên mới tu kiến ngoại thành tường, cũng bởi vậy Thiên Vũ lưu nhóm này bình dân mới bị thừa nhận là cao quý chính là người trong thành. Đương nhiên, tại bản địa kính hồ trong mắt người, bọn hắn cũng là lớp người quê mùa. Kỳ thật dưới thành thôn cũng không có nhiều không chịu nổi, thì tương đương với một cái cỡ lớn đường 18, chẳng qua là lưu manh nhiều một chút, chỉ ăn kém một chút, vệ sinh kém một chút, giáo dục thiếu một chút, sống lâu rồi cũng đã quen. Nhạc Ngữ dẫn theo dương hành lý, đi vào sau cơn mưa vũng bùn ngoài thành thôn, thép ngọn nguồn giày bó đạp lên đều có thể rơi vào nửa phần. Thiên Vũ Nhã dẫn theo dương hành lý theo sát phía sau, tò mò nhìn phụ cận tí tách khói đen bốc lên nhà máy, cùng rõ ràng trên mặt đất nước bẩn chảy ngang nhưng y nguyên điểm nhiên như không có việc gì giao hàng hàng hóa thôn dân, thậm chí còn có giữa ban ngày liền làm điệu làm bộ ôm khách bán hoa nữ. Dưới thành thôn căn bản là không sự tình lương thực sản xuất, bởi vì phía ngoài đều bị quý tộc phú thương mua được xây hàng, các thôn dân hoặc là đi bến tàu rời gạch, hoặc là vào xưởng làm công, những người khác liền làm cho này hai loại công nhân cung cấp nhân viên phục vụ sống. Về phần hào quý môn vì cái gì không có ở đây trong thành xây hàng, ngoại trừ bởi vì ngoài thành nhân công càng tiện nghi, thậm chí có thể không cho, càng bởi vì quận trưởng không cho phép. Nhạc Ngữ đi vào ngoài thành trông thấy dưới thành thôn không có chút nào quy hoạch loạn xây, mới ý thức tới Tinh Khắc quận xây dựng cơ bản công trình hoàn thiện, lương thực nơi sản sinh, vũ khí nhà máy, quân đội tiến lên đại đạo các loại đầy đủ mọi thứ. Đinh Nghĩa Tử vừa mới bắt đầu liền đem Tinh Khắc quận chế tạo thành một cái có thể tự cấp tự túc thành lũy, hắn đương nhiên không có khả năng để công nghiệp nhẹ nhà máy chuyển vào trong thành lãng phí không gian. Đây cũng là vì cái gì Đinh Nghĩa phong thành 2 ngày liền có thể làm cho Hào Quý Môn gà bay chó chạy, không chỉ là bởi vì tài lộ gây mất, càng bởi vì Hào Quý Môn là thật sợ, chiến tranh một khi khai hỏa, bọn hắn dưới thành thôn tư liệu sản xuất khẳng định liền tan thành mây khói. Hào Quý Môn đều tại khẩn cầu an ổn sinh hoạt, vậy bọn hắn nhất định phải giống như đồng dạng khẩn cầu an ổn sinh hoạt lớp người quê mùa nhóm chiến đấu mới được. Nhạc Ngữ liếc một cái đi ngang qua các công nhân, đồng nhiên ý thức được Bạch Dạ đoạt thành về sau kế hoạch. Mặc dù Lâm Hải Quân là nhất định phải tranh thủ, nhưng Bạch Dạ càng nhiều chỉ sợ là nghĩ đem những công nhân này trực tiếp hợp nhất, tổ kiến ra một nhóm cùng bọn hắn phản đế phản phong kiến phản quý tộc tư tưởng tự nhiên ăn khớp quân đội. Tiên sinh, tiểu thư, xin thương xót đi. Lao ra, đáng thương một cái ta đi. Một đám tên ăn mày bây quanh, bất quá nhìn xem Nhạc Ngữ xanh đậm áo khoác, bọn hắn không dám quá mức tới gần, chỉ dám cách một mét khoảng cách đưa ra vết bẩn hai tay cầu khẩn. Nhạc Ngữ xa xa đã nhìn thấy một cái khác ăn mặc áo tịnh dày người tốt bị đám ăn mày vây quanh tranh đoạt một trận, kết quả túi tiền đều làm mất đi. Nhưng đám ăn mày dù là nhận không ra Nhạc Ngữ mặc ở bên trong thâm đen áo lót, cũng nhận được cái kia kiện Lâm Hải quân sĩ quan cấp uy áo khoác, đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không chọc nổi nhân vật. Nhạc Ngữ biết bọn này tên ăn mày phía sau đều có hát ba người thao túng, bởi vậy cũng không có động tác, ngược lại là Thiên Vũ Nhã nhịn không được xuất ra túi tiền, mỗi người đều cho một điểm tiền, thu hoạch được từng tiếng bên thai không dứt chúc phúc âm thanh tiểu thư đại phú đại quý tiểu thư tiên sinh người tốt có hảo báo vân vân. Nhạc Ngữ đứng ở một bên nhìn xem, các loại bọn này tên ăn mày tan đi, Thiên Vũ Nhã đột nhiên hỏi, vì sao lại có nhiều như vậy người nghèo đâu? Hỏi rất hay, chúc mừng ngươi đi vào Bạch Dạ tư tưởng lĩnh vực. Nhạc Ngữ vừa đi vừa tùy ý đáp, căn cứ tương đối ăn khớp, người nghèo tồn tại là bởi vì người giàu có, nếu như không có người giàu có, liền sẽ không có người nghèo cái này khái niệm. Không giống vậy. Gần nhất Thiên Vũ Nhã nghe được nhiều Nhạc Ngữ quỷ bệ rồi, nàng nhanh chóng tìm ra Nhạc Ngữ lỗ thủng, ta hỏi là người nghèo xuất hiện nguyên nhân, mà không phải người nghèo định nghĩa. Người nghèo là cùng người giàu có tương đối như thế khái niệm, nhưng người giàu có cũng không phải là người nghèo xuất hiện nguyên nhân. Thật vậy chăng? Nhạc Ngữ nhún nhún vai, một khối bánh, người giàu có chiếm số định mức nhiều, người nghèo chiếm số định mức liền thiếu đi, nếu như hai thành người giàu có chiếm 8 thành bánh, còn lại 8 thành người nghèo chiếm 2 thành bánh, ngươi cảm thấy người nghèo có thể ăn no bụng sao? Ngươi cảm thấy người giàu có không phải người nghèo xuất hiện nguyên nhân à? Là dạng này à? Thiên Vũ Nhã lại bị Nhạc Ngữ quỷ biện bèo vào đi, cái kia, như thế nào mới có thể giải quyết người nghèo vấn đề? Có 3 cái biện pháp. 3 cái? Thiên Vũ Nhã kinh hỉ nói. Thứ nhất, chế định hợp lý phân bánh chế độ, làm cho tất cả mọi người đều ăn vào bánh. Thứ hai, đem bánh làm lớn, để chiếm cứ phân lượng nhỏ nhất người nghèo cũng có thể ăn no. Thứ ba, Nhạc Ngữ vạch một cái cổ, đem người nghèo người giàu có giết một gốc dạng, loạn thế bình định lại quý tiện. Thiên Vũ Nhã trầm mặt xuống, đi theo Nhạc Ngữ một đường đi đến nhà ga. Nhà ga 10 phần đơn sơ, cũng không có người nào, dù sao hôm nay cũng chỉ có ban một đoàn tàu, nhưng thủ vệ đứng đài lại là Lâm Hải Quân, bọn hắn cầm súng đạn thật canh giữ ở cửa vào, đối với bất kỳ người nào cũng không giả nhan sắc. Bất quá bọn hắn trông thấy Nhạc Ngữ xanh đậm áo khoác, nao nao liền kính cái quân lễ. Nhạc Ngữ cúi chào đáp lại, đem hành lý đưa cho Thiên Vũ Nhã, ta chỉ có thể đưa ngươi đến cái này, con đường sau đó ngươi được bản thân đi. Thiên Vũ Nhã tiếp nhận dương hành lý, hỏi, ca, ta phải không là nên thay cái chuyên nghiệp? Vì cái gì nghĩ như vậy? Bởi vì y quan là cứu không được người nghèo đấy. Thiên Vũ Nhã nói ra, ta trước kia coi là chữa bệnh liền có thể trợ giúp người bình thường, nhưng ta phát hiện người nghèo không bệnh, bọn họ là thiếu bánh. Ta coi như làm y quan, cũng không cách nào đối bọn hắn có chỗ trợ giúp. Ngươi biết có biện pháp nào có thể đem bánh làm lớn sao? Có a, thực dân cấp đoạn, phản ứng tổng hợp hạt nhân, đế quốc tư bản chủ nghĩa. Nhạc Ngữ cười cười, ta thông minh muội muội, ngươi cảm thấy vi huynh là triều đình thừa tướng vẫn là hoàng đế chi sư. Ngươi vì cái gì không hỏi xem thần kỳ ốc biển, mà hỏi ta cái này thống kê sở nhỏ cán biên đâu? Thúng chi. Nhạc Ngữ nhẹ nhàng xoa bóp một cái Thiên Vũ Nhã đầu, người có khả năng cứu vớt đấy, chỉ có chính mình thanh toán một phương. Hắn bỗng nhiên cười khúc khích, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng cả ngày cảm thấy mình là trên đời duy nhất anh hùng, lý tưởng là sáng tạo một cái tốt đẹp chính là thế giới. Ân, đã ngươi cũng cùng ta có giống nhau bệnh trạng, cái kia vi huynh liền đem cái lý tưởng chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi lớn lên về sau nhớ lại sẽ cảm thấy chính mình rất mất mặt. Thiên Vũ Nhã đỏ mặt vuốt lên mái tóc dài của mình, nói ra, mới không mất mặt đâu. Nhạc Ngữ xuất ra đồng hồ bỏ túi, không sai biệt lắm đến thời gian rồi, lên xe đi. Ngươi thật sự không cùng ta cùng đi Viêm Kinh sao? Đối đầu Thiên Vũ Nhã cái kia khẩn cầu ánh mắt, Nhạc Ngữ bất đắc dĩ thở dài, ta đêm nay còn có chuyện rất trọng yếu, thật sự đi không được. Nhưng ta cam đoan, các loại chuyện chỗ này, ta liền sẽ ngồi lên chuyến lần sau phát hướng Viêm Kinh đoàn tàu, ai cũng không biết đến lúc đó người nào đó có thể hay không thu lưu đến từ phương sang nghèo thân thích. Nhạc Ngữ ngược lại không có nói láo, hắn cũng muốn đi Viêm Kinh thấy chút việc đời. Với lại Tinh Khắc quận giải phóng về sau, Nhạc Ngữ cũng không hưng thu ở chỗ này làm cái gì sản xuất khôi phục làm việc hoặc là tham quân cái gì, còn không bằng khắp nơi đi dạo tìm xem cái thế giới này thiên địa bí cảnh, thí dụ như có thể xuyên qua thời không thần ma giếng. Ngươi nói chuyện thật sự rất giận người. Thiên Vũ Nhã nhẹ bĩu môi, nhưng ta đáp ứng qua, nếu như ngươi tàn phế ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời, nếu như ngươi chết ta sẽ đem ngươi táng tại mộ tổ rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Vì cái gì luôn luôn muốn bằng vào ta không phải tàn tức tử làm tiền đề. Nhạc Ngữ đẩy Thiên Vũ Nhã một cái, trên đường chiếu cố thật tốt chính mình, chú ý an toàn. Thiên Vũ Nhã gật gật đầu, đi vài bước, lại quay đầu lại hỏi nói, ngươi thật sự sẽ đến Viêm Tinh à? Không có gạt ta chứ? Sẽ, ngươi xem ta vé xe đều mua xong rồi, ta đây liền trả vé thay đổi một chuyến vé xe lửa. Nhạc Ngữ Dương Dương vé xe nói ra. Đùng đùng, hai cái dương hành lý nện trên mặt đất, Thiên Vũ Nhã xoay người chạy tới ôm lấy Nhạc Ngữ. Nhạc Ngữ khe khẽ thở dài, sờ đầu một cái, cười nói, ta trong ấn tượng Thiên Vũ Nhã cũng không có như thế dây dưa dài dòng. Ta trong ấn tượng Thiên Vũ Lưu cũng không như thế nói năng ngọt sớt. Thiên Vũ Nhã đẩy ra Nhạc Ngữ, rủi rủi mắt góc giọt nước, hít sâu một hơi, đối với Nhạc Ngữ rũi ra nằm đấm, lần tiếp theo, liền đến phiên ta đến bảo hộ ngươi rồi. Nhạc Ngữ rũi ra nắm tay phải, cùng với nàng nhẹ nhàng kích quyền, rửa mắt mà đợi. Nàng quả nhiên rất thông minh. Mặc dù Nhạc Ngữ cùng Thiên Vũ Lưu đều không có tiết lộ bất cứ tin tức gì, nhưng Phong Thành, Điều Quân, Tinh Khắc quận thế cục cơ hồ vừa xem hiểu ngay, Nhạc Ngữ trăm phương ngàn kế đưa nàng rời đi nguyên nhân căn bản, nàng tự nhiên có thể đoán được đấy. Trước đó nàng không muốn rời đi, là bởi vì Nhạc Ngữ tựa hồ muốn một mực lưu tại Tinh Khắc quận. Thằng đến Nhạc Ngữ cũng tỏ vẻ ra là muốn rời khỏi suy nghĩ, nàng mới đáp ứng. Dù sao, đi một mình so hai người trốn muốn đơn giản nhiều. Nàng hiện tại đi trước, cái kia Nhạc Ngữ về sau độc thân đảo vòng liền độ khó giảm nhiều. Trước đó lưu tại nơi này bồi huynh trưởng là vì cùng sinh tử cùng tồn vong, nhưng bây giờ còn để lại đến, liền thuần túy là cản trở rồi. Nhìn xem Thiên Vũ Nhã bóng dáng tiến vào xe lửa thùng xe, Nhạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra, quay người rời đi. Dừng ở đây, tất cả nỗi lo về sau đều triệt để giải trừ. Thiên Vũ Lưu tiếp hoàn thành, tinh thần lực tăng lên 30, giải tỏa Thiên Vũ Lưu tất cả ký ức, bất quá không có tác dụng gì, Thiên Vũ Lưu cái này lão sử nam ký ức cũng không có gì để mắt. Sinh tồn 15 ngày hoàn thành, thu hoạch được 3 điểm có thể dùng điểm số, cùng một lần vĩnh hằng kỹ năng thăng cấp cơ hội. Sau đó, Thiên Vũ Lưu nhân vật này cá nhân nội dung cốt truyện dây, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng nhiệm vụ. Tiểu Vũ, bên này bên này. Thiên Vũ Nhã sau khi lên xe, liền trông thấy An Mặc Tinh Linh đáng yêu Lê Bánh trên xe chào hỏi nàng. Lê Bánh phía sau còn có hai cái phụ trách sách hành lý người hầu gái, bao lớn bao nhỏ không giống như là đến trường, giống như là dọn nhà. Bánh Bánh. Thiên Vũ Nhã nhìn một chút xung quanh, giống như không chỗ ngồi. Vé xe bên trong là không chỗ ngồi đấy, bất quá cũng không vé đứng, đều là ai tới trước ai ngồi trước. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, chính các ngươi tìm chỗ ngồi đi, ta cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ ngồi. Hai cái người hầu gái cùng kêu lên đáp ứng, trong xe bốn người ghế trống xác thực không nhiều, nhưng hai người vị trí liền tốt tìm được nhiều. Thiên Vũ Nhã cùng Lê Bánh rời đi một cái thùng xe, Lê Bánh trông thấy hai thiếu nữ đối diện có một cái ghế trống, liền lôi kéo Thiên Vũ Nhã đi qua, xin hỏi nơi này có người sao? Hai thiếu nữ đồng thời lắc đầu, không có. Lê Bánh là một cái như quen thuộc, sau khi ngồi xuống nàng phát hiện đối diện hai thiếu nữ niên kỷ đều rất trẻ trung, cùng với các nàng hai không sai biệt lắm, trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, các ngươi hai cái cũng là đi ghi danh Viêm Kinh Hoàng gia học viện sao? Hai thiếu nữ hơi sững sờ, đáp lại nói, vâng. Trùng hợp như vậy, ta cũng thế. Quá tốt rồi, vậy chúng ta sau này sẽ là đồng học rồi. Lê Bánh hưng phấn nói ra, ta là Lê Bánh, nàng là Thiên Vũ Nhã, các ngươi tên cứ gọi là gì à? Đang uống mật đường ngũ hoa trà bím thiếu nữ nháy mắt mấy cái, ta gọi Khuê Niệm Lượng. Một vị khác hơi có vẻ thành thục ôn nhu tóc dài thiếu nữ nhìn thoáng qua Thiên Vũ Nhã, khép lại trên tay sách vở, trả lời, ta gọi Lâm Tuyết. Chương 60. Âm âm ẩn ngươi tốt tao a, có lẽ là vào trước là chủ nguyên nhân, Nhạc Ngữ tại trên đường trở về, luôn cảm giác chung quanh đều là lạ đấy. Bức tường kia sau từ mặt, giống như cất giấu một chi võ trang đầy đủ tiểu đội. Cái này bày quầy bán hàng tiểu hòa tử, trong lực giống như cất giấu súng. Dưới chân dẫm qua xuống nước nắp giếng, phía dưới tựa hồ có mấy chục người tiếng bước chân. Kỳ thật cái gì đều không trông thấy, nhưng chỉ là não bổ, liền não bổ đến Nhạc Ngữ đầy tay tâm đều là mồ hôi. Nhạc Ngữ cũng không biết Bạch Dạ cụ thể đoạt thành kế hoạch, dù sao âm âm ẩn thật là biết thưởng thức, sẽ không đem bí mật nói cho hắn biết cái này thân ở trại địch chính giữa nội gián. Nhưng hắn cũng biết, muốn chiếm Linh Tinh các quận, có mấy cái điểm là không thể tránh khỏi. Trải rộng toàn thành thành vệ ti, thủ hộ trọng địa quận vệ quân, cùng tính hồ khu quý tộc bộ khúc, giống bọn hắn thống kê sở. Xét hình ti ngược lại là có thể trực tiếp sơ sót chiến lược, bởi vì bọn hắn cũng không phải là trung thành với Đinh Nghĩa người này, mà là trung thành với quân trưởng. Vô luận ai ngồi ở kia cái vị trí, đều có thể đạt được thống kê sở xét hình ti đại đa số người thuận phục, coi như không dâng lên trung thành, cũng tuyệt không về phần phản kháng. Mà thành vệ ti, quân vệ quân cùng quý tộc bộ khúc sẽ không giống nhau, hai cái trước đều là Đinh Nghĩa tư quân, cấp lãnh đạo toàn bộ đều là Đinh Nghĩa tâm phúc, Đinh Nghĩa một chết, bọn hắn tuyệt không có khả năng thần phục, nhất định phải ngay từ đầu liền trấn áp. Mà Bạch Dạ muốn đánh ngược lại mục tiêu bao gồm kính hồ khu cái kia một đám phú thương quý tộc, tại chiếm Linh Tinh khắc quận sau lệnh cưỡng chế bọn hắn giao ra tài sản tư liệu sản xuất, cũng không mỹ quan, cũng sẽ gây nên dung chuyển. Với lại các quý tộc cùng Đinh Nghĩa đã cột vào trên chiến xa, một khi biến cố, bọn hắn chắc chắn sẽ điều động bộ khúc trợ giúp, vậy còn không như từ vừa mới bắt đầu liền đem bọn hắn cũng định là tiêu diệt đối tượng, những người khác khó mà nói, nhưng nếu như âm âm ẩn cũng tham dự thiết kế hành động lần này kế hoạch lời nói, cái kia Nhạc Ngữ cảm giác kính hồ khu đêm nay phải chết một cái trắng xóa thật sạch sẽ. Mặt khác vũ khí nhà máy, lương thực nhà kho cũng là nhất định phải khống chế lại đấy. Đem những này mục tiêu chiến lược cân nhắc ở bên trong, vậy tối nay chiến trường cơ hồ trải rộng Tinh Khắc quận từng cái địa phương. Loại này trước bao táp yên tĩnh cảm giác, để Nhạc Ngữ cái này sống ở thái bình thịnh thế bên trong người cảm thấy rất gấp gáp kích thích. Lúc này, đối diện đi tới một đội thống kê sở cán viên tiểu đội, Nhạc Ngữ ánh mắt bước qua, đột nhiên ngắm đến một cái người quen. Lam sở trưởng. Người kia quay đầu, cười nói, là Thiên đội trưởng sao? Ta là mới C7 đội đội trưởng Trở Minh. Nhạc Ngữ tập trung nhìn vào, phát hiện người này mặc dù cũng đeo viền bạc kính mắt, tiểu tóc cũng có chút giống, nhưng xác thực không phải Lam Viêm. Kỳ thật không chỉ có đội trưởng, các đội viên có mặc dù không đeo kính, nhưng kiểu tóc đều không ngoại lệ đều là lam viêm cùng quản, với lại đều là eo đeo trường kiếm, đống nhiên xem xét, còn tưởng rằng năm cái lam viêm cùng đi quán net bên trên phân. Cỏ, bây giờ fan cuồng nhiệt đã tao đến như vậy sao? Nhạc Ngữ vô đầu một cái, ngươi nhìn ta đây chính là. Cái này đầu óc, giữa ban ngày đều có thể nhận là người. Chớ Minh cười nói, không sao, chúng ta còn có nhiệm vụ, cáo từ trước. Nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, Nhạc Ngữ có chút nheo mắt lại. Thống kê sở mới xây 3 chi tiểu phân đội ấn chỉnh tự đánh số là 6, 7, 8, nghe Trần Phụ nói, cái này 3 tiểu đội là chuyên môn dùng để chiến đấu vũ trang phân đội. Mặc dù thống kê sở mỗi cái phân đội đều có năng lực chiến đấu, nhưng bọn hắn ngày thường còn muốn tiến hành điều tra cùng bắt, không có nhiều thời gian huấn luyện, mà 6, 7, 8 đội bình thường đi làm số lần rất ít, toàn bộ tinh lực đều tiêu vào huấn luyện vũ khí kỹ thuật cùng thăm dò tinh khắc địa hình, nghe nói cái này 3 tiểu đội chiến thuật yêu cầu là chiến đấu trên đường phố quỷ binh. Huấn luyện được dạng này trung tâm đội ngũ, Lam Viêm kỳ thật cũng không thành thật a. Đội viên rõ ràng đều là cùng ngươi cùng khoản tiểu tóc, ngươi còn nói ngươi không phải muốn tạo phản. Hiện tại Nhạc Ngữ đi đến đâu, người khác vừa nhìn thấy hắn là thống kê sở cán viên, trong mắt hiện thứ nhất cảm xúc thế mà không phải chán ghét, mà là hâm mộ. Lam Viêm vì bảo hộ thủ hạ mà đối kháng quận trưởng sự tình, đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mặc dù thống kê sở tiếng xấu rõ ràng, nhưng mọi người đối với loại này cấp trên tốt vẫn có chút công nhận, đặc biệt là xét hình ti tuần hình vệ, mỗi lần Nhạc Ngữ cùng bọn hắn vừa ý, đều có thể từ trong con mắt của bọn họ thu hoạch tràn đầy ghét. Thu mua lòng người, thực lực tương đại, Lam Viêm tự nhiên là có thể tìm tới không ít trung tâm thủ hạ, thậm chí quang minh chính đại nhét vào thống kê sở bên trong. Bất quá Nhạc Ngữ ngược lại không lo lắng cái này bà chi đội ngũ sẽ đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng gì, dù sao nhân số quá ít, thực lực cũng với lại đại thế phía dưới, mênh mông của quận, không phải bọn này tân binh có khả năng trở ngại. Trở lại đồ tể cửa hàng đóng quân điểm lúc, đã nhanh hoàng hơn rồi, Trần Phụ trông thấy hắn trở về liền hô, "Thiên ca, cho ngươi lưu lại phần tay xé gà cơm." Vẫn còn nóng lắm. Nhạc Ngữ buổi chiều rời đi loại sự tình này, ngay cả xin phép nghỉ đều không cần, trực tiếp cùng Trần Phụ hô một tiếng là được rồi. Không thể không nói, có cái tiểu đệ sinh hoạt ngay cả có tư có vị, Nhạc Ngữ ngồi xuống vừa ăn cơm uống trà vừa nói, "Bên trong thế nào?" Trần Phụ nhún nhún vai, "Còn có thể thế nào? Vẫn là như thế." Thánh giả di vật cũng không có để đặt tại người người đều thấy được đồ tể cửa hàng lầu 1, đại khái là đặt ở chỉ có lao bản có thể lên đi lầu 2, Nhạc Ngữ cũng không thể lên rồi, có quận vệ tại thang lầu trông coi. Bởi vậy đối với thánh giả di vật giải phong tiến độ, chỉ có thể dựa vào trước kia ghi chép tiến hành suy đoán. Mặc dù nói có khả năng nhất là đêm nay giải phong, nhưng là có khả năng đêm nay còn giải phong không được, nhưng vô luận như thế nào, đều so người nhà họ Đình cầm tới thánh giả di vật kết quả này một tốt. Nhạc Ngữ cũng không phải rất hiểu thần binh nhận chủ công năng, nhưng nghe nói thần binh hoàn toàn chính xác chỉ có người nắm giữ có thể sử dụng, một khi người nắm giữ tử vong, thần binh liền sẽ tiến vào cấm đoán trạng thái, nhất định phải lần nữa tiến hành giải phong nghi thức mới có thể lần nữa nhận chủ. Nói cách khác, Triệu Vân đoạt thanh công kiếm phản sát họ Hạ Hầu Ân loại này vận chuyển đại đội trưởng tiểu đoạn là phát sinh không được. An cơm no, Nhạc Ngữ để đua xuống, đi một bên đất trống bắt đầu rèn luyện chiến pháp, những người khác cũng rất thức thời tránh ra, giống Trần Phụ dạng này trò liếm, còn thỉnh thoảng dùng thiên ca ngươi tốt chăm chỉ ánh mắt đến cổ vũ Nhạc Ngữ. Vì cái gì Nhạc Ngữ cái này nhận mệnh phế vật sẽ đột nhiên bắt đầu tự rèn luyện chiến pháp, cái này muốn từ hắn hoàn thành sinh tồn 15 ngày cái này khiêu chiến một đêm kia nói đến. Dựa theo hắn ngay từ đầu dự định là dùng 3 điểm có thể dùng điểm tướng rào chiến pháp tăng lên tới trung cấp, lại dùng vĩnh hằng kỹ năng thăng cấp điểm tướng rào chiến pháp tăng lên tới cao cấp, vậy hắn liền trực tiếp biến thành đăng phong tạo cực cảnh võ giả. Nhưng mà mộng tưởng rất tốt đẹp, hiện thực là điểm số không đủ. Nhạc Ngữ là tuyệt đối không nghĩ tới, 3 điểm có thể dùng điểm, thế mà đều tăng lên không được rào chiến pháp. Nhưng là dùng vĩnh hằng kỹ năng thăng cấp điểm tướng rào chiến pháp tăng lên tới trung cấp, lại cảm thấy rất thua thiệt, giống như là chính mình cách thăng cấp chỉ kém 30 kinh nghiệm thời điểm ăn một bản đẳng cấp lên thẳng sách. Càng nghĩ, Nhạc Ngữ suy nghĩ thăng cấp tiêu hao có thể dùng điểm, có phải hay không cùng chính mình độ thuần thục có quan hệ. Nếu như mình kỹ thuật lên rồi, có hay không có thể ít tiêu hao một điểm có thể dùng điểm. Tăng lên tới trung cấp cần thiết có thể dùng điểm có thể là 5 điểm, có thể là 4 điểm, nhưng tóm lại sẽ không quá không hợp thói thường, thuộc về Nhạc Ngữ cố gắng một chút liền có thể đụng phải phạm chủ. Dù sao trước mắt cũng không phải rất vội vã trang bức, lại thêm sau khi độ kiếp tăng bọn tinh thần lực để Nhạc Ngữ có loại ta coi trọng ta nói không chừng cũng được ảo giác, hắn liền bắt đầu rèn luyện rào chiến pháp, hy vọng có thể dựa vào chính mình cố gắng, đem tăng lên trung cấp cần thiết có thể dùng điểm hạ thấp 3 điểm. Sát trời dần tối, đèn đường từng chiếc sáng lên. Đô thể cửa hàng phụ cận đèn chiếu trình độ không kém hơn đại đạo, đứng tại cửa liền có thể trông thấy xa xa quận vệ quân đóng quân điểm, cam đoan phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ có người kịp thời chạy đến. Nhạc Ngữ nhìn một chút thời gian, nói một câu đi nhà vệ sinh đi hướng đô thể cửa hàng hậu phương. Đô thể cửa hàng mặc dù không có ánh sáng, nhưng có 2 cái trạm gác ngầm cán viên ngồi chờ. Nhạc Ngữ đi qua bỗng nhiên ôm bụng một mặt ấy này nói ra, ta bỗng nhiên bụng lại có chút làm ầm ĩ. Ngươi đi về nghỉ trước xuống đi. Được rồi đội trưởng. Cán viên không có chút nào kinh ngạc, ngược lại quan tâm nói ra, đội trưởng ngươi mấy ngày nay đều như vậy tiêu chảy, khả năng dạ dày không tốt, có muốn đi hay không ý quan ti nhìn xem. Nhạc Ngữ mấy ngày nay vẫn luôn là thời gian này đúng giờ đến tiêu chảy, cán viên đều không cảm thấy kinh ngạc rồi. Ý quan nói ta có thể là tâm tính vấn đề. Nhạc Ngữ vẻ mặt đau khổ thở dài nói, là ta hại khổ mọi người. Đừng nói như vậy, tất cả mọi người rất may mắn có thiên đội trưởng có làm sở trưởng. Cán viên an ủi vài câu sau liền rời đi trạm canh gác bị. Nhạc Ngữ tại chỗ đợi 1 phút đồng hồ, nghe được trong đùi của huyện chuyển mang vẽ ra mèo tiếng kêu, nhỏ giọng đáp lại nói, âm âm ẩn ngươi tốt tao à. Chính xác cám hiệu là, chẳng lẽ nơi này có đáng yêu mèo cái à. Âm âm ẩn cùng Vương Tông Đạo từ trong bóng tối đi tới, tuân thủ kế hoạch là thưởng thức. Nhạc Ngữ chỉ đồ tể cửa hàng tường vây cùng nóc nhà, lầu 2 cửa sổ là pha lê, các ngươi muốn len lén tiến vào lầu 2 chỉ có thể thông qua nóc nhà rồi, không có vấn đề sao? Chúng ta sớm đã vì thế chuẩn bị lâu ngày. Trung thực nhân Vương Tông Đường xuất ra mang theo dây thừng bẫy chảo, hất lên kéo một phát, liền dẫm lên tường vây im hơi lặng tiếng bay đi. Âm âm ẩn nhưng không có lập tức theo sau, mà là nhìn xem Nhạc Ngữ nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng theo muội muội chạy trốn. Đánh đoàn thời điểm đột nhiên vắng mặt, nhưng là sẽ bị người đối với ra phả mắng. Nhạc Ngữ cười hắc hắc, với lại ta gánh tội lâu như vậy, dù sao cũng phải nhìn xem các ngươi về sau muốn làm sao giúp ta tẩy trắng. Yên tâm, hết thảy đều muốn tại đêm nay kết thúc. Âm âm ẩn dứt lời, cũng leo tường tiến vào đồ tể cửa hàng. Nhạc Ngữ quay người chuẩn bị rời đi, lại ngắm đến góc tường đứng đấy một bóng người, dọa đến hắn cơ vòng siết chặt. Khi thấy rõ bóng người kia hình dáng, Nhạc Ngữ vô ý thức thoát ra, Trần Phụ. Chương 61. Ba cái đầu thiên ca, ngươi xong việc. Trần Phụ hai tay đang mở dây lưng, ta cũng có chút gấp. Nhạc Ngữ nhìn hắn một cái, mượn nhờ nơi xa đại đạo loáng thoáng ánh đèn, hắn không nhìn ra Trần Phụ thần sắc có cái gì không đúng, liền gật gật đầu tránh ra đường, ta tốt. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, Nhạc Ngữ đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi có trông thấy cái gì sao? Trần Phụ bước chân không ngừng, lắc đầu nói, không nhìn thấy cái gì a. Nhạc Ngữ gật gật đầu, trở về tạm thời lều tránh mưa bên trong tiếp tục ngồi. Vô luận Trần Phụ là thật không nhìn thấy, hay là giả không nhìn thấy, cũng không quan hệ. Nhạc Ngữ hiểu rõ Trần Phụ là người, hắn không phải loại kia sẽ mọc lan tràn sự đoan người, đã hắn hiện tại không mệt mặt, loại kia hắn ngồi xổm xong hố tỉnh táo lại về sau, thì càng không dám mệt mặt. Nhát gan lại hư vinh người, vào lúc này liền nổi bật ra chỗ tốt rồi. Ngồi ở trên ghế dài, Nhạc Ngữ nhìn phía xa đèn đường, đột nhiên cảm giác vô sự một thân nhẹ, thật dài hít ngụm trọc khí, toàn thân đều trầm tĩnh lại. Bên cạnh Éo Lì an ủi, đội trưởng, tuyệt đối không nên nản chí, ta tin tưởng làm sở trưởng chắc chắn sẽ không quên chúng ta. Nhạc Ngữ cười nói, ngươi thật đúng là tín nhiệm ty trưởng a. Đương nhiên, ty trưởng là ta gặp qua lợi hại nhất, cường đại nhất người. Éo Lì trong mắt đều toát ra tiểu tinh tinh, ta tin tưởng, ty trưởng mới là tinh khắc quận đại cứu tinh. Nhìn xem Éo Lì bộ này phan cuồng tư thái, Nhạc Ngữ cũng không nhịn được vui vẻ. Mặc dù thống kê sở cán viên từng cái làm qua không ít công việc bận rộn, nhưng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong kỳ thật cũng chính là một đám người bình thường. Cùng bọn hắn pha trộn lâu như vậy, Nhạc Ngữ hoặc nhiều hoặc ít đối bọn hắn đều có điểm tình cảm, tính toán đợi sự tình sau khi kết thúc, vì bọn họ văn này, chí ít để bọn hắn có cái cơ hội lập công chuộc tội mà không về phần lập tức kéo đi xuống đánh chết. Đối với Lam Viêm, kỳ thật Nhạc Ngữ đối với hắn cảm nhận cũng rất tốt, mặc dù Lam Viêm lợi dụng qua hắn, nhưng là đã cho hắn chỗ tốt, xem như mình đẳng giao dịch quan hệ. Chỉ là trong cái thế giới này, có thể gặp được đến một cái tốt như vậy nói chuyện cấp trên, cũng thực để Nhạc Ngữ cảm thấy một tia nhân tính ấm áp. Bất quá cấp bậc kia nhân vật, Nhạc Ngữ coi như không nói nên lời rồi, mà dựa theo Bạch Dạ phân tích, Lam Viêm thuộc về tuyệt không đầu hàng ngoan cố phân tử, lại thêm Lam Viêm thực lực cao cường, thuộc về tất sát trên danh sách nhân vật, bởi vậy hắn đêm nay kết cục cũng là đã được quyết định từ lâu đấy. Nhạc Ngữ móc ra đồng hồ bỏ túi, nhìn xem kim đồng hồ một âu nghiên cứu sẽ qua, trong lòng yên lặng đến ngược, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Trung quanh nhã tức ý mắng, Nhạc Ngữ đứng lên cảm thụ buổi tối gió mát, nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe. Đột nhiên, tại chỗ rất xa tựa hồ truyền đến một tiếng xa xôi tiếng nổ đùng đoàng. Phản phất đốt lên dây dẫn nổ, tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên liên tiếp vang lên, khi, làm, Nhạc Ngữ mở to mắt, liền xa xa trông thấy nửa cái tinh khắc quận đều tuôn ra trùng tiên ánh lửa. Đã bắt đầu. Vâng. Quân thủ phủ cổng trong nháy mắt bị hòa với cấp tính chói lọi thạch túi thuốc nổ nổ tung, quân vệ môn thằng nhóc cứng đầu đánh lên đạn liền bị liên tiếp không góc chết đạn phong bạo đánh thành cái sảng. Còn có quân vệ muốn tiến hành né tránh thao tác, nhưng bọn hắn đối mặt cũng không phải súng cũng không đánh qua mấy phát người bình thường, mà là từng cái cho ăn đạn đều cho ăn mấy ngàn phát ngàn người địch võ giả. Vâng, hoàn tỉnh giả là có thể bằng vào tinh thần lực né tránh đạn, nhưng đó là thông qua dự phán công kích phương hướng vừa đi vừa về tránh, mà không phải tốc độ thật sự so đạn nhanh, bởi vậy chỉ cần dự phán mục tiêu tất cả né tránh phương hướng, đạn vẫn là không ai cản nổi chí mạng vũ khí. An Thiến, Thích Sĩ Hào bọn người phá cửa mà vào, cái khác Bạch Dạ dân binh phụ trách căn cứ quận thủ phủ địa hình xây lên phòng tuyến, mà bọn hắn 10 tên cao cấp chiến lược đem làm đao nhọn xuyên thẳng quận thủ phủ nội bộ, nêu đầu đinh nghĩa, đặt vương thắng cục. Địch tập, bảo hộ của trưởng. Quân vệ ngăn chặn sân yếu đạo xạ kích tí đồ cản trở nhân, An Thiến xoay người cùng mặt đất song song, như là báo tiến lên, trên tay nhẹ súng điểm xạ không ngừng, làm cho quân vệ không cách nào thăm dò phản kích. Các loại khoảng cách một gần, An Thiến đột nhiên thật cao căng lên nhẹ súng, hai tay hóa thành móng nhọn hình thành quang bạo, trực tiếp tường đổ mà vào, mười ngón xuyên qua gạch thổ, bắt lấy trốn ở vách tường phía sau quân vệ cổ, thuận thế bóp nát. Nàng cũng là giáo chiến pháp võ giả. Hất ra trong tay thi thể, An Thiến tiếp nhận vừa rồi quăng lên nhẹ súng, những người khác cũng tiêu diệt phụ cận quân vệ, 10 người như là cắt vào mỡ bò dao nóng tử, tại quận thủ phủ bên trong hoành hành không sợ, thế không thể đỡ. Nhanh chóng đi đường thời điểm, đi tại ngay phía trước, phải kiếm trái súng Lăng Vân bỗng nhiên cảm giác được phần gáy một trận nhói nhói, vô ý thức hướng khía cạnh lăn lộn, hiểm lại càng hiểm tránh đi một vòng quang bạo nằm đấm, đồng thời thuận thế một kiếm chém ra. Nhưng mà trên lưới kiếm lại truyền đến càng thêm mãnh liệt cường độ, đánh cho Lăng Vân kêu lên một tiếng đau đớn, lăng không bay lên, trên mặt đất liền lùi lại 3 bước mới dừng khí thế. Các ngươi dừng ở đây rồi. Đinh Bắc tổng quản mang theo hơn 10 người quận vệ ngăn ở 10 người phía trước, bọn này quận vệ cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, chẳng những không có nắm giữ súng giới, còn từng cái người mặc mang theo giáp phiến nặng nề cưng giáp, đứng tại sân trong thông đạo, phảng phất vài chục tòa nguy nga sơn phong. Lại dám đến quận thủ phủ Dương Oai, các ngươi thật sự là thật to gan. Đinh Bắc tổng quản híp mắt hỏi, phản quang luận đảng, vẫn là Lữ Trọng. Đây chính là Đinh Nghĩa át chủ bài, sơn lĩnh vệ sĩ. Thích Sĩ Hào ném nhẹ súng, giải khai trên lưng tam thiết côn, lắp lên liền biến thành một thanh pháp đao, điều lấy Lâm Hải quân bên trong lăng hư mãnh sĩ, vì đó rèn đúc thiếp thân trọng giáp, lấy trở thành lực lượng nhanh song tuyệt chiến trường đồ tể. Nghe rất lợi hại dáng vẻ. An Tiến hai tay hóa trảo, kình lưng không nằm, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Cẩn thận, Đinh Bắc cũng rất lợi hại, nghe nói chí ít có một môn chiến pháp đang phong tạo cực cảnh, hai môn chiến pháp dung hội quan thông. Cái này xương cứng cũng quá khó gầm đi. Có sao nói vậy, xác thực. Bất quá giết bọn hắn, Tinh Khác quận liền đại cục đã định. Còn chờ cái gì? Sớm một chút giết hết, về nhà sớm đi ngủ. Một tiếng bạo hưởng, quận thủ phủ nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngày xưa sáng mãi không tắt quận thủ phủ chính sảnh, lúc này lại là lờ mờ không ánh sáng, một chiếc đèn đều không sáng, một ánh nến đều không đốt, duy nhất nguồn sáng là phía ngoài ánh trăng ánh lửa, xuyên qua mở rộng cửa chính, trải rơi tại băng lánh gạch xanh trên mặt đất. Đinh Nghĩa ngồi ở trên ghế bành, mặt không thay đổi nhìn về phương xa phong hỏa nổi lên bốn phía Tinh Khắc quận. Quân thủ phủ xây ở kính hồ khu bên cạnh, ở vào cao điểm bên trên, ngày thường ban ngày thời tiết tốt thời điểm thậm chí có thể quan sát Tinh Khắc quận nội thành. Đinh Nghĩa thích nhất hoạt động chính là tại công vụ sau khi tranh thủ thời gian ngồi ở chỗ này uống trà, thưởng thụ buồn tẻ vô vị lại một mạc quận trưởng sinh hoạt. Sự tình vì sao lại biến thành như vậy chứ? Kết giao quân đội, khóa lại hào quý, khống chế dư luận, tổ kiến tư binh, mỗi một bước hắn đều làm được rất đúng chỗ. Hắn mấy năm này đã đem Tinh Khắc quận bên trong tai họa ngầm đều quét sạch đến không còn một mảnh. Thiên tế khu phản loạn, chỉ cần là người bình thường mắt thường cũng nhìn ra được, bởi vậy Đinh Nghĩa đi vào Tinh Khắc quận sau vẫn tại làm chuẩn bị. Không nghĩ tới hoàng đế rõ ràng còn vô hậu không căn dặn băng hà, quả thực là không thể tốt hơn cơ hội trời cho. Hắn lúc đầu cũng không phải muốn phản kháng triều đình, chỉ là muốn tại nơi này sắp đến trong loạn thế có một phen hành động, cho nên hắn đem Tinh Khắc quận chế tạo thành vương quốc của mình. Hắn tin tưởng vật tư sung túc địa hình ưu việt Tinh Khắc quận, tiến có thể tranh bá thiên hạ, lui nhưng cố thủ một phương, hắn không có thất bại khả năng. Rõ ràng Tinh Khắc quận đã an định lại, rõ ràng Lữ Trọng cũng không dám sinh thêm sự cố, cái này hai phần khoái hoạt lại biến thành càng lớn khoái hoạt. Nhưng sự tình vì sao lại biến thành như vậy chứ? Loạn đảng nhóm là thế nào khi hắn không coi vào đâu tụ tập nhiều như vậy lực lượng, nhấc lên lớn như vậy náo động? Đinh Nghĩa thấy rất rõ ràng, hiện tại quận bên trong bị tập kích địa phương đều là quận bên trong trọng địa cùng trọng binh trụ sở, bởi vậy Đinh Nghĩa coi như truyền lệnh ra ngoài cũng vô dụng, bọn hắn đều còn không mang nổi mình úp, chỉ có thể tự cứu. Với lại Đinh Nghĩa hiện tại cũng không nói hoài tới người khác. Đùng, một cái đầu người bị ném vào đến, nhanh như chớp mà đi bên trên vòng vo vài vòng. Đinh Nghĩa nhìn thoáng qua, nhận ra đó là cùng chính mình mấy mươi năm lão tổng quản Đinh Bác. Bọn hắn Đinh gia đại tộc, từ nhỏ đã đem con thứ có thiên phú con cái tiến hành dốc lòng dạy bảo, nhân số nhiều, tiểu gì cũng sẽ dạy dỗ mấy cái cường đại lại trung tâm người hầu. Đinh Bắc chính là một người trong số đó. Nếu như Đinh Bắc không phải làm Đinh Nghĩa hộ vệ, hắn đi Viêm Kinh khẳng định cũng có thể có một phen hành động, nói không chừng còn có thể chiếm được tông sư mỹ danh. Chỉ là thời đại này, có người làm mặt mũi, phải có người làm lớp vải lót. Đinh Nghĩa lấy phía trước tử gánh không được phong hiểm, đều dựa vào Đinh Bắc trong cái này từ đến rừng. Vất vả ngươi, lão bác. Đinh Nghĩa thấp giọng nói một câu, sau đó nhìn cửa người tới lớn tiếng hỏi, ít nhất phải để cho ta biết, ta là chết ở phương nào nhân mã thủ hạ chính là a. Bạch Dạ, Thích Sĩ Hào nói ra. Bọn hắn 10 người tiến vào chính sảnh, đem Đinh Nghĩa tất cả chạy trốn phương hướng đều vây lại, đồng thời cũng kiểm tra trong chính sảnh còn có hay không ám thủ. Phản quang loạn đảng à? Đinh Nghĩa thật cũng không bao nhiêu kinh ngạc, ta rất hiếu kỳ, các ngươi giết ta về sau, làm sao cam đoan Tinh Khắc quận có thể ổn định lại? Phải biết, địch nhân của các ngươi cũng không phải là ta, còn có nhìn chằm chằm Lữ Trọng. Lăng Vân cười nói, Lữ Trọng đêm nay cũng sẽ chết. Quả nhiên là phản quang loạn đảng nhất quán thủ đoạn, tóm lại trước nhấc lên hỗn loạn, sau đó lại đục nước méo cỏ. Đinh Nghĩa gõ bàn một cái nói, một đám vô tự trẻ chén say sưa người, nhìn xem Tinh Khắc quận khắp nơi đều ở vào trong biển lửa, chắc hẳn trong lòng các ngươi đã kìm nén không được vẻ này cản rỡ vui vẻ đi. Giết ta, giết Lữ Trọng, tiếp xuống Thần Phong khu thế lực khác chen chúc mà lên, Lâm Hải quân phân liệt, sau đó Thần Phong khu liền bước Thiên Tế khu theo gót, trở thành cái thứ hai loạn chiến nổi lên bốn phía dân chúng lầm than địa phương. Triều đình muốn giết ánh sáng các ngươi bọn này phản quang loạn đảng, quả nhiên là có đạo lý đấy. Nói vậy, An Tiến cả giận nói, chúng ta mới sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Các ngươi căn bản không ngăn cản được hết thảy phát sinh, giết ta, giết Lữ Trọng, Thần Phong khu ở vào trạng thái vô chủ, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản thế lực khác cát cứ? Bằng các ngươi là phản quang loạn đảng sao? Ngươi ngồi ở ta đây cái vị trí bên trên, sẽ có người tin phục ngươi sao? Thích Sĩ Hào cười, ngươi đây là đang cầu xin tha thứ à, Đinh Nghĩa? Cầu chúng ta tha cho ngươi một mạng, để cho chúng ta đến đỡ ngươi trở thành khôi lỗi của trường, yên ổn hết thảy. An Tiến cười nhạo nói cho cùng không phải là tham sống sợ chết, cái gọi là quý tộc đều là dạng này, tự cho là địa vị mình cao quý liền nên thống trị hết thảy, nhưng dân chúng cũng không nhận ngươi. Đinh Nghĩa không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, mà là nói ra, các ngươi coi là danh nghĩa là cái gì? Danh nghĩa chính là đem huy diệu tuyệt đối người liên hệ tới lực lượng, chính là bởi vì nhân dân tin tưởng triều đình danh nghĩa, cho nên huy diệu mới có thể kéo dài hơn 2000 cái xuân xanh, cho nên dân chúng đại đa số thời gian đều sống ở thái bình bên trong. Các ngươi tiêu diệt danh nghĩa căn cơ, cũng liền xốc lên thái bình tầng này tấm màn che, phóng xuất ra chiến tranh con quái vật này. Vì cái gì ta cùng Lữ Trọng một mực đang đàm phán? Bởi vì chúng ta tình nguyện ngươi lừa ta gạt tiến hành đánh cược, cũng không nguyện ý thả ra con quái vật này, đều nguyện ý duy trì tối thiểu nhất trật tự. Các ngươi luôn miệng nói vì bách tính, nhưng đem bách tính đẩy vào vực sâu vũng bùn, lại là chính các ngươi. Chính sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại, Đinh Nghĩa sắc mặt không thay đổi, loáng thoáng kia sáng chiếu vào cái khuôn mặt kia cương trực công chính trên mặt, phản phất hắn mới là chính phái, Bạch Dạ mới là nhân vật phản diện. Thích Sĩ Hào bỗng nhiên cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta vô danh nghĩa sao? Sai rồi. Tại ngươi chết về sau, sẽ có người thay ngươi yên ổn Tinh Khắc Quận, tử vong của ngươi sẽ không nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Đinh Nghĩa biến sắc, đây là hắn trong dự đoán xấu nhất tình huống, hắn chấp chính ban tử bên trong có người phản bội. Đinh Nghĩa mặc dù là cao nhất của trưởng, nhưng hắn chủ yếu phụ trách phương hướng bày ra, cụ thể sự vụ xử lý đều là giao cho ba vị cấp dưới phụ trách. Nếu như hắn chết, hắn ba vị cấp dưới đều có nhất định hy vọng là có thể thu hoạch được bách tính quan viên tán thành. Là ai? Các ngươi nói người, là hắn sao? Một cái đầu người từ bên ngoài bay vào chính sảnh, lan trên mặt đất vài vòng, đám người tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt đại biến, An Tiến thất thanh nói, Lê Minh Sinh. Ngồi trên mặt đất lăn đầu người, rõ ràng là chủ bạc ti trưởng Lê Minh Sinh. Hắn là sớm đã bị Lâm Cẩm Diệu xúi dục Bạch Dạ hành giả, cũng là Bạch Dạ dám khởi xướng đoạt thành hành động nhân vật mấu chốt, bởi vì hắn chủ bạc ti trưởng thân phận cùng nhân vọng, đủ để thay thế Đinh Nghĩa thu phục Tinh Khắc Quận. Coi như mọi người vì cái này biến cố thất thần thời điểm, Đinh Nghĩa bỗng nhiên bạo khởi, ném ra quang bạo đạn tại chính sảnh nổ tung, đột nhiên xuất hiện tia sáng làm cho tất cả mọi người mất đi thị giác. Canh giữ ở cửa Thích Sĩ Hảo cùng Lăng Vân thầm nghĩ không tốt, lập tức dựa theo trực giác tiến hành công kích, nhưng chỉ bắt được Đinh Nghĩa áo đuôi, để hắn chạy đi. Bọn hắn nghe thấy Đinh Nghĩa cao hứng bừng bừng nói, Lam Viêm. Khôi phục thị giác bọn hắn nhìn ra phía ngoài, phát hiện mặc tím lam áo lót Lam Viêm đứng tại cửa trung ương, tay phải dẫn theo đang tại nhỏ máu trường kiếm, một mặt mỉm cười nên đón hốt hoảng đảo vong Đinh Nghĩa. Lam Viêm làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hắn làm sao lại giết Lê Minh Sinh? Phiền toái, Đinh Nghĩa còn chưa có chết. Có Lam Viêm ngăn trở chúng ta, hắn chưa hẳn không trốn thoát được. Bạch Dạ 10 người lập tức vì biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho đầu góc đều chuyển không đến, nhưng bọn hắn thân thể nhưng không có theo đầu đình chỉ, mà là nhao nhao động hướng Đinh Nghĩa Lam Viêm đánh tới. Lam Viêm, may mắn còn có ngươi. Đinh Nghĩa một bộ sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ ngữ khí, tiếp xuống liền dựa vào ngươi rồi. Yên tâm đi, Đinh quận trưởng, ngươi đã không cần lại sợ hãi. Lam Viêm cười đẩy một cái kính mắt. Bởi vì, ta tới. Kiếm quang xẹt qua, đầu người bay lên. Đinh Nghĩa nụ cười trên mặt còn không có tán đi, đầu của hắn lăn trên mặt đất vài vòng, nhìn cách đó không xa Lê Minh Sinh cùng Đinh Bác, con ngươi biến thành tĩnh mịch. Trên xe lửa, tâm sự phụ thân sao? Đối mặt Lê Bánh Bước lên chủ đề, Lâm Tuyết nghĩ nói ra, ta rất tôn kính phụ thân của ta, hắn là một cái rất bác học rất lãng mạn người. Khuê Niệm Nhược nghĩ nói ra, cha ta là cái rất hung người, ta luyện chiến pháp luyện không tốt hắn liền đánh ta, lại rất nghiêm ngặt. Bất quá ta thật thích hắn bím tóc, so với ta bím tóc dài nhiều, đặc biệt tốt chơi. Thiên Vũ Nhã lắc đầu, phụ thân ta rất sớm đã qua đời, ta chỉ nhớ kỹ hắn là cái ôn nhu người. Phụ thân của các ngươi đều rất tốt nha. Lê Bánh thở dài nói, lão đầu tử nhà ta sẽ không đồng dạng, hắn lại có miệng thối, lại có chân thối, còn thích uống rượu xong còn nữa thích mượn rượu làm cản, thật sự đặc biệt phiền. Bất quá nha, hắn mặc dù làm việc đặc biệt bận rộn, nhưng vẫn là sẽ nhìn chút thời gian mang ta khắp nơi chơi, thường xuyên sai người mua cho ta điểm cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Lâm Tuyết cười nói, đây không phải rất tốt nha. Lê Bánh hừ hai tiếng, mới không tốt đâu. Lần này rốt cuộc có thể rời đi một mình hắn sinh hoạt, ta không biết hưng phấn bao lâu. Khuê Niệm Nhược trêu ghẹo nói, vậy ngươi sẽ mỗi tháng viết thư về nhà sao? Sẽ. Nhưng đó là vì đòi tiền, tại Viêm Kinh sinh hoạt khẳng định phải rất nhiều tiền. Lê Bánh nói ra, đỉnh, nhiều lắm là mỗi tháng đưa một đôi bít tất trở về, nhắc nhở một chút hắn muốn đổi mới bít tất rồi. Thiên Vũ Nhã hỏi, vậy ngươi về sau còn muốn về Tinh Khắc sao? Nếu như ta tại Viêm Kinh gặp được ta vừa thấy đã yêu xuất ca, vậy liền không trở về đi. Lê Bánh méo một chút đầu, cười nói, nếu như gặp không thấy, vậy liền trở về để lão đầu tử tìm cho ta cái nghe lời xuất ca đi. Chương 62. Quái vật Lam Viêm vì cái gì? Đinh Nghĩa không hỏi đi ra vấn đề, An Tiến giúp hắn hỏi. Đến bây giờ, Bạch Dạ 10 người vẫn không rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hết thảy đều phát triển được rất thuận lợi, bọn hắn giết vào quận thủ phủ, đánh bại Sơn Lĩnh vệ sĩ, đánh chết chiến lược phi phàm Đinh Bác, vây lại mục tiêu chiến lược Đinh Nghĩa. Chỉ cần Đinh Nghĩa một chết, bọn hắn đến đỡ chủ bạc ti trưởng Lê Minh Sinh đại quận thủ nhất trước, liền có thể khống chế Tinh Khắc quận, Bạch Dạ cũng sẽ được chiếc thứ nhất lái về phía tương lai phương chu. Nhưng mà lúc này, Lam Viêm xuất hiện, còn ném ra Lê Minh Sinh đầu. Bọn hắn người choáng váng, sau đó Đinh Nghĩa ném quang bạo đạn chạy, bọn hắn mới ý thức tới Đinh Nghĩa vì cái gì đem chính sảnh tất cả ánh sáng đều nhốt, nguyên lai chính là vì cho quang bạo đạn chế tạo thích hợp hoàn cảnh. Đinh Nghĩa thành công đi ra ngoài, lại bị Lam Viêm một kiếm chém rụng đầu. Lòng của bọn hắn giống như là núi non đồng dạng, lên xuống, căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lam Viêm vì cái gì giết Đinh Nghĩa? Hắn cũng là chúng ta người. Vậy hắn vì cái gì giết Lê Minh Sinh? Chủ bạc ti trưởng Lê Minh Sinh căn bản không có tham dự hành động lần này, hắn làm sao biết Lê Minh Sinh là Bạch Dạ hành giả hay sao? Bọn họ rất nhiều nghi hoặc đều nhu cầu cấp bách giải đáp, mà đương sự người Lam Viêm lại nhẹ nhàng điểm một cái bờ môi, bình tĩnh nói ra, các ngươi nghe. Đám người tụ thần yên lặng nghe, phát hiện vụ cận tiếng la giết dần dần đình chỉ. Loại tình huống này chỉ nói rõ một vấn đề, chiến đấu đã kết thúc, hoặc là bọn hắn Bạch Dạ người bị giết sạch, hoặc là quận vệ quân chết sạch. Nhưng Lam Viêm đã đứng ở chỗ này, hiển nhiên là cái trước càng có khả năng. Coi như ngươi không chế lại quận thủ phủ, cũng không ý nghĩa. Thích Sĩ Hảo khí định thần nhàn, Đinh Nghĩa đã chết. Chính như Đinh Nghĩa nói, hắn lớn nhất bốn liếng, không phải Sơn Lĩnh vệ sĩ, thậm chí không phải quận vệ quân, mà là chính hắn, làm triều đình nhận đuổi của trưởng, hắn có được tự nhiên thống trị chính đáng tính, dù là Lam Viêm đoạt lại quận thủ phủ, nhưng chỉ cần không có Đinh Nghĩa, hắn căn bản là không có cách nhúng chàm Tinh Khắc quận quyền lực. Không sai, Đinh Nghĩa đã chết. Lam Viêm cười nói, lặp lại sự thật mang đến an ủi cảm giác, sẽ để cho ngươi tạm thời quên mất khủng hoảng sao? Ngươi đã ẩn ẩn đã nhận ra đi, đêm nay trận này hành động, đã xuất hiện ngươi không cách nào khống chế nhân tố, nội tâm của ngươi đang sợ hãi, lý trí của ngươi đang chất vấn, ngươi đang ở đây trực giác đang gầm thét, bởi vì ngươi phát hiện, Đinh Nghĩa chết, cũng không phải là các ngươi công lao. An Tiến giống mèo sù lông, ngươi nói cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện quá mức thuận lợi sao? Bạch Dạ phân bộ thuận lợi thành lập, các ngươi triều binh mãi mã không bị nẹt trệ, an bài phục binh cũng không có đưa ra nghi vấn, thậm chí, Lam Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực, liền ngay cả chúng ta thống kê sở, trong đoạn thời gian này, đều không có nắm qua một cái phản quang loạn đảng. Phản phất Lao Thiên gia cũng đang giúp ngươi tiến lên kế hoạch, trong lòng các ngươi chắc là hết sức cao hứng đi. Lăng Vân kiếm chỉ Lam Viêm, ngày mai gió sớm liền sẽ đại loạn, Tinh Khắc quận sẽ từ chúng ta khống chế, ngươi nói cái gì cũng chỉ là, Lữ Chấp Chính sẽ không chết, gió sớm cũng sẽ không loạn, khống chế Tinh Khắc quận đấy, cũng không phải các ngươi. Lam Viêm đá văng ra Đinh Nghĩa thi thể, mỉm cười nói, mà là xuất quân đến đây Tinh Khắc quận trấn áp phản loạn Lữ Chấp Chính. Thích Sĩ Hào sắc mặt rốt cuộc thay đổi, ngươi là Lữ trọng người. Tuyệt đối đừng nói như vậy. Lam Viêm lắc đầu, tại Đinh quận trưởng trước khi chết, ta y nguyên đối với Đinh quận trưởng trung thành tuyệt đối thông kế sở sở trưởng. Nhưng bây giờ Đinh quận trưởng đã bị các ngươi phản quang loạn đảng giết chết, ta vì Tinh Khắc quận an nguy, chủ động nên đón Thần Phong khu cao nhất quan hành chính Lữ Chấp Chính vào thành, không phải hợp tình hợp lý sao? Đám người tất cả đều giật mình, Lăng Vân giận dữ hỏi, Đinh Nghĩa không phải của ngươi ân sư sao? Ngươi lại vì tiền đồ bán ân sư đầu nhập vào Lữ Trọng. Lữ Trọng hứa hẹn ngươi rồi cái gì? Ta tự hỏi ta không hề có lỗi với ân sư địa phương, mấy năm này ta cần cù vì hắn Đinh gia làm trâu làm ngựa, sớm đã ân nợ thanh toán xong. Lam Viêm nói ra, về phần đầu nhập vào Lữ Trọng càng là bắt đầu nói từ đâu, chim côn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình, Đinh quận trưởng đã cho các ngươi giết chết dựa theo triều đình pháp lệnh, ta tự nhiên thuộc về Lữ Chấp Chính dưới trướng. Chỉ bất quá ta chán ghét thống kê sở nhàm chán như vậy sống. Có lẽ, Lâm Hải Quân với ta mà nói là một cái lựa chọn tốt. Đinh Nghĩa thi thể ngay tại dưới chân hắn, Đinh Nghĩa đầu lâu ngay tại cách đó không xa nhìn xem hắn, mà hắn rõ ràng còn có thể dạng này chậm rãi mà nói, Bạch Dạ mười người không khỏi đối, với Lam Viêm từ đấy lòng dâng lên một cỗ run rẩy cảm giác. Cỗ này run rẩy cũng không phải là e ngại thực lực của hắn, mà là như là trông thấy một cái sắc thái sặc sỡ nện lớn sinh ra phản ứng sinh lý. Trước mặt bọn hắn Lam Viêm, phản phất không phải người. Nghe được hiện tại, bọn hắn cũng hiểu rõ phát hiện chuyện gì, Lam Viêm cố ý cho bọn hắn Bạch Dạ sáng tạo cơ hội, để bọn hắn chế tạo náo động ám sát Đinh Nghĩa, sau đó Lam Viêm tương kế tự kế, chờ bọn hắn ám sát Đinh Nghĩa sau lại thu thập tàn cuộc, nên đón Lữ Trọng vào thành. Nhưng mà An Tiến vẫn là lòng có không hiểu, nếu mày hỏi, ngươi không phải Đinh Nghĩa tâm phúc sao? Lấy thân phận của ngươi, có rất nhiều cơ hội ám sát Đinh Nghĩa, vì sao? Kỳ thật, ta vừa rồi cũng có nghe được quận trưởng dạy bảo. Lam Viêm ung dung nói ra, hắn nói rất đúng, danh nghĩa, tại nơi này trật tự vẫn tồn tại thời đại, y nguyên có cực lớn ý nghĩa. Lâm Hải Quân, gió sớm người, đều là lòng mang trung nghĩa hàng người. Vô luận Lữ Chấp Chính vẫn là Đinh quận trưởng, bọn hắn ai động thủ đánh giết đối phương, sau đó đều rất khó thu hoạch được đối phương thế lực toàn diện thuần phục, thậm chí ngay cả chỉ hạ bách tính cùng Lâm Hải Quân cũng sẽ không thần phục. Thế đạo là tồn tại công nghĩa đấy, lòng người là hướng tới quan minh. Cho nên, Lam Viêm chỉ hướng An Tiến, Đinh Nghĩa không thể chết tại trên tay người khác, chỉ có thể chết ở các ngươi dưới kiếm. Dạng này, Lữ Chấp Chính mới có thể quang minh chính đại nhập chủ Tinh Khắc, thu phục gió sớm toàn cảnh, mà ta, tại vì Đinh quận trưởng báo thù về sau, cũng sẽ thu hoạch được vô tận danh vọng. Thích Sĩ Hào âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng. Hiện tại Tinh Khắc quận các nơi đều tại bị tập kích, coi như ngươi có thể kéo lại chúng ta lại có thể thế nào? Địa phương khác sẽ nhanh một bước đạt được thắng lợi, cuối cùng tổng thể đại thế, tuân hướng quận thủ phủ, đưa ngươi điểm ấy âm mưu quỷ kế đều phá hủy. Âm mưu quỷ kế? Nói đến thật sự là khó nghe. Lam Viêm nâng đỡ kính mắt cười nói, cùng các ngươi bọn này âm thầm như phản chuột so sánh, ta cảm thấy kế hoạch của ta đều là thuận thế mà làm dương như. Với lại, các ngươi lựa chọn công kích những cái kia trọng yếu công trình, sẽ không đình trệ. Lăng Vân lắc đầu, đêm khuya bị tập kích, rắn mất đầu, lại thêm nội bộ có chúng ta nội ứng, bọn hắn há có thể bất loạn. Quân đội vừa loạn, bại vong chính là vấn đề sớm hay muộn thôi. Lam Viêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua phương xa phân loạn Tinh Khắc quận, rắn mất đầu. Ta cũng không cho rằng như vậy. Chỉ bằng những cái kia cấp thấp cán viên đội trưởng. Lăng Vân cười nhạo nói, bọn hắn ngay cả mình đều tỉnh táo không xuống, có năng lực chống cự địch tập sao? Thông tin đã chặt đứt, bọn hắn căn bản không có cách nào liên hệ với cấp quan viên, không có người có thể chỉ huy bọn hắn. Nếu như là ta đây, a, nếu như là ta đi chỉ huy bọn hắn, ngươi cảm thấy có biện pháp không? Lam Viêm cười nói, ngươi Lam Viêm danh vọng cùng chức vị, hoàn toàn chính xác có thể tạm thời chỉ huy trong thành bất luận cái gì công trình, người khác cũng nguyện ý ngón tay giữa vung quyền giao cho thân là Đinh Nghĩa tâm phúc ngươi. Lăng Vân cao mày nói, nhưng thân ngươi ở chỗ này, thì có biện pháp gì đi cứu trong thành lửa? Biện pháp, ngươi không phải nói đi ra sao? Lam Viêm vỗ tay phát ra tiếng, có rất nhiều cái ta là được rồi. Vũ khí nhà máy. Ta lấy thống kê sở Lam Viêm danh nghĩa tiếp quản vũ khí nhà máy phòng vệ. Vệ binh đoàn từ bỏ ngoại bộ cửa ải, rút lui đến nhà máy bên trong, trồng lên chiến hào cố thủ. Đang bị Bạch Dạ quân đánh cho liên tục bại lui, nhà máy vệ binh lập tức vui mừng, quay đầu trông thấy Lam Viêm bóng dáng đứng tại lầu 2 trong phòng, liền cùng kêu lên hô to, là Lam Viêm thị trưởng. Nhanh, lui. Quận trưởng đã phái viện binh đến rồi. Thống kê sở người đã đến rồi. Mộ quan môn lầu. Không nên hoảng hốt, đây là một đám điên cuồng lưu manh thôi. Thành vệ ti, nghe ta hiệu lệnh, xếp hàng lui ra phía sau đến đủ thành. Trọng chỉnh đội hình. Vâng. Lam sở trưởng. Đồ tể cửa hàng. Thiên đội trưởng. Lam sở trưởng có lệnh, phu cận bộ đội vũ trang tiến đến trợ giúp quận vệ quân Nam trú quân chỗ. Nhạc ngữ phần phật một tiếng đứng lên, nhìn xem cưới quân dụng hai vòng xe thể thao lính truyền tin, một mặt khó có thể tin hỏi, Lam sở trưởng mệnh lệnh. Lam sở trưởng tại Nam trú quân chỗ sao? Đúng, Lam sở trưởng đang tại chú quân chỗ chỉ huy tác chiến. Xin mau sớm tiến đến, nơi đó đang tại nhận loạn quân tập kích. Lính truyền tin nói xong cũng cơi xe thể thao gào thét mà đi. Nhạc Ngư nhíu mày suy tư, lắc đầu, nói với Trần Phụ, ta dẫn người tới, ngươi lưu lại nhìn xem. Hắn dừng một chút, lại dặn dò, vô luận xảy ra chuyện gì, đều đừng để người đi vào. Trần Phụ gật đầu, Thiên ca, ngươi yên tâm đi. Không có người sẽ biết có bao nhiêu cái Lam Viêm, bọn hắn sẽ chỉ biết. Quân thủ phủ bên trong, Lam Viêm nhẹ nhàng hợp lại trường, phàm là Lam Viêm xuất hiện địa phương, sĩ khí đều sẽ lên cao, sự tình cũng sẽ trở nên thuận lợi. Thích Sĩ Hào bình tĩnh hỏi, Bạch Dạ bên trong có người? Ngụy Lam Viêm, giết Lê Minh Sinh, lại thêm biết được Bạch Dạ trong kế hoạch tất cả chi tiết, đáp án đã miêu tả sinh động, có người cùng Lam Viêm thông đồng. Ngươi hẳn phải biết, ta có một cái 10 phần trân trọng thuộc hạ. Lam Viêm cười nói, ta rất sớm đã ở trên người hắn, tìm được chung nhận thức. Bạch Dạ 10 người hai mặt nhìn nhau, An Thiến bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, bày ra chiến đấu trạng thái, mặc kệ ngươi có bao nhiêu chuẩn bị, chỉ cần chúng ta ở chỗ này đem ngươi giết, lại đi ra từng cái đánh tan, thắng lợi như cũng là thuộc về Bạch Dạ. Đúng, các ngươi là biến số lớn nhất, cho nên ta muốn đích thân đến giải quyết các ngươi. Lam Viêm từ trong ngực móc ra một khối đá, nhẹ nhàng bay sượt, liền đốt ra sáng tỏ diệu quang. Một mình ngươi, muốn khiêu chiến chúng ta 10 cái. Lăng Vân cười nói, ta thực sự nghĩ không ra, có người có thể tại chúng ta 10 người liên thủ sống sót. Lam Viêm đem phát sáng tảng đá ném ra, chiếu sáng quận thủ phủ chính sảnh. Viên này bất ngọc, có thể chiếu sáng 15 phút. Lam Viêm dựng thẳng lên hai ngón tay, các ngươi hiện tại có hai đầu đường sống, sau 15 phút còn đứng, hoặc là chạy ra đằng sau ta cái cửa này. Chỉ cần các ngươi có thể làm được trong đó một điểm, ta tạm tha các ngươi không chết. Thích Sĩ Hào vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Lam Viêm, cảm giác nắm phát đao trong lòng bàn tay bắt đầu ướt át. Tính toán Bạch Dạ, tương kế tiểu kế, mượn đao giết người, độc chiến 10 người. Nếu như hắn không phải một cái ý nghĩ hao huyền tiên điên, như vậy hắn chính là một đầu hất lên ra người quái vật. Chương 63. Sáng cũng vô dụng, vô dụng cũng sáng. Trần Phụ ngồi ở đội trưởng chính là chuyên môn nệm êm trên ghế, cảm giác xác thực không giống nhau, những người khác là gỗ chắc ghế dựa, ngồi bệnh trí đều nhanh phạm vào. Đương nhiên đây là tốt, nếu là đi trực ban trạm gác ngầm, ngồi đều không đến ngồi, đứng cũng không được đứng, chỉ có thể không người ngồi xổm vẫn phải nhịn được mỗi ken trùng cắn, cái kia đều có thể viết một cái thẳng chữ. Trạm gác ngầm dạng này sống đương nhiên không tới phiên Trần Phụ, lão cán viên cũng sẽ không làm, đều là mấy cái kia mới cán viên thay phiên đi. Người mới thì theo, thế sự đều là như thế. Thân là tầng dưới chốt cán viên, liền không thoát khỏi được bị sai xử vận mệnh. Bỏ ra thời gian lâu như vậy, làm lâu như vậy công việc bận rộn, ta cũng rốt cuộc không còn là tầng dưới chốt rồi. Trần Phụ móc ra một cái làm bằng đồng bình rượu, cho mình được một hớp. Làm bằng đồng bình rượu ngăn nắp, rất là trang nhã, giả không được bao nhiêu rượu, kỳ thật Trần Phụ cũng không yêu uống rượu, bất quá hắn nhìn tính hồ khu người cao đẳng đều là dùng loại rượu này bình uống rượu, cho nên hắn thích loại này lưu nhàn. Hơi chắc chắc chất lỏng trượt vào yết hầu, bị bỏng dạ dày, phản phất có thể làm cho hắn tạm thời thoát ly hiện thực phiền não. Nhưng mà những người khác lại cũng không để Trần Phụ có rảnh rỗi như vậy tỉnh giấc trí, phó đội trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chu Quang Thế khẩn trương nắm nhẹ súng liếc nhìn đường đi hai đầu, cái khác cán viên cũng nhao nhao nạp đạn lên nòng võ trang đầy đủ. Mặc dù thống kê sở vì bọn họ trang bị súng đỡ, nhưng thủ vệ đồ tể cửa hàng loại chuyện lặt vặt này cái nào cần súng? Bọn hắn vẫn là mấy ngày nay lần thứ nhất cầm lấy súng, dù sao dù là ở vào quận bên trong khu vực biên giới bọn hắn, cũng cảm giác được không thích hợp. Trần Phụ thở dài, nhìn thoáng qua phóng lên tận trời ánh lửa, nhìn thoáng qua nơi xa giữa sườn núi kính hồ khu phân loạn quang hoa, nói ra, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta nghe mệnh lệnh liền tốt. Đội trưởng để cho chúng ta lưu thủ ở chỗ này, vậy liền giữ vững nơi này. Chu Quang Thế sốt rồi nói, nhưng bây giờ quận bên trong đại loạn à, vạn nhất, ta là nói vạn nhất quận trưởng tao nổ cái gì bất chắc, vậy chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Trần Phụ chỉ phía trên, ngươi xem đó là cái gì? Chu Quang Thế ngẩng đầu, trông thấy trong bầu trời đêm một vòng trăng lưỡi liềm treo lên thật cao, mặt trăng. Trần Phụ nói, đối với Tinh Khắc quận mà nói, chúng ta chính là kia vòng trăng. Chu Quang Thế tinh thần chấn động, ý của ngươi là, chúng ta là đêm nay có thể xua tan hắc ám hảo con sao? Không, ý của ta là, chúng ta cùng mặt trăng đồng dạng, sáng cũng vô dụng, không dùng cũng sáng. Trần Phụ lời nói đến mức cán viên nhóm đều rũ, kéo Lý buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía hậu phương đèn đuốc sáng trưng đồ tể cửa hàng, phàn nàn nói, chúng ta đến cùng vì cái gì còn muốn giữ vững nơi này? Chúng ta tới đây bên trong không phải trừng phạt sao? Hiện tại chúng ta còn lưu tại nơi này làm gì? Trần Phụ nhìn thoáng qua phía sau đồ tể cửa hàng, ánh đèn từ trong cửa sổ lộ ra, theo dê gà tiếng kêu lờ mờ có thể nghe thấy. Bọn hắn ở chỗ này trông mấy ngày, phát hiện đồ tể cửa hàng quỷ dị, lại là 24 giờ không gián đoạn đồ tể. Bất quá tần suất tuy cao, nhưng lượng công việc không lớn, mỗi giờ chỉ giết chút ít động vật, bởi vậy toàn bộ ngày xuất hàng lượng coi như ổn định. Lúc này, Trần Phụ nhớ lại vừa rồi hắn nhìn gặp một màn kia, Thiên Vũ Lưu Chi rời đi trạm gác ngầm, để hai cái mặc áo đen dạ hành người tiềm nhập đồ tể cửa hàng. Mấy ngày nay Trần Phụ vốn là ẩn ẩn cảm giác được không đúng, hắn ngay từ đầu cũng coi là thủ vệ đồ tể cửa hàng chỉ là một hạng trừng phạt, nhưng mà phụ cận quận vệ quân đóng quân điểm, cùng đồ tể cửa hàng bên trong tinh anh bảo an đều không ngoại lệ đều tại nhắc nhở hắn, đồ tể cửa hàng rất trọng yếu, hoặc là nói, đồ tể cửa hàng bên trong có rất trọng yếu đồ vật. Khi nhìn thấy Thiên Vũ Lưu hiểm hộ người khác chui vào đồ tể cửa hàng, Trần Phụ trong lòng lại không nghi hoặc. Hắn nhớ lại trước đó vài ngày ở cửa thành nhìn thấy bộ kia có dấu màu vàng kim khí cụ băng quan, trong lòng đã có chỗ hiểu ra. Đêm nay náo động, Thiên Vũ Lưu dị động, đồ tể cửa hàng bí mật. Đây hết thảy manh mối đều bị hắn sâu chuỗi đi lên. Chỉ là, những sự tình này cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Hắn chỉ là một cái phàm nhân, một cái khát vọng vượt qua gối cao không lo, thế thiếp thành đàn cuộc sống hạnh phúc phàm nhân. Nghe mệnh lệnh liền tốt, thành thành thật thật làm một cái công cụ liền tốt, sẽ không có người trách cứ một cái công cụ đấy. Với lại, hắn ngoại trừ khi làm tốt một cái công cụ bên ngoài, lại có thể làm gì chứ? Người sống, quan trọng nhất là nhận rõ năng lực của mình, không nên bị những cái kia không có ý nghĩa lý tưởng nhiệt tình điếm ố bản năng sinh tồn. Giống Lâm lão sư, giống Phong Xuyên Lưu, chính vì bọn họ truy cầu cùng năng lực bản thân không xứng lý tưởng, cho nên mới rơi vào bây giờ hạ trạng, một cái mộ phần cỏ, một cái tù nhân. Mà hắn chỉ là muốn truy cầu bình tĩnh hạnh phúc, đây không phải là quá phận a? Ầm ầm ầm, đột nhiên nơi xa truyền đến cỗ xe thanh âm, một cô vũ trang nhẹ thẻ xuất hiện ở đường đi bên kia, nhanh chóng chạy đến đồ tể cửa hàng cửa, cán viên nhóm nhau nhau tinh thần khẩn trương nắm chặt súng trôi, nhắm chuẩn bọn này khách không mời mà đến. Thiên Vũ Lưu ở đâu? Trần Phụ lập tức đứng thẳng túi chào, báo cáo Forty. Thiên đội trưởng dẫn người đi chợ giúp Nam chú quân chỗ Lam sở trưởng, nơi đây thủ vệ tạm thời do ta người quản lý. Từ nhẹ dưới thẻ tới khuê chiếu hai tay phụ về sau, nhìn chung quanh một tuần, bím tóc dài nhẹ nhàng phiêu đãng, khẽ gật đầu nói, được. Quân bên trong xuất hiện phản quang loạn đảng nhấc lên phản loạn, đô tể cửa hàng can hệ trọng đại, hiện tại từ ta tạm thời tiếp quản, các ngươi rõ chưa? Một đội cán viên nhóm nhìn về phía Trần Phụ không có chút nào do dự gật đầu nói, minh bạch. Cần tuân phó ti mệnh lệnh. Rất tốt. Khuê chiếu che lấp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, một đội tiếp tục canh giữ ở nơi đây, những người khác đi theo ta. Mọi người đối với sự biến hóa này không có chút nào kinh ngạc, Khuê chiếu thân là thống kê sở phó ti, đối bọn hắn tự nhiên có được quyền lãnh đạo. Chớ nói Thiên Vũ Lưu không có ở đây, coi như Thiên Vũ Lưu ở chỗ này, cũng phải thành thành thật thật ngón tay giữa vung quyền giao cho Khuê chiếu. Huống chi là có tiếng mềm Trần Phụ. Đang lúc Khuê chiếu đi hướng đồ tể cửa hàng thời điểm, Trần Phụ đông nhiên chạy đến trước mặt bọn họ, ôm quyền cung kính hỏi, phó ti, các ngươi muốn đi vào sao? Khuê chiếu nhíu mày nhìn xem biết vâng lời Trần Phụ, bất quá xem ở hắn như thế thuận theo nghe theo mệnh lệnh, hắn liền giải thích một câu, vâng. Nhưng chúng ta chức trách không phải thủ vệ đồ tể cửa hàng sao? Không cần thiết đi vào đi, bên trong vừa dơ vừa thối, đi vào một chuyến đi ra đều phải tắm mấy lần tắm, phó ti không bằng tới ngồi bên này ngồi, tránh ra, Trần Phụ. Khuê chiếu trầm giọng nói ra, ta không nói lần thứ hai. Nhìn xem Khuê chiếu khuôn mặt, Trần Phụ thân thể hơi có chút run rẩy, mãnh liệt khiếp đảm để hắn hai chân run lên, lời muốn nói bị ngăn ở trong cổ họng, căn bản nói không nên lời. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đồ tể cửa hàng lầu một bỗng nhiên phát ra tiếng nổ đùng đoàng, ánh đèn giật hết, chuyến ra không biết là người là heo tiếng kêu. Khuê chiếu ánh mắt phát lạnh, trực tiếp vượt qua Trần Phụ bước nhanh về phía trước. Đông nhiên hậu phương kình phong tấn công, tay phải hắn vung mạnh ngăn trở, vừa muốn đánh trả, lại cảm giác được nhắm chuẩn các vị trí cơ thể sát cơ chí mạng, võ giả bản năng lệnh Khuê chiếu tự động tiến hành trốn tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi khoảng cách gần xung kích. Trần Phụ, đây là của ngươi này trả lời. Khuê chiếu lui lại mấy bước, bày ra lang ưng quyền chiến đấu trạng thái, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem ngăn ở bọn hắn phía trước Trần Phụ. Trần Phụ hít sâu một hơi, cho nhẹ súng bổ sung đạn, trên mặt lại là hối hận lại là sợ hãi, vô số cảm xúc làm hắn bộ mặt bắp thịt kéo căng thành một đoàn. Cuối cùng hắn đông nhiên phát ra một tiếng không có ý nghĩa gào thét, chém đinh chặt sắt nói, thiên đội trưởng có lệnh, không thể thả bất luận kẻ nào tiến vào đồ tể cửa hàng. Một đội cán viên, theo ta ngăn cản người xâm nhập. Vâng. Cán viên nhóm nâng súng nhắm chuẩn Khuê chiếu mang tới người, cái sau cũng nhao nhao nâng súng cùng cán viên nhóm giằng co. Trần Phụ, xem ra ta trước kia nhìn lầm ngươi rồi. Khuê chiếu trong lời nói là ca ngợi ý tứ, nhưng thanh âm lại càng ngày càng trầm thấp, ta cho là ngươi chỉ là một con chó, không nghĩ tới vẫn rất có cốt khí. Nhưng, không dùng. Trần Phụ nâng súng chỉ vào Khuê chiếu, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ta biết, ta sáng cũng vô dụng, chỉ là. Trong óc của hắn, đột nhiên hiện lên rất nhiều người gương mặt, kiêu ngạo tự hào phụ mẫu, từ ái Lâm Cẩm Diệu, rào rạt nụ cười đồng học, bình tĩnh Thiên Vũ Lưu, tĩnh mịch vô thần Lâm Cẩm Diệu, phẫn nộ thống hận đồng học, e ngại khinh bị dân chúng, bình tĩnh Thiên Vũ Lưu. Coi như vô dụng, ta cũng phải sáng. Chương 64. Ta là đúng ẩm. Trần Phụ ngay cả đạp ba bước lơ lửng lui lại, mũi chân nhất câu câu lên hai vòng trăng khuyết quang bạo, nhẹ súng kích phát vang lên, chỉ đánh qua lại quang bạo bên trong, tựa như trăng sao rơi hướng Khuê chiếu. Tinh đoạt mệnh phách, nguyện tỏa sinh lộ. Lăng hư chiến pháp tinh trầm nguyệt vẫn. Khuê chiếu trên thân nổi lên huyết quang phù khải, nghiêng người tránh đi đạn phương hướng, hai tay tựa như bớt sói, tựa như ưng mổ, nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem ánh trăng bạo chỉ tan. Hắn hai chân trùng điệp rất mạnh, cả người liền hóa thành dưới ánh trăng ác lang đánh út về phía Trần Phụ. Lăng hư chiến pháp là hiện tại một môn ít có thể lấy yếu thắng mạnh chiến pháp, cho dù là chìm đắm chiến pháp nhiều năm mạnh mẽ võ giả, cũng có khả năng bị tu tập lăng hư chiến pháp mấy năm thanh niên đánh chết. Bởi vì thời đại thay đổi, trước kia lăng hư chiến pháp chỉ có thể mượn nhờ sắc bén vũ khí để cao tổn thương, mà bây giờ lăng hư chiến pháp phù hợp vũ khí đều là súng. Những năm gần đây không ít lăng hư võ giả thậm chí đem súng bắn chiến kỹ dung nhập vào chiến pháp bên trong, lệnh lăng hư võ giả sức chiến đấu kịch liệt kéo lên, thậm chí ẩn ẩn có tông sư phía dưới mạnh nhất chiến pháp khen ngợi. Người qua đây rồi, người bị ta đánh chết, có cái gì tốt nói? Cùng lăng hư chiến pháp giống nhau, còn có chuyên chú vào viễn trình điểm xạ tơ bông chiến pháp. Bất quá tơ bông chiến pháp đối với thiết bị yêu cầu rất cao, với lại tơ bông chiến pháp có cánh cửa cùng tiên phú yêu cầu, có thể đạt tới 10 bước bên ngoài, ngàn bước bên trong. Điểm ai chết hoàng bài tơ bông võ giả 10 phần thưa thớt, tơ bông võ giả cũng hơn nửa tại biên cảnh trong quân đối phó man tộc, bởi vậy cũng không có gây nên quá nhiều chú ý mà lăng hư chiến pháp tu tập người lại khắp nơi đều là, đối với những khác võ giả sinh tồn hoàn cảnh tiến hành trực tiếp đè ép. Thời đại tại tiến bộ, những võ giả khác cũng ở đây tiến bộ, nhưng súng cái đồ chơi này thực sự quá phiền phức, ngoại trừ cảnh giới cao cầm kiếm võ giả có thể vung kiếm bắn bay đạn, những phái hệ khác võ giả đều chỉ có thể tiến hành né tránh. ngăn trở đạn. Đầy áo giáp trạng thái dưới quả thật có khả năng, nhưng võ giả sẽ rất ít võ trang đầy đủ. Quang giáp cũng chỉ chủ yếu là dùng để ngăn cản địch nhân quang bạo, mặc dù có nhất định phòng ngự hiệu quả, nhưng đối mặt thực thể đạn cũng không có bao nhiêu tác dụng, chống đỡ được địch nhân chẳng kích, ngăn không được tốc độ siêu âm phá giáp đạn. Lại thêm lăng hư chiến pháp hai đại đặc điểm, di động với tốc độ cao, cao tần biến hướng, di động công kích. Những võ giả khác coi như muốn rút ngắn khoảng cách, cũng không phải chuyện dễ. Bởi vậy đối phó cầm trong tay súng giới lăng hư võ giả, trực tiếp nhất biện pháp là ầm. Khuê chiếu gián đoạn ẩn mà không phát lang vệ huyết trảo, lan lộn tránh đi trần phụ xạ kích, trong lòng đếm thầm, 2. Đúng vậy, đối phó lăng hư võ giả phương pháp tốt nhất chính là đem hắn đạn toàn bộ lửa gạt đi ra đánh hết, đồng thời dùng cao áp trạng thái làm cho đối phương không cách nào đổi mới ổ đạn. Một khi đối phương đạn tiêu hao hết, cái kia lăng hư võ giả cũng bất quá là một cái biết nhảy đến cao một chút sữa bổ câu thôi. Mặc dù thời gian rất gấp, thánh giả di vật tùy thời đều có thể giải phóng, nhưng Khuê chiếu cũng không dám cưỡng ép đột phá. Súng võ giả uy hiếp quá lớn, hắn trước hết nghĩ biện pháp giải quyết Trần Phụ. Hắn mặc dù khinh thị Trần Phụ làm người, nhưng không trái với hắn coi trọng Trần Phụ chiến lược. Khuê chiếu đông nhiên chuyển di phương hướng rời xa Trần Phụ, Trần Phụ vừa định thừa cơ hội này lui lại đổi đạn, lại trông thấy Khuê chiếu thẳng hướng một đội cái khác cán biên. Ầm, ầm, bốn. Khuê chiếu kịch liệt quay người tránh đi hai phát chỉ đánh, xa xa vạch một cái, ẩn mà không phát màu máu quang bạo chạm phá trời cao, kéo ra năm đạo vết ảo, lang ưng quyền bí truyền lãng vệ. Muốn dành thời gian đổi đạn Trần Phụ chỉ có thể nghĩ biện pháp trước chân đạp sáu hư né qua một kích này, chợt phát hiện mình đã bị buộc đến tường liền, nhưng mà Khuê chiếu đã thừa dịp vết quang, như sói đói đánh tới. Nhưng mà ưa thích nhảy tới nhảy lui lăng hư võ giả bị buộc đến góc tường là chuyện thường xảy ra, như địch nhân cho là có cơ như thừa, cái kia nên đón bọn họ chính là phồn hoa máu cảnh phản kích. Trần Phụ đống nhiên giẫm mạnh vách tường, đảo hướng nhảy lên, trên không trung liên phát ba súng, mỗi một viên đạn đều đánh vào Khuê chiếu tiến lên trên đường, làm cho cái sau từ bỏ công kích không trung địch nhân ý đồ, đồng thời chân hướng phía dưới vẽ, chém ra một đạo màu đen ánh trăng bạo, phong tỏa Khuê chiếu đường lui. Lăng hư chiến pháp màu đen tam liên tinh. 7. Khuê chiếu tự nhiên là ưu tiên lựa chọn tránh đi đạn, dùng hết giáp cứng rắn chống đỡ màu đen ánh trăng bạo, nhưng cứ như vậy hắn và Trần Phụ khoảng cách lại kéo xa. Trần Phụ thừa cơ lui lại muốn đổi đạn, nhưng mà lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn vô ý thức lăn lộn né tránh. Ầm. Một viên đạn bắn về phía hắn vừa rồi vị trí, Trần Phụ dùng ánh mắt còn lại quan sát, phát hiện trên chiến trường đã phát hiện rất nhiều biến hóa, một đội cán biên phạm vi hoạt động bị áp xúc rất nhiều, chỉ có thể trốn ở trong bụi cây, cơ hồ là bị Khuê chiếu người đè lên đánh. Trần Phụ nhanh chóng làm ra phán đoán, quay người hướng Khuê chiếu thủ hạ bắn ra một viên đạn. Viên này đạn cố nhiên sẽ bị địch nhân tránh ra, nhưng là lại bởi vậy xuất hiện chuyển vận chân không, để một đội cán biên trọng đoạt ưu thế. 8. Không dùng. Khuê chiếu lúc này đã phản xung tới, hai tay huyết quang chuyển động tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát bạo đạn. Hắn tới gần Trần Phụ 7 bước bên trong, hai tay bỗng nhiên trùng điệp một bổ, huyết quang xé rách không khí, hóa thành trường đao chém vỡ thiên địa. Tư Mã thị lang ứng quyền nát đất. Trần Phụ vừa tránh ra, liền phát hiện Khuê chiếu đạo thứ hai huyết đao phương hướng có chút không đúng, không phải là khóa chặt hắn, cũng không phải dự phán hắn né tránh phương hướng, chẳng phương hướng cách hắn phi thường xa. Chẳng lẽ? Trần Phụ nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện huyết đao chém về phía một đội cán viên ẩn thân che chắn rừng cây khu vực, Chu Quang Thế nhất thời không quan sát, bị huyết đao mạt tận xé nát vai trái, kêu thảm ngã trên mặt đất. Cái khác cán viên cũng bởi vậy bị ép rời đi che chắn khu vực, bại lộ tại Khuê chiếu thủ hạ chính là súng miệng hạ. Trên chiến trường chớp mắt vận chuyển, Trần Phụ lúc này lại tỉnh táo dị thường, hắn hướng phía Khuê chiếu thủ hạ lại bắn ra một súng, cho cán viên nhóm tranh thủ phản kích không gian. 9. Mà Khuê chiếu cũng đã tiếp cận hắn trong vòng 3 bước, tay phải vạch một cái, xé rách không khí chính là màu máu quang bạo liền gần trong gang tấc, một giây sau liền muốn đem Trần Phụ cắn hầu như không còn. Trần Phụ lúc này cũng không lui mà tiến tới, chân phải thật cao đá một cái, câu lên một đạo nguyệt hồ quang bạo, chính diện chém về phía Khuê chiếu. Lăng hư chiến pháp là lực sát thương không đủ, nhưng không phải là không có lực sát thương. Nguyệt hồ quang bạo không đến nửa hơi thời gian liền bị Khuê chiếu huyết quang thôn vệ hầu như không còn, nhưng Trần Phụ cơ hội cũng đã đến rồi. Hắn nâng súng nhắm chuẩn Khuê chiếu trái tim, tại đây không đến một trượng khoảng cách, Khuê chiếu muốn né tránh cũng không kịp. Cái này mới là lăng hư chiến pháp phối hợp nhẹ súng phương pháp chiến đấu, lợi dụng lăng hư chiến pháp sáng tạo cơ hội, tại địch nhân không cách nào né tránh khoảng cách dưới, lại dùng súng tiến hành một kích chí mạng. Ầm. 10. Nhưng mà cái này tại Trần Phụ bóp cò súng trong nháy mắt, Khuê chiếu tay trái cũng đồng thời vạch ra huyết quang chảo màn, nhưng phương hướng không phải nhắm ngay Trần Phụ, mà chỉ là vì bao trùm trước người hắn cái kia một khu vực. Ken. Trần Phụ trông thấy thoát nòng súng đạn huyết quang chảo bị đẩy lùi ra ngoài, trong mắt đều nhanh trợn lùi ra. Hắn cũng đã được nghe nói một ít cầm kiếm võ giả có thể tại lăng hư võ giả xạ kích trong nháy mắt phát ra quang bạo chẳng kích, đem đạn bắn bay, nhưng này đối với hắn mà nói cơ hồ tương đương với trong truyền thuyết cố sự, trong hiện thực hắn chưa bao giờ thấy qua người khác bắn bay hắn đạn. Nhưng đêm nay, hắn nhìn gặp. Với lại Khuê chiếu không dùng kiếm, toàn bằng kinh nghiệm bắt được hắn xạ kích trong nháy mắt, mượn nhờ trong nháy mắt quang bạo chủng kích, đem hắn thoát nòng súng đạn bắn bay đường đạn. 10 khoa đạn, ngươi dùng hết rồi. Ngươi chết. Khuê chiếu lạnh lùng tiến hành tử vong tuyên bố, trong lòng lại không e ngại, tốc độ cao nhất thẳng hướng Trần Phụ. Thống kê sở súng giới ổ đạn chỉ có thể phân phối trang bị 10 khoa đạn, khi hắn dùng huyết quang trảo bắn bay Trần Phụ thứ 10 viên đạn, cũng đồng thời bắn bay Trần Phụ hy vọng cuối cùng. Thật sao? Trần Phụ một bên lui lại một bên nhắm chuẩn Khuê chiếu đầu lâu, trong lòng không sợ hãi chút nào. Khuê chiếu căn bản vốn không để ý tới Trần Phụ phô trương thanh thế, huyết quang đã chạm đến Trần Phụ thân thể. Nhưng ngay lúc này, một trận sát cơ đau nhói Khuê chiếu phần gáy, Trần Phụ nhẹ súng bên trong, còn có đạn. Đúng vậy, Trần Phụ súng cũng không phải là thống kê sở chế thức súng. Mặc dù thống kê sở súng là thống nhất phân phối, không có cho phép thời điểm cán biên tiếp xúc không được súng giới, nhưng người nào dùng cái nào đem súng lại là cố định, cái này liền cho Trần Phụ một điểm thao tác không gian. Hắn tìm tới thống kê sở bên trong thợ sửa chữa phó, lớp không ít tiền, để hắn cho mình cá nhân súng giới tăng lên một ấu ẩu đạn bị. Đối với người khác mà nói, cái này một ấu ẩu đạn bị không có chút ý nghĩa nào, bởi vì người khác nhiều cái này một viên đạn cũng chưa chắc có thể là bàn, nhét vào đạn cũng không phải chuyện phiền phải gì. Nhưng đối với Trần Phụ dạng này lăng hư võ giả mà nói, cũng không đồng dạng. Nhiều một ấu ẩu đạn, chẳng khác nào có thể giết nhiều một cái địch nhân, nhiều một đầu sinh mệnh. Càng quan trọng hơn vâng, cái này nghiên cứu ẩu đạn có thể mê hoặc giải thống kê sở súng giới địch nhân, tựa như hiện tại, khi làm Khuê Chiếu cho là hắn đánh hết đạn tròn nên không hề cố kỵ xông tới thời điểm, chính là Trần Phụ tốt nhất phản sát cơ hội. Ầm. 11. Máu bắn tung tóe nở rộ. Khuê Chiếu đột nhiên biến chiêu đưa tay, chặn lại đạn. Đạn xuyên qua lòng bàn tay của hắn, đường đạn đã xảy ra trên chết, cùng lúc đó Khuê Chiếu nghiêng đi đầu, đạn liền khi hắn gương mặt bay qua, vén rời đi bên miệng hắn một mảnh huyết đủ, hắn ngay cả lợi đều bạo lộ ra rồi. Làm được rất tốt. Hắn nói chuyện có chút hở, phản phất đến từ cửu u phía dưới khóc ủy. Trần Phụ cấp tốc lui lại, đụng phải vách tường lập tức lên nhảy, nhưng mà hắn đã không có cách nào lại dùng xạ kích đến cho chính mình chế tạo di động không gian. Khuê Chiếu bắt được Trần Phụ chân, lang vệ huyết trào đầm xuyên qua thân thể của hắn, móc ra hắn ruột. Nhưng ta rất chán ghét, người khác ở trước mặt ta nhảy tới nhảy lui. Trần Phụ trông thấy Khuê Chiếu hai tay bắt đùi phải của hắn, trong đầu của hắn trống rỗng, chợt nhớ tới Thiên Ca nói qua một cái cố sự. Lúc trước có một cái không đủ chim, một mực đang trên bầu trời bay, khi nó rơi xuống đất thời điểm, chính là nó tử vong thời điểm. A a a a, thịt nứt xương gãy. Khuê Chiếu hai tay xé ra, đem Trần Phụ toàn bộ đùi xé rách xuống tới, trắng bệnh xương cốt cùng đỏ thâm huyết nhục trần trụi bại lộ tại nóng sáng dưới ánh đèn. Hắn trùng điệp quăng ra, đem Trần Phụ ném về nhà máy nơi cửa. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, bởi vì huyết dịch ngăn chặn hết hầu, Trần Phụ đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng mà mãnh liệt đau đớn cũng không có để hắn đã hôn mê, ngược lại để hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn rõ ràng trông thấy, bên cạnh đùi cỏ nằm chu quan thế, eo lì đám người thi thể. Ngay tại hắn và Khuê Chiếu giao phong thời điểm, Khuê Chiếu thủ hạ đã đem một đội cán biên toàn bộ giải quyết, mà hắn cái gì đều không làm được. Rõ ràng là hắn nhấc lên trận chiến đấu này, rõ ràng bọn hắn không cần vì thế mất mạng. Sáng cũng vô dụng, không dùng cũng sáng. Khuê Chiếu nhìn thoáng qua không ánh sáng đồ tể cửa hàng phòng, cũng không có cấp tiến đi, trước cho mình bàn tay cùng khuôn mặt cầm máu, thô thô xử lý một chút, nếu như bọn hắn một mực như vậy nghe lời, ta còn thực sự xử lý không tốt bọn hắn. Đã bọn hắn dám động thủ, vậy chúng ta cũng mất đi không ít phiền phức. Thương vong như thế nào? Chết mất hai cái. Khuê Chiếu gật gật đầu, xử lý tốt thi thể, sau đó cùng đi lên. Thủ hạ đem đồng bạn thi thể tạm thời để qua một bên, sau đó lấy ra lưới lê, cho thi thể yết hầu bổ thêm một đao, lấy cam đoan bọn hắn đều chết hết. Bọn hắn nhìn xem còn tại thở Trần Phụ, hỏi, nghĩ kỹ xem chút vẫn là muốn nhanh một chút. Trần Phụ cười thảm một tiếng, chỉ chân gãy của mình. Bọn hắn gật gật đầu, giơ lên lưới lên hướng Trần Phụ yết hầu đâm tới, keng, 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 keng. Bốn vòng quang bạo, nén giận nở rộ. Đang tại đẩy ra đồ tể cửa hàng nặng nghề cửa sát Khuê Chiếu hơi chậm lại, quay đầu, phát hiện tay của mình hạ đã toàn bộ ngã xuống đất, mặc dù còn chưa có chết, nhưng yết hầu phần gãy đều bị bóp nát, sống không được bao lâu thời gian đấy. Mà ra tay đấy, chỉ có một người. Một cái hắn có chút người đáng ghét. Nhạc Ngữ nhìn thoáng qua biểu lộ che lấp Khuê Chiếu, ngồi xổm xuống cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy Trần Phụ đầu, xem xét Trần Phụ thương thế, trong lòng nộ khí cùng bi thống nồng nặc tột đỉnh, "Ngươi, vì cái gì?" Nhạc Ngữ dẫn người đến Nam Chú quân chỗ về sau, liền bị mệnh lệnh tham dự cứu hỏa cùng phòng thủ, nhưng Nhạc Ngữ vẫn là muốn biện pháp tìm được Lam Viêm, phát hiện cái kia thuần túy chính là một cái tên giả mạo, liền ý thức đến đêm nay hành động đã xảy ra chuyện. Bởi vì cái này Lam Viêm Nhạc Ngữ từng gặp, cùng hắn tương tự chính là còn có mười mấy người. Lam Viêm vì tập hợp đủ bọn này thế thân, trực tiếp đem bọn hắn đều thu vào thống kê sở mới phân đội rồi. Nhạc Ngữ khi đó còn ngây ngốc tưởng rằng bọn này mới cán viên nữa thích cuộn tơ lại, căn bản không nghĩ tới thứ này lại có thể là phân thân thuật làm phép vật liệu. Thế là Nhạc Ngữ lập tức dành thời gian rời đi Nam Chú quân chỗ, hỏa tốc chạy về đồ tể cửa hàng. Hắn mặc dù ý thức được vấn đề, nhưng hắn có thể làm sự tình lại không nhiều, mà Thánh Giả Di Vật lại là một cái đủ để lật bàn cường đại thẻ đánh bạc. Bởi vậy trước mắt hắn duy nhất nhiệm vụ chính là cam đoan Thánh Giả Di Vật từ Bạch Dạ người giải phóng. Mà hắn trở về đang nhìn gặp cũng chỉ có địch nhân cùng thi hải. Khu khu cụ. Trần Phụ ho ra mấy ngụm máu đen, đột nhiên nắm chắc Nhạc Ngữ quần áo, thanh âm phảng phất là từ sâu trong linh hồn nếp vốn bên trong đè ép đi ra, "Ngươi là đúng sao? Cái gì? Ngươi chịu đựng, ta sẽ tìm ý quan." Nhưng mà Trần Phụ vẫn là lặp lại câu này, "Ngươi là đúng sao?" Đón cái kia hai tràn ngập mong đợi sáng tỏ ánh mắt, Nhạc Ngữ lập tức minh bạch hết thảy, cũng hiểu biết hắn vì sao lại luân lạc tới mức độ này. Nhạc Ngữ thân thể run rẩy, cắn nát môi dưới, thế giới trước mắt trở nên mơ hồ. Hắn trùng điệp thở ra một hơi, kiên quyết gật đầu, "Ta là đúng." Mệnh lệnh của ta cũng là đúng, ta xưa nay sẽ không làm sai sự tình. Khục, khục. Trần Phụ ho ra mấy ngụm máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ, khỏe miệng có chút câu lên, cười đến rất là sáng tỏ. Hắn cái này nên nói người, rốt cuộc nói không ra lời. Nhưng không nên nói người, vẫn còn đang nói chuyện. Thiên Vũ Lưu, ngươi không nên tại giúp Lam Viêm trấn áp phản loạn sao? Khuê Chiếu bình tĩnh hỏi, vì cái gì đã trở về? Mục đích của ta, lúc đầu giống như ngươi. Nhạc Ngữ đem Trần Phụ thi thể ở một bên cất kỹ, bất quá bây giờ, ta lại thêm một cái mục tiêu. Giết người mục tiêu. Khuê Chiếu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không nên trở về đi tìm cái chết đấy. Ta là sẽ không chết. Nhạc Ngữ bày ra giảo chiến pháp tư thế, nhưng ngươi sẽ chết không yên lành. Ánh mắt của hắn nổi lên kỳ quái ánh sáng, ngươi có lẽ không biết, giết người với ta mà nói rất đơn giản. Nhưng ta lần này không muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn tự tay giết ngươi. Ồ. Khuê Chiếu Hử cười một tiếng, chỉ bằng ngươi. Trước kia ta đây, có lẽ không được, nhưng bây giờ ta đây. Có thể. Nhạc Ngữ trong lòng mặc niệm một tiếng, hệ thống, thêm điểm. Chương 65. Hai kiếp khó thoát hoàn thành sinh tồn 15 ngày khiêu chiến về sau, hệ thống cũng không có xuất hiện mới khiêu chiến, bởi vậy Nhạc Ngữ một mực không nỡ phân phối ban thưởng. Nhưng giờ này khắc này, đúng vậy cực hạn thời điểm. Kiếm được ban thưởng, không cần sẽ không có ý nghĩa. Đem 3 điểm thêm tại tàn huyết thể chất bên trên, thăng làm cao cấp nhất băng huyết thể chất. Băng huyết thể chất, cao cấp nhất của ngươi băng huyết có thể lừa gạt thân thể, vô luận thân thể ở vào bất luận cái gì mặt trái trạng thái, trúng độc, trọng thương, gây chi, tê liệt các loại, ngươi cũng có thể cưỡng ép khu động thân thể, đồng thời giảm xuống 50 mặt trái trạng thái ảnh hưởng cùng tiếp tục thời gian. Đem vĩnh hằng kỹ năng thăng cấp điểm, thêm đại sơ cấp bát đạo lưu giáo chiến pháp lên. Trung cấp bát đạo lưu giáo chiến pháp, trung cấp ngươi trước mắt thân thể tố chất thân thể lên cao 30, người tập được tất cả trung cấp chiến pháp kỹ xảo. Khuê Chiếu bén nhạy cảm giác được trước mặt Thiên Vũ Lưu khí thế bỗng nhiên trở nên mê muyễn, Thiên Vũ Lưu trùng quanh thân thể tia sáng cũng bắt đầu có quy luật vận mẹo chết sạng, che lấp trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi ngày thường cũng ở đây ẩn giấu thực lực. Như vậy số tuổi, liền có như thế cảnh giới. Ta đánh giá thấp ngươi rồi. Đang đường nhập thất cảnh cùng dung hội quán thông cảnh mặc dù chỉ là chiến pháp cảnh giới phân chia, nhưng đi qua hơn 1000 năm tới phát triển, đám võ giả cũng dần dần lục lọi ra một chút cảnh giới đặc hữu kỹ xảo chiến đấu. Dung hội quán thông, đại biểu võ giả mượn nhờ chiến pháp cái này một môi giới, tinh thần lực đối tia sáng lực khống chế đạt tới 80 trở lên. Nếu như nói đang đường nhập thất cảnh là đem tia sáng khung toàn bộ a ra ngoài, như vậy dung hội quán thông cảnh liền mang ý nghĩa võ giả có thể đem tia sáng chia binh xếp hàng tiến hành hơi thao. Bên ngoài tại rõ ràng nhất biểu hiện bên trên, chính là võ giả tại bình thường trạng thái giới cũng sẽ vô ý thức vận mẹo tia sáng, vì chính mình chế tạo tầng một hư hư thật thật huyễn tượng áo ngoài. Tại cận chiến chém giết ở bên trong, tầng này huyễn tượng áo ngoài có thể hữu hiệu bấy nhiêu địch nhân phán đoán, để cho mình công kích trở nên như chậm thực nhanh, tựa như trái thực phải, tựa như trước thực về sau. Nếu là đem này kỹ xảo tu luyện trí cao sâu cảnh giới, thậm chí có thể sáng tạo ra một cái cùng mình thực tế động tác hoàn toàn khác biệt hư giả huyễn tượng. Vừa rồi Khuê Chiếu có thể tại khoảng cách gần nhẹ nhõm né tránh Trần Phụ xung kích, ngoại trừ bởi vì hắn tinh thần cảm ứng nhanh, cũng bởi vì có huyễn tượng áo ngoài trợ giúp, để Trần Phụ đối với hắn chuẩn xác vị trí sinh ra phán đoán sai lầm. Nhưng huyễn tượng áo ngoài tu hành tuyệt không đơn giản, không có mấy năm lắng động rất khó lục lọi ra loại kỹ xảo này. Khuê Chiếu cũng là tại Lâm Hải quân đi qua quanh năm suốt tháng cải chiến, bỏ ra hơn 2 năm mới bước đầu nắm giữ huyễn tượng áo ngoài. Bởi vậy hắn nhìn gặp Thiên Vũ Lưu huyễn tượng áo ngoài, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng hiện ra từng trận sắc cơ. Thiên Vũ Lưu rốt cuộc là bao nhiêu tuổi đi vào dung hội quán thông cảnh? Hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian liền nắm giữ huyễn tượng áo ngoài? Phải biết liền ngay cả vị kia hoàng gia học viện cao tài sinh bên trong sĩ kiệt cũng không có nắm giữ bực này kỹ xảo. Ngày đó nếu không có thiên thời địa lợi, bên trong sĩ kiệt tuyệt không phải hắn địch thủ. Thiên Vũ Lưu so với hắn tuổi trẻ mười mấy tuổi, cảnh giới thế mà cùng hắn khó phân trên dưới. Khuê Chiếu cũng không thích bóp chết thiên tài, nhưng hắn cũng không ghét. Đông, đất bằng một tiếng sét, Khuê Chiếu hướng phía Nhạc Ngữ đưa tay một nắm, huyết quang vết cào chia làm năm đạo phương hướng, xoắn ốc đánh út về phía Nhạc Ngữ. La Ngưng quyền một tay, Nhạc Ngữ đứng thẳng, quang huy dòng lũ từ chân hội tụ đến eo, hắn hét lớn một tiếng, tay trái quét ngang, đánh ra nhấc lên gió lớn quang bạo khí kình, trực tiếp liều nát Khuê Chiếu xoắn ốc huyết trảo. Giảo chiến pháp hoàn thán, vốn nên cần tụ lực mấy giây bộc phát kỹ năng, đi vào dung hội quán thông cảnh giới về sau, có thể thông qua hoang dạo vũ vịnh hồng thổ các loại trước đưa tụ ánh sáng động tác đến tăng lớn tụ ánh sáng tốc độ, lấy tất cả kỹ xảo làm thôi động nhiên liệu, giảm xuống bộc phát kỹ năng tụ lực thời gian. Đây chính là dung hội quán thông bản chất, nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, một chiêu một thức lại không sơ hở. Một vòng lẫn nhau giao khí công ba thăm dò qua đi, hai người đều là tiến vào đối phương ưu thế công kích khoảng cách, quyền cước lại không chần chờ, nhau nhau hướng đối phương yếu hại trọng kích. Giảo chiến quang giáp, huyết lang quang giáp. Trên thân hai người đều hiện lên ra nhàn nhạt áo giáp áo ngoài, tầng này quang giáp không cách nào ngăn trở địch nhân chí mạng công kích, nhưng có thể trên diện rộng suy yếu đối phương chế tạo quang bạo tổn thương. Khuê Chiếu hai tay cầm bắt, kéo ra một mảnh nhiều loại hoa máu cảnh. Huyết quang dù chưa cập thân nửa tấc, nhưng Nhạc Ngữ đã cảm giác không gian sinh ra vô số xé rách lực lượng, phảng phất chính mình muốn chủ động đưa đi Khuê Chiếu dưới vớt mặc người thì cá. Cận chiến sát phạt ở bên trong, La Ngưng quyền tại rất nhiều chiến pháp bên trong tuyệt đối danh liệt ba vị trí đầu, vô luận ác ưng vẫn là sói đói đều là tự nhiên săn giết người giỏi, lấy đặt tên chiến pháp, ý nghĩa chính không hề nghi ngờ là săn giết hai chữ. Hắn một chiêu một thức, đều là như là thiên địch săn giết con mồi, lệnh địch nhân sinh lòng e ngại, không chỗ có thể trốn. Cùng La Ngưng chiến pháp người chém giết, tốt nhất sách lược chính là kéo dài khoảng cách. Tại đây tầng trên ý nghĩa, Lang Hư chiến pháp cùng Lang Ưng chiến pháp quả thực là thợ săn cùng giã thú quan hệ, khoảng cách một xa thợ săn chiếm được vòng, khoảng cách một gần dễ đi là giã thú hiệp, về phần cái khác chiến pháp người, cũng không dám để Lang Ưng võ giả đem chiến đấu khoảng cách rút ngắn đến kích thước ở giữa. Nhưng mà Nhạc Ngữ một bước không lùi, không tránh không né, đối mặt Khuê Chiếu sát chiêu, hai tay của hắn thoáng như giã thú răng nanh, hung hăng cắn đi lên. Bát đạo lưu cận chiến sát phạt thứ nhất, bát đạo lưu giảo chiến pháp, mới là kích thước ở giữa mạnh nhất chém giết kỹ xảo. Thoáng như hai đầu giã thú tại lẫn nhau cắn xé, huyết quang trắng thác nước không ngừng nở rộ. Toàn bộ khu vực tia sáng cũng bắt đầu vặn mèo lờ mờ, mặt đất bằng phẳng bị bọn hắn nhẹ nhàng giẫm mạnh liền bước ra hố cát, bay tràn quang bạo nhẹ nhàng bay sượt liền đánh xuyên tường lây. Chảy ra máu càng ngày càng nóng, nhưng Nhạc Ngữ tâm lại càng ngày càng lạnh. Hắn đánh không lại. Dù là Nhạc Ngữ đem rào chiến pháp tăng lên tới trung cấp, dù là Nhạc Ngữ đem băng huyết thể chất điểm đầy, dù là Khuê Chiếu trước đó đã trải qua một lần chiến đấu, hắn vẫn là không thể tránh khỏi trong chiến đấu dần dần lâm vào hạ phong. Đây chính là hệ thống thêm điểm tác dụng phụ. Tựa như Nhạc Ngữ tại vừa mới điều khiển Thiên Vũ Lưu cái này háo lót lúc, hắn bỏ ra thật nhiều thời gian mới tiếp nhận xong Thiên Vũ Lưu di sản. Dù sao hắn một cái học qua mạnh nhất võ công là học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài người bình thường, đột nhiên thu hoạch được khác biệt quá nhiều chiến pháp tri thức cùng tinh thần lực tri thức, chỉ là đem đầu óc chuyển biến sẽ không đồng dạng, chớ nói chi đến hoàn toàn tiếp bản. Đem rào chiến pháp tăng lên tới trung cấp, kỳ thật Nhạc Ngữ lấy được kiến thức mới kỹ xảo cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là cảm thụ cùng trải nghiệm. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, tựa như mổ bạ trong trò chơi thanh đồng đẳng cấp người chơi sẽ chỉ chú ý trước mặt địch nhân cùng bình tuyến, coi như nhìn địa đồ cũng chỉ sẽ ý thức được địch nhân có hay không biến mất, mà đại sư đẳng cấp người chơi chỉ cần liếc một cái địa đồ, liền có thể căn cứ giá quái đổi mới tình huống, người chơi đẳng cấp, song phương nhân vật các tình báo tinh chuẩn đánh giá ra địch quân đang tiến hành cái gì hoạt động, từ đó làm ra chính xác nhất phản ứng. Nhạc Ngữ hiện tại chính là đột nhiên biến thành một cái đại sư đẳng cấp người chơi, hắn biết như thế nào lợi dụng binh tuyến, biết như thế nào dẫn dắt rời đi tháp phòng tử hận, hiểu rõ trò chơi này tất cả chi tiết, cũng biết làm thế nào mới có thể để cho chính mình kỹ năng lích lợi tối đại hóa, hắn thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mà hắn thăng cấp sau trận chiến đầu tiên gặp gỡ địch nhân, chính là uy tín lâu năm đại sư người chơi Khuê Chiếu. Mỗi một lần giao phòng, mỗi một chiêu chém giết, Khuê Chiếu đều khó khăn lắm đang bảo vệ dưới tình huống đối, với Nhạc Ngữ tạo thành lớn nhất sát thương. Hắn tại cho Nhạc Ngữ lấy máu. Dù là Nhạc Ngữ cùng hắn lấy thương đổi thương, hắn cũng y nguyên bảo vệ chỗ yếu hại của mình, thương thế đau đớn đối, với Khuê Chiếu không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cảnh giới này võ giả cơ hồ đều có thể trong chiến đấu ngăn chặn đau đớn phản tác dụng. Giống như là hai quân đối chọi, Nhạc Ngữ mỗi một lần đều là toàn quân xuất kích, nhưng mà Khuê Chiếu vừa đánh vừa lui, chậm rãi từng bước xâm chiếm Nhạc Ngữ binh lực, căn bản muốn không cho Nhạc Ngữ phấn thân một kích cơ hội. Giảo chiến pháp là cắn giết tới chết nhưng Lang Ưng quyền là săn giết, đem con mồi lấy máu, cũng là một loại hiệu suất cao săn giết phương thức. Dù là Nhạc Ngữ có băng huyết thể chất không sợ bị thương, nhưng thương thế nếu là tiếp tục tăng thêm, hắn tỷ số thắng sẽ càng ngày càng xa vời. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khuê Chiếu giết mình, sau đó hồn phi phách tán. Hắn tuyệt không thể để Khuê Chiếu đã chết thoải mái như vậy. Trong thoáng chốc, Nhạc Ngữ bỗng nhiên trông thấy Khuê Chiếu sau lưng cái kia bay múa bím tóc dài. Trong lòng của hắn hiện lên một cái kỳ diệu suy nghĩ, giả ý công kích Khuê Chiếu tay trái. Khuê Chiếu thuận thế né tránh đồng thời quét đi tay phải hắn huyết đục, một chảo xé hướng khuôn mặt của hắn, Khuê Chiếu bím tóc dài cũng ở đây quay người lúc bay múa. Ngay tại lúc này, Nhạc Ngữ không để ý trước mắt huyết chảo, tay phải ra sức hướng về phía trước nhất câu, móc ra một vòng quang bạo, hướng Khuê Chiếu bím tóc dài tắt tới. Giảo chiến pháp hoang dạo. Mắt thấy chính mình một đạo huyết chảo liền có thể xé đi Nhạc Ngữ nửa bên mặt, nhưng mà Khuê Chiếu lại là sắc mặt kỳ biến, trực tiếp từ bỏ lần này công kích, biến chiêu đánh nát Nhạc Ngữ hoang dạo quang bạo. Quả là thế. Đây chính là người kiếp. Nhạc Ngữ vui mừng quá đỗi, hai tay vạch ra huyền diệu quang ngân, một đạo chụp vào Khuê Chiếu tóc, một đạo đánh về phía Khuê Chiếu lồng ngực. Phía trước nói qua, hoàn tỉnh giả kiếp chủ, có thể là người, cũng có thể là vật. Nhưng đều không ngoại lệ. Kiếp chủ đều là đối với hoán tỉnh giả cực kỳ trọng yếu đồ vật. Kiếp chủ rời đi, biến mất thậm chí tử vong, cũng sẽ không đối với hoán tỉnh giả có quá lớn ảnh hưởng, nhiều lắm là cũng không cách nào độ kiếp thôi. Nhưng có một cái ngoại lệ, cái kia chính là hoán tỉnh giả nhìn tận mắt chính mình kiếp chủ bị những người khác phá hủy. Loại này trơ mắt nhìn mình chân quý sự vật vỡ vụn cảm giác, sẽ để cho hoán tỉnh giả tinh thần lực kịch liệt hạ xuống, thậm chí ý chí tinh thần sa sút không gượng dậy nổi. Nếu là ở trong chiến đấu xuất hiện loại tình huống này, cùng trực tiếp chiến bại cũng không xê xích gì nhiều. Trọng thương cùng kiếp chủ tan vỡ, hoán tỉnh giả đều sẽ chọn cái trước, trọng thương còn có thể cứu, nhưng kiếp chủ tan vỡ, vậy liền cùng chết không có nhiều khác nhau. Chỉ là kiếp chủ chính là mỗi cái hoán tỉnh giả bí mật trong bí mật, những người khác căn bản là không có cách biết được. Nhưng Khuê Chiếu bím tóc dài như thế kỳ dị, Nhạc Ngữ ngay từ đầu liền có lòng nghi ngờ, vừa rồi hơi chút thăm dò, Khuê Chiếu phản ứng càng là làm hắn vững tin không thể nghi ngờ. Khuê Chiếu, ngươi đã hai kiếp khó thoát. Chương 66. Dùng chân chân gãy, lấy tay tay gãy trên đường đi Viêm Kinh xe lửa, theo màn đêm giáng lâm, tốc độ dần dần hạ xuống đến tốc độ thấp nhất độ, cho đến ngày mai mặt trời mọc mới có thể tăng tốc. Đây là bởi vì nó cũng không phải là thuần túy hơi nước động lực, xe lửa đỉnh chóp năng lượng mặt trời chói lọi phiến đá cũng là trọng yếu nguồn năng lượng thứ nhất. Tại hàng nhanh trong khoảng thời gian này, xe lửa sóc này cảm giác ít đi rất nhiều, chính thích hợp ăn. Mặc dù cái này thời đại cũng không có tốt bao nhiêu giữ tươi kỹ thuật, nhưng một trận này dù sao cũng là sau khi lên xe bữa cơm thứ nhất, vẫn là có thể ăn ngon một chút. Hoa, niệm nhược cơm của ngươi là cái nào ở giữa tiểu lâu mua? Lê Mánh nhìn xem khuyên niệm nhược hộp cơm hai mắt phát sáng, cơm của nàng là từ tinh khắc kính hồ tiểu lâu mua. Vì kéo dài giữ tươi thời gian đặt ở hai tầng trong hộp, có tôm, cá, thịt, bò, thịt gà, nhưng mà mùi thơm nhưng lại xa xa so ra kém Khuê Niệm Nhược hộp cơm. Là ta cha làm đấy. Khuê Niệm Nhược hì hì cười nói, muốn phân ra ăn sao? Ta sẽ không rồi. Lâm Tuyết xuất ra một cái dĩa cháy đỏ bánh nướng, khẽ lắc đầu, ta chỉ chuẩn bị bánh nướng. Thiên Vũ Nhã cũng lắc đầu, cơm của ta đồ ăn là ta chính mình chuẩn bị, ta. Khuê Niệm Nhược lắc đầu đừng như vậy a, ta bỗng nhiên cũng có chút muốn ăn bánh. Đúng à, với lại nhiều như vậy ta kỳ thật cũng ăn không vô. Tuyết tỷ, Tiểu Vũ, các ngươi không giúp ta ăn lời nói liền lãng phí. Lê Bánh chỉ nàng hai tầng một cơm, những thức ăn này cách đêm liền tiêu rồi, cùng một chỗ ăn đi. Lê Bánh là vốn là dự định cùng Thiên Vũ Nhã cùng một chỗ phân ra ăn, cho nên hôm người đi kính hồ tiểu lâu lúc mua cố ý dặn dò mua hai người phần, bởi vậy hộp cơm của nàng rất có sức thuyết phục. Thiên Vũ Nhã nhìn thoáng qua Lâm Tuyết, gật đầu nói, vậy ta liền ra mặt dày cọ cơm của các ngươi rồi. Các ngươi không cọ cơm của ta cũng không mặt mũi cọ niệm nhược cơm a. Lê Bánh hì hì cười nói, cầm đũa kẹp lên một khối khuê niệm nhược hộp cơm gà khối, trên mặt lập tức lộ ra uống thuốc biểu lộ, ừm ân ân ân, lạnh đều ăn ngon như vậy, ta nghĩ đi niệm nhược nhà ngươi ăn chứ ca. Khuê niệm nhược nhún nhún vai, buồn bực nói, ta trước đó cũng muốn mang bằng hữu về nhà ăn cơm, nhưng cha ta từ trước tới giờ không cho ngoại nhân nấu cơm. Lâm Tiết nghe các nàng nói như vậy, cũng không còn vì mình điểm này mặt mũi kiên trì, tiếp nhận Lê Bánh đưa tới đũa gỗ bắt đầu ăn. Nghe được khuê niệm nhược nói như vậy, nàng bình tĩnh nói ra, bình thường, nếu là người khác biết thống kê sở phó ti bí mật yêu quý tài nấu nướng, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người kinh ngạc giảm lớn cái cảm. Thống kê sở phó ti. Lê Bánh khẽ giật mình, chắc không được khá quen. Niệm nhược cha ngươi là khuê chiếu. Khuê niệm nhược lập tức khẩn trương lên, lắp bắp nói ra, là. Vâng, cha ta là khuê chiếu. Khuê niệm nhược từng chuyển trường 3 lần, tinh khác quận 3 chỗ quốc trung nàng đều trải qua, chuyển trường nguyên nhân chỉ có một, nàng bại lộ phụ thân thân phận. Khi, làm, các bạn học biết khuê niệm nhược phụ thân là thống kê sở phó ti, hoặc là đứng xa mà trông, hoặc là trước mặt ngựa về sau, tóm lại sân trường sinh hoạt đều không ngoại lệ đều tiến hành không được. Nàng đối với ba vị này tại trên xe lửa biết bạn mới đều rất có hảo cảm, Lê Bánh nhiệt tình hào phóng, Thiên Vũ nhã nhã nhận tục nữ, Lâm Tuyết thành thục ôn nhu, với lại các nàng đều là đi Viêm Kinh cầu học đồng bạn. Cái này khiến đối với Viêm Kinh lòng mang thấp thỏm sợ hãi khuê niệm được mà nói, không thua gì bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nàng tự nhiên là mười phần khát vọng cùng với các nàng trở thành bằng hữu, nhưng mà theo phụ thân thân phận bại lộ, nàng cảm giác đoạn này ngắn ngủi hữu nghị liền muốn kết thúc. Nàng cũng biết thống kê sở tại tinh khắc quận bên trong thanh danh, ba vị này tinh khắc dân bản địa tự nhiên không có khả năng không biết, huống chi phụ thân của khuê niệm nhược là thống kê sở phó ti. Nàng đã làm tốt bị các nàng khinh bị thậm chí nhục mạ chuẩn bị. Nàng không oán các nàng, tinh khắc người chán ghét thống kê sở thiên kinh địa nghĩa, nàng cũng không oán phụ thân, nàng có thể cảm nhận được phụ thân đối với mình yêu. Nàng cái gì cũng không oán, bởi vì nàng đã thành thói quen. Thống kê sở phó ti a. Lê Bánh thì thào nói ra, niệm nhược, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Cái chuyện gì? Cha ngươi bình thời là làm sao hộ lý tóc? Khuê niệm nhược sững sờ. A, Lê Bánh sờ lên cằm nói ra, cha ngươi bím tóc thật dài à, nhìn lại như vậy mềm mại đẹp mắt, có phải hay không có cái gì hộ phát bí quyết hay sao? Như thế nào mới có thể giữ được dài như vậy hay sao? Lâm Tuyết nói ra, ngươi xem niệm nhược tóc cũng rất tốt, hẳn là di chuyển đi. Thiên Vũ nhã sờ lên tóc của mình, lắc đầu không nói chuyện. Phát hiện các nàng giống như không có vì vậy chán ghét chính mình, khuê niệm nhược nháy mắt mấy cái, hốc mắt đông nhiên nổi lên một trận hơi nước, giật một cái mũi cười nói, ta cũng không biết, ta từ nhỏ đã trông thấy cha ta có dài như vậy bím tóc. Lâm Tuyết cùng Thiên Vũ nhã lướt nhau. Hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu được khuê niệm được ý nghĩ, duy chỉ có Lê Bánh vẫn như cũ một mặt tò mò hỏi, vậy ngươi cha tại sao phải lưu dài như vậy bím tóc? Là do nào tục thói quen sao? Vẫn là cùng ngươi mẹ định tình bí mật nhỏ? Không, không biết. A, Lê Bánh đông nhiên trùng điệp vỗ tay một cái, chẳng lẽ đó là ngươi phụ thân kiếp, Lê Bánh? Thiên Vũ nhã đông nhiên thấp giọng quát ngừng Lê Bánh, Lê Bánh cũng lấy lại tinh thần đến, không có ý tứ le lưới nói xin lỗi, trách ta, coi ta cái gì đều không nói. Cứ đối với mỗi người mà nói đều là cực kỳ trọng yếu bí mật, tham thính người khác kiếp hay cùng muốn người khác giao ra thẻ ngân hàng mật mã không sai bị lắm, là phi thường không lễ phép đồng thời mang theo ác ý hành vi, bởi vì không che đậy miệng hỏi cướp mà bởi vậy đánh nhau vụ án cũng không tại số ít. Bất quá khuê niệm được không nhiều để ý, cười nói, không sao, nhỏ óng ánh ngươi ý nghĩ rất bình thường. Kỳ thật ta từ nhỏ đến lớn đều có người hỏi riêng ta, cha ta kiếp có phải hay không cùng bím tóc có quan hệ. Ba người gật gật đầu, không có tiếp cha, dự định cái đề tài này liền đến này là ngừng. Nhưng khuê niệm nhược từ cửa sổ xe hướng tinh khắc quận phương hướng nhìn một cái, cảm thấy các nàng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không cùng cha mình dính líu quan hệ, liền tiếp theo nói ra, bất quá ta cảm thấy, đây là của ta cái nhìn, cha ta kiếp, hẳn không phải là bím tóc. Cái gì? Lâm Tuyết sững sờ. Nói như thế nào đây? Khuê niệm nhược gãi gãi đầu, bởi vì, quá rõ ràng, cha ta ngay cả hắn biết chủ nghệ điểm này đều che giấu, nếu như hắn kiếp thật là bím tóc, hắn sẽ như vậy rõ ràng triển lộ ra sao? Lê Bánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đã không phải kiếp, vậy hắn vì cái gì còn có lưu dài như vậy bím tóc? Bởi vì này sẽ để cho địch nhân hiểu lầm. Thiên Vũ nhã bình tĩnh nói ra, làm địch nhân coi là bím tóc là khuê chiếu kiếp dựa theo cái này mạch suy nghĩ công kích khuê chiếu thời điểm, cũng liền đi vào khuê chiếu thiết kế tâm lý trong cả bẫy. Địch nhân chỉ nhìn thấy tầng thứ nhất, trên thực tế khuê chiếu tại tầng thứ hai. Đây không phải khuê chiếu kiếp, đây là khuê chiếu là địch nhân chuẩn bị kiếp. Soạn. Hoang dạo quang bạo xẹt qua khuê chiếu đỉnh đầu, nhấc lên ra đầu, cây kia xúc dưỡng vài chục năm trọn vẹn dài hơn 1 mét bím tóc cũng theo đó tản ra, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Nhạc Ngữ tay trái khoảng cách khuê chiếu phần bụng chỉ có một chỉ khoảng cách, hắn quang bạo thậm chí đã xé rách khuê chiếu quần áo, nhưng mà một chỉ này khoảng cách lại cơ hồ trở thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua lại trời. Tay trái của hắn cổ tay, cánh tay đều bị khuê chiếu hai tay bắt lấy. Khuê chiếu căn bản không có phòng ngự hắn đối với bím tóc công kích, mà là xuất toàn lực dự định hắn đối với phần bụng thế công, sau đó thuận thế nhét lên. Bị bắt lại tay trái Nhạc Ngữ lăng không bay lên, tựa như bao bố đập tầm ầm tới đất bên trên, đã kích cường liệt lực lượng để hắn nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi, nhưng không đợi hắn đứng dậy phản kích, khuê chiếu liền tiếp tục bắt hắn lại tay trái vung lên đến, đem hắn xem như nhân côn tí nhất dạng đập tới. Tại niệm nhược sau khi sinh, ta vẫn tại nghĩ, như thế nào mới có thể để cho người khác tin tưởng nàng không phải ta kiếp chủ, như thế nào mới có thể để nguy hiểm rời xa nàng. Khuê chiếu một bên tra tấn Nhạc Ngữ, vừa nói, ta trước kia tóc rất dài, niệm nhược mẹ nàng thích nhất chính là cho ta đâm bím tóc, bởi vậy ta nghĩ ra một cái biện pháp, cho mình xúc dưỡng một đầu đặc biệt dễ thấy bím tóc, vậy người khác liền sẽ không chú ý niệm nhược rồi. Sự thật chứng minh, hiệu quả quả thật không tệ, thậm chí còn có ngoài định mức hiệu quả. Giống như ngươi coi là bím tóc là ta kiếp chủ người, ta đều giết không ngừng 10 cái rồi. Lúc này, Khuê Chiếu bỗng nhiên dừng lại, cho Nhạc Ngữ một chút thời gian thở dốc. Hắn lạnh lùng nói ra ngươi cái kia đồng bạn ở đâu, ta có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. Nhạc Ngữ ho ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ và máu, cảm giác mình xương sườn đều gãy mất mấy cây. Nhưng so với những này, càng làm cho hắn khiếp sợ là Khuê Chiếu lời nói, ngươi nhận ra ta. Khuê Chiếu đột nhiên trò chuyện lên nữ nhi của hắn, lại hỏi đến Nhạc Ngữ đồng bạn, điều này hiển nhiên đã chứng minh một sự kiện, hắn nhận ra Nhạc Ngữ chính là kia muộn ám sát sách hình tư cục trưởng đồng hành thích khách, cũng là tổn thương người nữ nhi thích khách. Cho nên hắn mới chắc chắn Nhạc Ngữ biết nữ nhi của hắn, cũng biết Nhạc Ngữ mới có một cái tinh thông tàng kiếm chiến pháp đồng bạn. Cho nên hắn mới không trực tiếp giết Nhạc Ngữ, mà là dạng này đem hắn vung mạnh đến vung mạnh đi trả tấn hắn. Trả lời sai lầm. Khuê Chiếu hung hăng vung mạnh, đem Nhạc Ngữ nện vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đều đập sập. Nhạc Ngữ phảng phất đều có thể nghe thấy cuộc sống của chính mình xương sống phát ra thanh âm thanh thúy, dù là có băng huyết thể chất áp chế thống khổ, nhưng nặng nghề thương thế vẫn như cũ để hắn không có tinh lực đi cấu tứ phản kích. Mặc dù ta rất muốn đem ngươi cùng tóc trắng hôn đã bắt lấy tra tấn 3 ngày 3 đêm, nhưng thời gian đã không đủ. Khuê Chiếu nhìn thoáng qua đen kịt đồ tể cửa hàng nhà máy, ngươi liền thay thế tên hôn đản kia tiếp nhận trừng phạt đi. Cái kia hôn đản là dùng đao đâm thương đấy, cũng chính là tay. Có ý tứ gì? Nhạc Ngữ còn không có lấy lại tinh thần, cũng cảm giác được chính mình cái kia bị người ta tóm lấy cánh tay cẳng tay huyết đục thần kinh phát ra làm cho người sợ hãi hễ răng đứt gãy âm thanh. Cũng thật sự là buồn cười. Khuê Chiếu trong thanh âm lộ ra tàn khốc ý cười, dùng chân đấy, chân gãy. Lấy tay đấy, tay gãy. Thịt nước xương gãy. Chương 67. Lưu lại một tay rất đặc sắc một chiêu. Đô thể nhà máy trước, thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Khuê Chiếu lui ra phía sau 3 bước, túi đầu nhìn thoáng qua bị cắn đi mảng lớn huyết nhục tối nát lồng ngực, dù là đau đớn đã để hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn y nguyên nhịn không được cười ra tiếng. Người ta gặp qua bên trong, mạnh hơn ngươi nhiều vô số kể, nhưng so ngươi lợi hại đấy, không nhiều. Thế mà chính mình trước một bước phản phức tạp tay gãy cánh tay đến sáng tạo chiến cơ. Ta đã cảm thấy ta làm hết sức đánh giá cao ngươi rồi, nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp ngươi. Tại Khuê Chiếu đối diện, Nhạc Ngữ chính đại miệng há mồm thở dốc ho ra máu, máu me đầy mặt, toàn thân các nơi thương thế nghiêm trọng, tay phải móng tay bên trong còn có mấy sợi Khuê Chiếu huyết đủ. Bất quá nhất làm cho người khó mà quên mất lại làm cho người không đành lòng nhìn thẳng đấy, không ai qua được tay trái của hắn, người rất khó sẽ cho rằng đó còn là một đầu tay, bất luận kẻ nào nhìn một chút, đều sẽ nhớ tới tự mình rửa quần áo về sau, vì xoay làm mà đem quần áo xoay thành một bó hình tượng. Tay trái của hắn cánh tay huyết đục đã xoay thành một đoàn, đem bên trong huyết dịch toàn bộ ép đi ra, trắng bệnh nát xương xen lẫn trong đỏ thấm máu tươi bên trong bại lộ trong không khí, trong cơ thể huyết dịch phản phất nhịn không được tìm thoát ly chàng thai nạn này lỗ hổng, chính nhất tích tích hướng xuống chảy xuôi. Cánh tay cùng bả vai ở giữa, vẹn vẹn chỉ có mấy đầu thịt băm đến kết nối lấy. Phản phất chỉ cần gió thổi qua, đầu này ngẫu đức tơ còn liền tay trái liền sẽ rơi xuống. Tại Khuê Chiếu muốn bật gãy cánh tay hắn thời điểm, Nhạc Ngữ trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất đến, mặc dù cánh tay bởi vậy phản con bật gãy, nhưng hắn cũng thu được cơ hội phản kích, trực tiếp hoang dạo quang bạo cắn xé đi qua. Nhưng mà Khuê Chiếu lập tức liền buông tay lui lại, vẻn vẹn bị Nhạc Ngữ xé rời đi lồng ngực huyết đủ. Mặc dù hắn vừa rồi biểu hiện được phản phất bị cừu hận che mắt con mắt, nhưng hắn nội tâm vẫn luôn tại cảnh giác Nhạc Ngữ, Lang Ưng quyền thợ săn cho tới bây giờ cũng sẽ không thư giãn. Giết người xong sẽ nhớ kỹ bổ đao. Dù là nữ nhi lâm vào trong nguy hiểm cũng y nguyên bảo trì tốt nhất hành động sách lược Khuê Chiếu, làm sao có thể bởi vì không cẩn thận liền bị phản sát. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái, ta vì sao lại nhận ra thân phận của ngươi? Khuê Chiếu không có thừa cơ truy kích, ngược lại tại khoảng cách an toàn bên ngoài chậm rãi dạo bước, kỳ thật ngươi đã làm được rất tốt, ngươi đêm đó chưa nói qua một câu, chưa bao giờ dùng qua một chiêu rào chiến pháp, ngay cả bề ngoài cũng là nguy trang, nhưng vì cái gì ta vẫn là có thể nhận ra ngươi đây? Nhạc Ngữ lau đi khỏe mắt vết máu, nhìn xem Khuê Chiếu yên lặng không nói. Thật sự là hắn rất nghi hoặc, Khuê Chiếu là thế nào nhận ra mình hay sao? Ta ngay từ đầu cũng không nhận ra ngươi, thẳng đến ta và ngươi giao thủ thời điểm. Khuê Chiếu chỉ vào Nhạc Ngữ nói ra, của ngươi nói cho ta biết, ngươi chính là đêm đó bị ta kiểm chế ở thích khách. Khu khu. Nhạc Ngữ ho ra 2 cái máu tươi, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, Khuê Chiếu thuyết pháp này quá quái lạ rồi, quái đến hắn có chút muốn cười, ngươi nói là, ngươi đang ở đây trên người của ta lưu lại ký hiệu. Khuê Chiếu lắc đầu, không phải ký hiệu. Ngươi có thể sẽ cảm thấy khó có thể lý giải được, nhưng ở Lang Ưng quyền võ giả ở bên trong, đó cũng không phải cái gì hiếm thấy năng lực đặc thù, ngược lại là mọi người đều sẽ tổng cộng có kỹ năng. Lang Ưng quyền săn giết áo nghĩa, vì bồi dưỡng võ giả đối với những khác võ giả có trôi thức ăn thượng bị uy hiếp lực lượng, sẽ ở trong chiến đấu thông qua tinh thần lực đối với mình tiến hành thôi miên, để võ giả tin tưởng vững chắc mình là sói ưng, đối phương là thịt cá. Loại này thôi miên nhất định phải thông qua mình và địch nhân 2 cái môi giới, mượn nhờ chính mình đối với địch nhân mỗi lần công kích, không ngừng cất cao tự thân trôi thức ăn địa vị. Ở trong quá trình này, ta sẽ nhớ kỹ công kích xúc cảm, đối với địch nhân lúc công kích cảm giác. Ta đem xưng là sói ưng ý chí cái này tinh thần kỹ xảo thôi miên chỗ tốt không ít, nhưng khuyết điểm chính là chiến đấu ngay từ đầu suy yếu nhất, nhất định phải cần tiến hành một đoạn thời gian chiến đấu, mới có thể để cho chính mình sói ưng ý chí đạt tới trạng thái tốt nhất. Vừa rồi ta với ngươi chiến đấu trong nháy mắt, ta từng đã là sói ưng ý chí liền bị tỉnh lại, ta thậm chí có thể hồi ức lên đây là đối thích khách sói ưng ý chí. Khuê Chiếu cười lạnh nói, ngươi đã ẩn tàng rất khá, nhưng nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nhạc Ngữ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Lang Ưng Quyền còn có loại này là tính. Đơn giản mà nói, chính là Lang Ưng Quyền võ giả cùng đặc biệt nhân vật lúc chiến đấu đều sẽ công kích số lần gia tăng cho mình điệp ra sói ưng ý chí bờ UFF. Cái này BUFF sẽ chỉ đối với đặc biệt nhân vật có hiệu lực, khi làm Lang Ưng Quyền võ giả chuyển di mục tiêu công kích, liền muốn một lần nữa được ra. Nhưng ngược lại, nếu như Lang Ưng Quyền võ giả công kích lần nữa đặc biệt nhân vật, như vậy lúc trước hắn sói ưng ý chí BUFF liền sẽ một lần nữa có hiệu lực, không cần lại trồng BUFF. Cái này đặc tính chủ yếu công dụng là miễn đi Lang Ưng Quyền võ giả một lần nữa trồng BUFF thời gian, nhưng không nghĩ tới Khuê Chiếu lại dùng cái này phân biệt ra nhạc ngữ chính là kia cái đã từng bị hắn hành hung qua một trận thích khách, chỉ có thể nói không phải quân ta vô năng, thật sự là quân địch bất hắc. Ngươi đi đi. Nhạc ngữ kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Khuê Chiếu chính nghiêng đầu nhìn đồ tể nhà máy, căn bản không có nhìn hắn. Khuê Chiếu lạnh lùng nói ra, ngươi đã nhận trừng phạt, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không muốn lại cùng ngươi lãng phí thời gian rồi. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, nói ra, ngươi là thiên tài, không nên chết tại đây loại địa phương. Có ý tứ gì? Hắn tại thương hại thưởng thức ta. Đánh ra tình cảm. Cùng chung chí hướng. Vẫn là ta vừa rồi cái kia một tay kỳ thật đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, hắn hiện tại cũng bị thương nặng, cho nên mới nói mềm lời nói đuổi ta đi. Nhạc ngữ trong đầu tiên đầu bản tự, đột nhiên một ngụm nhiệt huyết dâng lên, khụ 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 ba tiếng, phun ra một miệng lớn hòa với nội tạng mảnh vỡ máu đen. Hắn cúi đầu xuống xem xét, mới phát hiện mặt đất đã một mảnh huyết sắc, hắn lưu máu đều nhanh hình thành một cái huyết đầu rồi. Hắn tại kéo dài thời gian. Tắt. Một giây trước còn tại nhẹ lời ấm ngữ, một giây sau Khuê Chiếu liền đột nhiên tập kích tới. Huyết trào cấp động, hoang dạo quan bạo. Đau nhức, liền ngã xuống đi. Khuê Chiếu trên mặt lại không từ bi, chỉ có như ương tựa như sói hung lệ, ngươi đã sống không được bao lâu. Nhạc ngữ chỉ có thể một tay tiếp chiêu, không qua mấy hơi liền bị Khuê Chiếu bắt lấy quay người một quyền trúng đích lồng ngực, cả người như là đạn pháo bay ra ngoài. Dù là hắn lập tức bắt lấy trên mặt đất ổn định thân thể, nhưng hắn rất rõ ràng minh bạch, hắn tại lực lượng cùng trên kỹ xảo đã đánh không lại Khuê Chiếu rồi. Huống chi, Khuê Chiếu cũng nói đến không sai. Hắn sắp chết. Khuê Chiếu vừa rồi tốn hao nhiều như vậy miệng lưỡi cùng hắn vô nghĩa, chính là vì kéo dài thời gian, để hắn làm hết sức đổ máu. Tay gãy, trọng thương, nội tạng vỡ tan đưa tới xuất huyết nhiều, tựa như tử vong đếm ngược lơ lửng tại nhạc ngữ trên đầu. Ta phải chết. Nhạc ngữ chưa bao giờ giống như bây giờ rõ ràng như thế cảm thụ đến tử vong giáng lâm. Ngoài ý liệu vâng, hắn đã không có sợ hãi, cũng không có hưng phấn, chỉ có cực độ tỉnh táo. Khuê Chiếu cho hắn dòng chảy thời gian máu, cũng cho hắn thời gian thích ứng. Hắn đã đầy đủ cảm thụ thân thể mỗi một khối linh kiện trạng thái, ý thức được mình còn có cơ hội cuối cùng. Ngươi mới vừa nói những lời kia, cũng là vì để cho ta lấy máu. Thợ săn vì làm hết sức thoải mái mà giết chết con mồi, cũng nên cho con mồi một tia sinh mệnh hy vọng. Khuê Chiếu nặng bước đặt mạnh, huyết trào quang bạo như thiên đao đánh tới. Hắn nhìn gặp Nhạc ngữ chỉ có thể một cái tay nhào tán hắn quang bạo, không chút lưu tình tiếp tục đuổi thêm tạo áp lực, tất cả vốn liếng đánh ra che ngập bầu trời một kích, vuốt sói cắn thân, ương trào đánh hụt. Lang Ưng Quyền ứng chí lang thực, lên trời xuống đất đều không có lối đi, bốn phương tám hướng đều là sát chiêu, con mồi đã không chỗ có thể trốn. Ta nghĩ nói cho ngươi biết. Khuê Chiếu trông thấy Nhạc ngữ ra sức tan rã ngay phía trước quang bạo, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Hắn phía trên phía dưới bên trái bên phải huyết trào quang bạo sẽ đem hắn xé nát, mà hắn đã không có bất luận cái gì phản kích dư lực rồi. Kỳ thật ta không đau. Nhạc ngữ cong lên cái kia dễ cả lơ phất phơ, phản phất tùy thời đều muốn rơi xuống, như là vải bố cánh tay trái. Tại Khuê Chiếu ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn năm ngón tay trái triển khai móc câu cong như chảo, tụ ánh sáng hoa như thác nước, sinh sát cơ như lưỡi dao. Lang Ưng Quyền áo nghĩa là săn giết, mà giảo chiến pháp áo nghĩa là đến chết mới thôi. Ta không có chút nào đau nhức. Băng huyết thể chất cưỡng ép khu động. Trong điện quang hỏa thạch, tại Khuê Chiếu huyết trảo xé rách Nhạc ngữ quần áo huyết đục đồng thời, Nhạc ngữ tay trái cũng trùng điệp cắn xé Khuê Chiếu lồng ngực, phá xương thấu ngực, mặc thể mà qua. Giảo chiến pháp hoang dạo. Chương 68. Ngươi hẳn là bên trên chuyến kia xe lửa Ken. Khuê Chiếu ra sức đá một cái, đem Nhạc ngữ đá bay 2-3 mét. Nhạc ngữ trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, đem mặt đất đều nhuộm thành huyết sắc. Khuê Chiếu một chiêu cuối cùng Lang Ưng Quyền, đưa tới huyết sắc quang bạo bốn phương tám hướng xé nát Nhạc ngữ hắn trên người bây giờ cơ hồ không có một khối thịt ngon, quần áo huyết đục bùn đất hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Phản phất bị ném đi nội bộ tràn đầy đao nhọn trong máy giặt quần áo giặt một vòng, cầm lấy đi làm người thịt xoa thiêu bao đều ngại chất thịt không tốt. Nhưng Khuê Chiếu thảm hại hơn. Hắn ngăn không được lùi lại, đầu đầy mồ hôi lạnh mà nhìn mình ngực bụng chỗ trống, hai tay nổi lên là chuyện vô bộ trị liệu lục quang, hướng miệng vết thương của mình dán lên, phản phất tại dùng bột nhão bổ khuyết lỗ hổng. Khu khu cụ. Ngừng a. Nhanh ngừng a. Khuê Chiếu thần sắc điên cuồng mà đè lại ngực bụng vết thương, nhưng máu tươi vẫn là rầm rầm từ vết thương chảy ra, vì hắn đen kịt quần áo tăng thêm một chút đỏ thẫm. Ô. Khục. Huyết dịch nghịch tuôn ra ngăn chặn huyết hầu. Khuê Chiếu trùng điệp một cục đem máu tươi phun ra, cũng làm cho hắn hơi thanh tỉnh một điểm, từ sợ hãi tử vong bên trong trùng hoạch mấy phần lý trí. Hắn oán hận nhìn thoáng qua đang tại trên mặt đất rãy rủa Nhạc ngữ, vì cái gì? Ngươi nhất định phải phá hư kế hoạch của ta. Mặc dù hận không thể đem Nhạc ngữ chém thành muôn mảnh, nhưng Khuê Chiếu biết hiện tại quan trọng nhất là giữ được tính mạng, thế là hắn không chút do dự tiếp tục lui lại, chuẩn bị đi phủ cận chú quân chỗ tìm tới quân y quan cầm máu. Chỉ cần tìm được y quan, chỉ cần tìm được y quan. Khuê Chiếu dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm Nhạc ngữ, lại bị trên đất đổ vật đẩy ta một cái. Ngày xưa hắn bị vấp một cái cũng liền bị đẩy ta, nhưng bây giờ hắn trọng thương mang theo, trực tiếp thân thể bất ổn té ngã trên đất. Thứ gì? Khuê Chiếu không lo được vết thương xé rách chảy máu, trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy bảo vệ Nhạc ngữ khả năng tập kích. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi đẩy ta hắn một cái đấy, lại là Trần Phụ thi thể. Trần Phụ nét miệng lên, lộ ra nếu không có nếu có ý cười, nhưng ở trong mắt Khuê Chiếu, nụ cười này phảng phất là cái này người chết đang rêu cợt hắn người thất bại này. liền ngay cả một cỗ thi thể đều có thể ngăn cản ta, liền ngay cả một cỗ thi thể đều có thể chế giễu ta. Ha ha ha. Khụ khụ khụ. Khuê Chiếu nhịn không được thê lương mà cười, nhưng lại càng không ngừng ho ra máu. Hắn liếc một cái muốn đứng lên Nhạc Ngữ, không do dự nữa, che xuyên qua ngực bụng vết thương, lảo đảo rời đi đổ tể nhà máy, dọc theo đại đạo đi ra ngoài. Miễn là còn sống, liền còn không có thất bại. Miễn là còn sống, liền có thể làm lại từ đầu. Chỉ cần tìm được y quan, chỉ cần ta đêm nay có thể còn sống sót, chỉ cần ta còn có cơ hội, chỉ cần. Không biết đi được bao lâu, cũng không biết đi tới chỗ nào. Trong đầu phảng phất một đoàn bột não, đầu đau muốn nức. Nhưng vào lúc này, Khuê Chiếu đột nhiên trông thấy ánh sáng trên mặt đất xuất hiện một hình bóng. Phó Ti, chào buổi tối. Khuê Chiếu ngẩng đầu, lập tức mặt lộ vui mừng. Cổ Nguyệt xuất hiện ở Khuê Chiếu trước mặt, rõ ràng là thống kê sở ba đội đội trưởng Ngân Cổ Nguyệt, cũng là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ. Tại thống kê sở bên trong, chính là bởi vì có Ngân Cổ Nguyệt đám người ủng hộ, cho nên Khuê Chiếu mới có thể cùng Lam Viêm địa vị ngang nhau. Ngân Cổ Nguyệt ngay từ đầu chính là Khuê Chiếu mang ra ngoài cán viên, hắn có thể tấn thăng đội trưởng cũng là nhiều đến Khuê Chiếu toàn lực ủng hộ, bởi vậy Khuê Chiếu đối với hắn không có chút nào hoài nghi. Thương thế nặng như vậy, Phó Ti ngươi không thể thành công cướp đoạt thánh giả gì vật sao? Ngân Cổ Nguyệt nghi ngờ nói, theo lý thuyết Thiên Vũ Lưu đã bị điều đi, nơi đó hẳn là không người có thể ngăn cản ngươi. Hắn đã trở về, hắn là người điên. Khụ khụ. Khuê Chiếu che miệng, thở nói, đã ngươi tới liền tốt, nhanh đi tìm ý quan tới, sau đó tìm người cùng ta trở về. Hiện tại đi, hẳn là còn kịp. Khụ khụ khụ. Khuê Chiếu té quỵ dưới đất ho ra máu, khúc âm thanh thống khổ hiện thị rõ, xoay người còn xuống thê lương, người bên ngoài xem xét đều sinh lòng bi thương thương hại nhịn không được đi lên dìu hắn. Nhưng mà Ngân Cổ Nguyệt lại đứng vững bất động, bình tĩnh nhìn xem Khuê Chiếu, đột nhiên thở dài nói, cho nên nói, ta là thật sự không muốn tới kết thúc công việc. Dựa theo nguyên bản giao dịch nội dung, Phó Ti ngươi hẳn là từ đối phương đến giải quyết đấy. Cái gì? Ở trước mặt ta cũng chớ giả bộ đi, tại tay ngươi trưởng huyết quang bạo tán trước khi đi, ta sẽ không nhận gần ngươi một mét bên trong đấy. Khuê Chiếu vẫn như cũ quỳ rạp dưới đất, mặt hướng mặt đất, bất quá hắn khủ cơm thanh đình chỉ. Một lát sau, hắn mới thanh âm đắng chắt mà hỏi thăm, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nên bắt đầu nói từ đâu đâu? Ân, hẳn là từ Đinh Nghĩa nói lên. Ngân Cổ Nguyệt lung lay đầu, nói lên vị này ngày xưa còn trưởng, hắn ngựa khí không có chút nào tôn kính, ngược lại tràn ngập cười nhạo, làm còn trưởng, Đinh Nghĩa kỳ thật làm được vẫn rất tốt, vấn đề duy nhất chính là trí lớn nhưng tài mọn. Nhận đuổi Lam Viêm làm thống kê sở thị trưởng, còn cố ý để bạt ngươi làm phó thi, hy vọng ngươi có thể ngăn được Lam Viêm. Hắn nhìn sai rồi hai điểm, một, Lam Viêm không phải hắn có thể khống chế đấy. Hai, ngươi cũng ngăn được không được Lam Viêm. Sau đó phó thi ngươi không vừa lòng địa vị bây giờ, lại đúng lúc gặp Lữ Trọng phái người lôi kéo, cho nên ngươi thuận lý thành trương trở thành Lữ Trọng nội ứng. Nha. So với keo kiệt Đinh Nghĩa, chắc hẳn Lữ Trọng báo cáo nhất định có thể làm ngươi hài lòng. Dù sao ta cũng biết Phó Ti tại gần biện trường quân đội quan tranh đoạt thất bại về sau, vẫn đối với này cành cánh trong lòng. Bất quá Phó Ti khả năng không biết là. Ngân Cổ Nguyệt nhìn thoáng qua Khuê Chiếu dưới thân chạy xuôi huyết hà, Lam Viêm, sớm tại trước ngươi, liền đã tiếp xúc Lữ Trọng rồi. Nhắc tới cũng là một người, giúp Đinh Nghĩa chấn giữ Tinh Khắc quận cổ họng thống kê sở hai tên người phụ trách, cũng không có như nhau bên ngoài nhìn ra Đinh Nghĩa không phải minh chủ hiền quân, lần lượt phản bội Đinh Nghĩa đầu nhập vào Lữ Trọng. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình. Cái thế giới này thật sự là tàn khốc ca. Lữ Trọng nói cho ngươi biết đêm nay sẽ xuất hiện náo động, cho ngươi đi cướp đoạt đình giả thánh giả di vật, cái này kỳ thật xem như hành động bất đắc dĩ, bởi vì Lữ Trọng tại Tinh Khắc quận nội ứng bên trong, có thể phái đi tranh đoạt thánh giả di vật đấy, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Mà hắn bản tính, lại cùng Đinh Nghĩa, thánh giả di vật là nhất định phải cướp, hắn tình nguyện để Phó Ti ngươi cướp được, cũng tốt hơn so người nhà họ Đinh cướp đi. Cực thần binh nhận chủ về sau liền không cách nào chuyển gì, Lữ Trọng cũng không thèm để ý thánh giả di vật kết cục. Hắn chỉ là cho rằng nắm giữ thánh giả di vật ngươi, có thể bằng này công lao cùng vũ lực cùng Lam Viêm địa vị ngang nhau. Đơn giản mà nói, Phó Ti, dù là ngươi đã đến Lữ Trọng dưới trướng, tác dụng của ngươi vẫn là dùng để ngăn được Lam Viêm thôi. Khu khu cụ. Khuê Chiếu ho ra mấy ngụm máu, có chút ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Cổ Nguyệt, mắt ứng mắt sói bên trong đều là nụ cười trào phúng, cuồng vọng. Ngân Cổ Nguyệt buông buông tay, Phó Ti ngươi nghĩ như vậy cũng rất bình thường, dù sao ngươi cũng không biết Lam Viêm chân thực thực lực, với lại đây cũng chỉ là còn không có phát sinh suy đoán, tính không được thật. Nhưng mà trong kế hoạch này, Lữ Trọng cùng Lam Viêm nhưng thật ra là có một chút không đặt thành chung nhận thức. Lữ Trọng muốn đem thánh giả di vật cũng đặt vào dưới trướng, cho dù là để Phó Ti ngươi đi đoạn. Nhưng là đâu? Lam Viêm sớm đã đem thánh giả di vật giao dịch đi ra. Giao dịch? Đúng vậy, giao dịch. Ngân Cổ Nguyệt mở ra hai tay, nhìn về phía hậu phương bị liệt diễm chiếu sáng nửa bên trời đêm, làm đại giới, hắn thu được trận này quét sạch Tinh Khắc quận náo động, để Lữ Trọng nhập Tinh Khắc kế hoạch thật to sớm. Mà hắn cũng đem sớm nhập chủ gần biển quân. Nhập chủ gần biển quân, ha. Khụ khụ. Nghe đến đó Khuê Chiếu liền muốn cười, nhưng thân thể đã không cho phép hắn cười đi xuống. Ngân Cổ Nguyệt cũng không thèm để ý Khuê Chiếu đùa cợt, nói ra, tại Lam Viêm kế hoạch bên trong, Phó Ti ngươi hẳn là làm một cái thêm đầu, tại tranh đoạt thánh giả di vật thời điểm bỏ mình. Vô luận Lữ Trọng an bài thế nào, nhưng Lam Viêm cũng không muốn gặp lại ngươi nữa rồi. Khuê Chiếu mặt lộ niềm ai, bởi vì ta có thể uy hiếp địa vị của hắn. Hắn biết, một khi ta thu hoạch được thánh giả di vật, hắn bản tính liền đánh không vang, Lữ chấp chính sẽ ngược lại trọng dụng ta, không. Ngân Cổ Nguyệt lắc đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy của ngươi bím tóc rất xấu. Ai? Của ngươi bím tóc không có. Đáng tiếc, nếu như ngươi sớm một chút cắt đứt bím tóc, có lẽ không cần chết. Khuê Chiếu thân thể run rẩy lên. Hắn đột nhiên cảm giác rất lạnh, chính mình lồng ngực chảy ra đấy, phảng phất là nước đá. Vậy còn ngươi? Ta từ vừa mới bắt đầu liền bị Lam Viêm chiêu mộ. Nếu như ngươi có thể biểu hiện tốt điểm, ta nói không chắc chắn ngược lại đầu nhập vào ngươi, nhưng phó ti ngươi mỗi một lần động tác đều bị Lam Viêm dự phán phía trước, ta đối với ngươi thực sự không có lòng tin gì. Ngân Cổ Nguyệt giống như là nhớ tới cái gì tốt cười sự tình, lộ ra nghi ngờ đủ cười, nói đến, Lam Viêm nói ta với ngươi rất giống, cho nên ngươi nhất định bồi dưỡng ta trở thành tâm phúc của ngươi. Đến bây giờ ta cũng đều không hiểu, ta với ngươi đến cùng chỗ nào giống rồi. Hắn lúc này bỗng nhiên thở dài, theo như ngươi nói lâu như vậy, máu của ngươi cũng nên chảy khô à. Ngân Cổ Nguyệt xuất ra nhẹ súng, nhắm chuẩn đã bất lực động đậy Khuê Chiếu. Như vậy, Khuê Chiếu phó ti, Lam Viêm hướng ngươi vấn an. Ẩm. Khi, làm, Nhạc Ngữ cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên thời điểm, hắn đã nhìn không thấy Khuê Chiếu bóng dáng, chỉ nhìn thấy Khuê Chiếu trên mặt đất lội đi ra đường máu. Hắn hiện tại đã không thèm để ý Khuê Chiếu rồi, dù sao bị hắn tại lồng ngực đánh một cái hố, Khuê Chiếu là quả quyết sống không được. Coi như thật sự có vấn nhất, Khuê Chiếu còn sống. Nhạc Ngữ nhìn một chút vết thương đầy người huyết nhục xoay tròn chính mình. Nếu như Khuê Chiếu còn sống, loại kia đại hắn cũng chính là hồn phi phách tán cấp bậc đoạt xá. Ai, ta có thể không thể sống qua đêm nay đâu. Ta sống qua đêm nay về sau, muốn hay không nghĩ biện pháp tìm người thay sinh đâu. Nhạc Ngữ trong lòng xẹt qua mấy cái ý niệm kỳ quái, hắn nhìn hướng đồ tể nhà máy cổng, đưa tay dùng hết toàn lực đẩy ra một đầu khe cửa. Thương thế hắn thực sự quá nặng đi, dù là có băng huyết áp chế thống khổ khu động thân thể, nhưng hắn hiện tại bắp thịt thần kinh mạch máu đều bị hao tổn. Nếu như nói băng huyết là một cái không nhìn hệ điều hành vi rút ngựa gỗ, vô luận máy tính ở vào trạng thái gì đều có thể khu động máy tính công tác suốt sổ tơ giờ, cái kia Nhạc Ngữ hiện tại tương đương với CPU, cắt màn hình, bộ nhớ, mại bổ toàn bộ đốt đi. Hiện tại Nhạc Ngữ còn có thể đứng lên, đã là sinh vật học cùng vật lý học hai khoa kỳ tích. Theo khe cửa mở rộng, phía ngoài tia sáng dần dần thẩm thấu đến hắc ám đồ tể trong xưởng. Nhạc Ngữ đi vào, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Hắn đã không phân rõ đây là cái gì động vật mùi máu tươi rồi. Người đã đến. Âm âm ẩn đứng cách hắn không xa trước cửa sổ, bên ngoài thưa thất ánh trăng chiếu sáng lên hắn tái nhợt tóc, cùng dính không ít vết máu trắng bệnh khuôn mặt. Hắn vẫn như cũ mặc y phục dạ hành, tay phải dẫn theo một thanh kỳ quái kiếm, kiếm hình dạng giống như cái chiếc chữ, để cho người ta rất kỳ quái hai bên lưới dao là làm gì dùng đồ. Nhạc Ngữ tại hắc ám trước dừng bước, đứng tại tia sáng bên trong, gật đầu hỏi, đua tông đường đâu? Chết rồi. Thánh giả di vật đâu? Cầm tới. Tốt, chúng ta bây giờ lập tức đi tới trợ giúp những người khác, đã có thánh giả di vật, phần thắng của chúng ta lại tăng lên. Nhạc Ngữ quay người rời đi đồ tể nhà máy. Nhưng mà lúc này hắn nghe thấy đằng sau truyền đến một tiếng sâu kín tiếng thở dài. Người phát hiện. Nhạc Ngữ thân thể chỉ trệ. Một vòng lạnh bớt, từ lưng ổ xuyên qua lồng ngực. Thiên Vũ Lưu, ngươi hẳn là bên trên chuyến kia xe lửa đấy. Chương 69. Xin lỗi Lý Tưởng. Phun ra hơi nước xe lửa dọc theo đường dây tại bên trên bình nguyên tiến lên, xuyên qua mấy cái cửa ải, tại gió sớm biên giới sân ga dừng lại một lần, từ ban ngày đợi đến trời tối các hành khách nhanh chóng lấp đầy một nửa kia trống không thùng xe. Chiếc này xe lửa sở dĩ có thể tại gió sớm trong vùng thông hành không trở ngại, đương nhiên không chỉ có bởi vì một tờ hiệp nghị, càng bởi vì song phương đều cần phái người tiến về phía trước Viêm Kinh. Lay động thùng xe làm cho người khó mà chìm vào giấc ngủ, lần đầu rời nhà càng là làm lòng người sinh phấn khởi. Xe lửa bên trong không có nằm mềm đều là ngồi mềm hoạt, bốn vị lần đầu biết nữ hải tử đi qua một trận hữu hảo cơm tối, quan hệ nhanh chóng rút ngắn, trò chuyện hồi lâu cũng không có ngừng ý tứ, phảng phất các nàng sớm đã nhận biết hồi lâu, có vô tận chủ đề muốn thổ lộ hết. Bất quá các nàng để đại đa số đều là vây quanh Viêm Kinh Hoàng gia học viện. Đối với cái này chỗ ngồi tại thủ đô trí cao học phủ, cho dù là đối với học tập không có hứng thú Lê Bánh đều sinh lòng hướng tới. Đối các nàng mà nói, Hoàng gia học viện không thua gì chuyện cổ tích bên trong thế giới, ngàn năm vô số văn nhân mà khách, anh hùng hào kiệt, thần tiên quyến lữ đều tại nơi đó lưu lại qua dấu chân. Hoàng gia học viện dựng dục vô số truyền kỳ, Hoàng gia học viện chính là truyền kỳ. Đã cho tới học viện, tự nhiên mà vậy liền sẽ cho tới lý tưởng dạng này mộng ảo từ ngữ. Lê Bánh làm ra tây tử nâng tâm tư thế, một mặt hướng về nói, lý tưởng của ta chính là gặp được một vị ý trung nhân, hắn sẽ là cái thế anh hùng, mang theo ta kinh lịch vô số kinh tâm động phách mạo hiểm, cuối cùng chúng ta tu thành chính quả quy ẩn điển viên, ở tại trong cung điện song túc song tê. Khuê Niệm Nhược nghe được liên tục gật đầu, ánh mắt dần dần mê ly, xem ra đã đắm chìm trong Lê Bánh miêu tả trong tưởng tượng, để bên cạnh Lâm Tuyết Thiên Vũ Nhã hai người cũng nhịn không được nhíu mày, các nàng coi là chỉ có Lê Bánh phải không am thế sự đại tiểu thư, không nghĩ tới ngượng ngùng ngây thơ Khuê Niệm Nhược cũng là ẩn tàng yêu đương não. Tiểu Bánh, ăn chút đậu phộng. Niệm Yếu, khát nước a. Đến uống nước. Tại hai người sắp chảy nước miếng trước đó, Lâm Tuyết cùng Thiên Vũ Nhã hợp thời đã cắt đứt các nàng huyễn tưởng. Khuê Niệm Nhược uống một hớp, tựa hồ ý thức được chính mình vừa rồi thất lễ, đỏ mặt nhào nhào, vội vàng nói sang chuyện khác. Lý tưởng của ta là học được gia truyền lang ứng quyền. Lâm Viết nhẹ nhàng lắc đầu, cái này cũng không xem như lý tưởng. Lý tưởng là chính mình rất muốn đạt thành, nhưng lại rất khó đạt thành sự tình. Học được lang ứng quyền, là ngươi nội tâm muốn nhất đạt thành sự tình sao? Đúng vậy a. Nếu như phụ thân ngươi không còn cưỡng cầu ngươi học tập lang ứng quyền đâu? Lúc trước nói chuyện phiếm ở bên trong, Lâm Viết biết Khuê Niệm Nhược bởi vì một mực học không tốt lang ứng quyền mà nhận phụ thân trách cứ, liền dọc theo cái này mạch suy nghĩ hỏi tiếp. Nếu như ngày mai Hoàng gia học viện ra bản mới vốn lang ứng quyền, nhà ngươi truyền lang ứng quyền đã không thích hợp thời đại này. Phụ thân ngươi cũng chắc chắn sẽ không cưỡng cầu ngươi tiếp tục học. Cái kia đến lúc đó, ngươi muốn làm nhất sự tình là cái gì đây? Khuê Niệm Nhược ôm đầu cao mày, bỏ ra một hồi lâu mới tiêu hóa xong Lâm Tuyết giả thiết, cơ bím nói ra, cái kia, ta đại khái sẽ muốn khắp nơi đi nhấm nháp mỹ thực a. Khi, làm, mỹ thực ra. Tam nữ nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn xem Khuê Niệm Nhược. Không phải Mỹ Thực Gia, không phải. Khuê Niệm Nhược đỏ mặt lấy lắc đầu, ta chỉ là thường xuyên nghe ta cha nói, chân trời khu nuôi trong nhà gà tươi non ăn ngon, u mây khu đổ nướng cùng nước tương nếm qua liền rốt cuộc không thể quên được, Tây Nam Bộ nổi lẩu cay tại Tinh Khắc Quận làm sao đều khôi phục khắc không ra. Ta chỉ là muốn đi xem một chút nơi đó mỹ thực có phải thật vậy hay không ăn ngon như vậy. Thiên Vũ Nha nói ra, phụ thân ngươi đi qua rất nhiều nơi a. Đúng vậy à, hắn nói tài nấu nướng của hắn chính là lúc trước du lịch lúc học trộm ma luyện ra tới. Khuê Niệm Nhược lộ ra nụ cười, ừm, nếu như đây cũng là lý tưởng lời nói. Ta kỳ thật còn muốn học xuống bếp. Ta khi còn bé liền muốn theo cha ta học nấu cơm, nhưng hắn tình nguyện ta đi rèn luyện chiến pháp cũng không nguyện ý ta tiến phòng bếp. Lâm Viết nhìn xem Khuê Niệm Nhược cặp kia nói đến phụ thân liền tỏa sáng con mắt, trong lòng đống nhiên có loại kỳ quái xúc động. Mặc dù nàng đối với Khuê Chiếu chỉ có nghe phong thanh, nhưng là biết đó là một cái tâm ngoan thủ lạt đao phủ, thủ hạ không biết có bao nhiêu phản quang phần tử oan hồn. Mà ở nữ nhi của hắn trong mắt, Khuê Chiếu chỉ là một cái tinh thông tài nấu nướng nghiêm khắc lao phụ thân thôi, thậm chí còn là một cái người cha tốt. Khuê Niệm Nhược từ nhỏ đã không có mẫu thần, đều là Khuê Chiếu tay phân tay nước tiểu nuôi lớn nàng. Theo lý thuyết, tại loại này gia đình không khí dưới, Khuê Niệm Nhược hẳn là sẽ trở nên rất phản nghịch mới đúng. Nhưng mà có lẽ là Khuê Chiếu nấu cơm làm được ăn quá ngon rồi, ngạnh sinh sinh ma diệt Khuê Niệm Nhược phản nghịch kỳ. Nghiêm khắc lao phụ thân, tội ác chồng chất thống kê sở phó ti. Nhân tính đều là phức tạp, tất cả mọi người mang theo mặt nạ, tất cả mọi người là lấy song diện nhân hình thái sống trên cõi đời này. Cho nên, phụ thân, thử vong của ngươi đến tuột cùng là cái kia Tuyết tỷ đâu? Khuê Niệm Nhược kéo lại Lâm Tuyết cánh tay, Tuyết tỷ lý tưởng của ngươi là cái gì? Ta nghĩ học tập cho giỏi, thẳng đến có đầy đủ năng lực, đến hoàn thành phụ thân lý tưởng. Vậy nếu như phụ thân ngươi không yêu cầu ngươi, Niệm yếu, ta với ngươi không giống vậy. Lâm Tuyết cười nói, trong lòng ngươi cũng không muốn học lang ngữ quyền, nhưng ta tán thành phụ thân ta lý tưởng, ta là tự nguyện dọc theo con đường của hắn tiếp tục đi tới. Với lại, không chỉ là phụ thân, ta đại bá, người nhà của ta đều vì cái lý tưởng này bỏ ra vô số cố gắng. Ta không cách nào cô phụ tổ tông chờ mong, nếu như ngay cả ta cũng không kiên trì, chẳng phải là thừa nhận lý tưởng của chúng ta là sai lầm. Xem ra Tuyết tỷ gia tộc xí nghiệp ở vào trong khốn cảnh đâu. Khuê Niệm Nhược ngây thơ gật đầu, sau đó mọi người xem hướng còn không có phát biểu người cuối cùng. Ta biết. Lê Bánh nhấc tay nói ra, tiểu Vũ ngậm tưởng là trở thành cứu người nguy nan ý quan. Thiên Vũ Nhã nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dưới bóng đêm vùng quê, một lát sau mới lên tiếng, đó là ta từng đã là lý tưởng. Từng đã là. Lê Bánh sững sờ, lúc nào biến? Ta làm sao không biết? Ngay hôm nay buổi chiều. Xế chiều hôm nay. Khuê Niệm Nhược hiếu kỳ nói, đây không phải là chúng ta đổi xe lửa thời điểm sao? Đúng vậy. Thiên Vũ Nhã gật gật đầu, ta lúc ấy cùng ta huynh trưởng tiến hành một phen thảo luận, hắn luôn luận cải biến ta ý nghĩ. Lâm Tuyết nhìn thoáng qua Thiên Vũ Nhã, tùy ý hỏi, ngươi huynh trưởng nói cái gì? Huynh trưởng ta cho rằng, thế đạo sở dĩ làm hỏng, một là sức sản xuất vấn đề, tài nguyên không đủ để cung cấp tất cả mọi người, hai là phân phối chế độ vấn đề, quý tộc phú hào chiếm cứ tài nguyên quá nhiều, cho nên người nghèo sống không nổi. Làm y quan, căn bản là không có cách giải quyết hai vấn đề này. Thiên Vũ Nhã nhìn xem trên tay y thuật, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, học y cứu không được huy diệu. Cái đề tài này hơi có vẻ nặng nề, Khuê Niệm Nhược lập tức ngậm miệng lại, Lê Bánh hỏi, cái kia tiểu Vũ ngươi không đọc y quan buộc lại, ngươi dự định học ngành nào? Còn không có cân nhắc tốt, ta suy nghĩ lại một chút. Lâm Tuyết hỏi, ngươi tựa hồ nhận huynh trưởng ảnh hưởng rất lớn, ngươi cùng huynh trưởng quan hệ tốt sao? Thiên Vũ Nhã hơi sững sờ, nhìn hướng ngoài cửa sổ, trầm mặc nửa khắc mới trả lời, không được tốt lắm. Không tốt sao? Lê Bánh mèo đầu hỏi, lần trước ta thấy ca của ngươi thời điểm, hắn còn giấu giếm thân phận hướng ta nghe ngóng ngươi đang ở đây trường học tình huống đâu. Bất quá ta kỳ thật đã sớm nhận ra, chỉ là xem ở hắn thật đẹp trai phân thượng mới cho hắn thấu điểm ý. Hắn gần nhất thay đổi rất nhiều. Thiên Vũ Nha nói ra, lúc trước mấy năm trước, chúng ta một ngày cũng sẽ không nói một câu. Khuê Niệm Nhược chấn kinh, ăn cơm cũng không nói chuyện. Chúng ta mấy năm này cũng sẽ không cùng nhau ăn cơm, hắn trở về đã khuya, ta cơm nước xong xuôi đem hắn đồ ăn đặt ở hắn trong phòng ngủ. Thiên gia huynh muội ở trung phương thực sự kỳ hoa, những người khác hai mặt nhìn nhau, Lê Bánh nhịn không được hỏi, vì sao lại như vậy? Đây cũng quá kỳ quái đi, người một nhà cũng không cùng nhau ăn cơm. Hắn khả năng đang tức giận a. Xin khí. Người huynh trưởng tại tức cái gì? Lúc này Thiên Vũ Nhã bỗng nhiên trầm mặt xuống, sắc mặt cũng có chút nhăn nhăn nhó nhó, qua một hồi lâu mới lên tiếng, ta khi còn bé cùng hắn phát giận. Đại khái là ta lúc 12 tuổi, tại mẫu thân sau khi chết, phụ thân cũng ưu tư thành tật qua đời. Ta có một đêm bên trên không biết nguyên nhân gì, tâm tình rất xấu, hắn tới gọi ta ăn cơm, ta liền cãi lộn, hô hào muốn cha mẹ buổi tiếp ăn cơm, không muốn cùng hắn ăn cơm. Hắn không nói gì, phân ra một nửa đồ ăn phóng tới trước mặt ta, chúng ta tách ra ăn. Từ đó về sau, chúng ta vẫn là tách ra ăn cơm. Có lẽ là đã sớm muốn tìm người thổ lộ hết, lại có lẽ là cách một vị khác người trong cuộc quá xa. Thiên Vũ Nhã đem cái này dằn xuống đáy lòng bên trong sự tình toàn bộ đỡ ra, bình tĩnh nói ra, hắn hẳn là tức giận. Lê Bánh lập tức lòng đầy căm phẫn, bởi vì này loại sự tình liền tức giận. Ca của ngươi cũng quá sĩ diện đi a. Của ta còn cảm thấy hắn dáng dấp phong nhã. Đối với là đối với là. Khuê Niệm Nhược liên tục phụ họa, với lại sao có thể tức giận lâu như vậy? Mấy năm, ông trời ơi, ta 8 tuổi thời điểm kéo qua cha ta bím tóc, hắn ngày thứ 3 sẽ không đánh ta. Coi như hai người lên án Thiên Vũ Nhã hắn ca thời điểm, Lâm Tuyết trầm tư một lát nói ra, kỳ thật, ca của ngươi có khả năng hay không, cho rằng ngươi thật sự không muốn cùng hắn ăn cơm, cho nên mới chủ động cùng ngươi tách ra. Lên án âm thanh im bặt mà dừng, mọi người nhao nhao nhìn về phía Thiên Vũ Nhã. Thiên Vũ Nhã sững sờ, thần sắc có chút mờ mịt, giống như có khả năng này. Lâm Tuyết hỏi, ngươi mới vừa nói hắn thay đổi rất nhiều, đó là biến hóa như thế nào? Thiên Vũ Nhạc nghĩ nghĩ, tại nửa tháng trước một buổi tối, ngày đó vẫn còn mưa, hắn đầy người ướt đẫm về nhà, đông nhiên nói muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm. Từ ngày đó về sau, hắn liền đổi một người tựa như. Lâm Tuyết nao nao, nửa tháng trước, mưa ban đêm, là phụ thân chết một đêm kia, cũng chính là tại đêm đó về sau, hết thảy đều cải biến, bất luận là nàng Lâm gia, vẫn là Thiên Vũ Lưu. Nàng có thể cảm giác được chuyện này phía sau sương mù nồng nặc, nhưng nàng căn bản không năng lực đẩy ra mê vụ, thậm chí ngay cả đi Viêm Kinh cầu học đều là mượn nhờ phụ thân ban cho. Tâm sự nặng nề, Lâm Tuyết không lại hỏi thăm nữa, mà Thiên Vũ Nhã cũng lâm vào suy tư. Chẳng lẽ kỳ thật huynh trưởng không có sinh khí, ngược lại là hắn một mực đang chiếu cố tính tình của mình? Chẳng lẽ nhưng thật ra là ta một mực đang giận dỗi sao? Nghĩ tới đây, Thiên Vũ Nhã lập tức cảm giác mình hai gò má nóng bỏng, đầu óc cũng có chút chóng mặt. Nàng quay đầu trùng điệp cắn một cái tay của mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không quan hệ, còn có bổ cứu chỗ trống, huống chi. Đúng, ta kiếp. Thiên Vũ Nhã chạm nhẹ phần gáy, đem tinh thần lực lượng tập trung đến phần gáy chỗ, liền mơ mơ hồ hồ cảm giác được một đầu sắp đẩy thành tiến độ. Nàng cấp kỳ thật cũng không khó hoàn thành, chỉ cần cùng huynh trưởng Thiên Vũ Lưu ngồi cùng bàn ăn cơm là đủ. Dựa theo quá khứ nửa tháng này đi ăn cơm số lần cùng thanh tiến độ tình huống, nếu muốn độ kiếp, nàng cần cùng huynh trưởng cùng nhau ăn cơm chung 17 lần. Về phần tại sao là 17 lần, đại khái là bởi vì nàng 12 tuổi năm đó, huynh trưởng số tuổi là 17 tuổi. Hiện tại, còn thiếu một lần. Thiên Vũ Nhã thả tay xuống, nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm vùng quê, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng mỉm cười. Huynh trưởng đã đáp ứng, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Viêm Kinh. Chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại, tại Viêm Kinh lại bắt đầu lại từ đầu. Lần tiếp theo, chúng ta ăn cơm chung thời điểm, ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo xin lỗi. Vì ta kiếp, vẽ lên một cái trọn vẹn dấu chấm tròn. Nhạc Ngữ túi đầu xuống, trông thấy một đoạn hiện ra đỏ tía u quang mũi kiếm từ lồng ngực đâm ra. Hắn muốn dây rủa, nhưng trôi này đâm vào trong cơ thể kiếm như là khóa sắt, đem hắn thân thể một mực khóa lại, hắn căn bản không thể động đậy. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình vật gì đó chính liên tục không ngừng chạy vào thân kiếm, mà hắn cũng biến thành càng ngày càng suy yếu, thân thể trở nên càng ngày càng nặng, phản phất băng huyết đều muốn mất hiệu lực. Âm, âm, ẩn. Nếu như ngươi lên chuyến kia xe lửa, nếu như ngươi bị khuê chiếu giết, nếu như ngươi cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Nhưng trên đời không có nếu như, cho nên mới có mệnh vận. Âm âm ẩn đứng tại Nhạc Ngữ phía sau, hắn nhìn lấy thân kiếm nổi lên màu xanh sẫm huyết quang chậm rãi chạy vào trong cơ thể mình, bình tĩnh nói ra, chúng ta mặc dù không thể thật tốt cáo biệt, nhưng ít ra, tại ngươi chết trước đó, ta sẽ hướng ngươi tốt nhất xin lỗi. Chương 70. Tính toán mười mấy năm trước, tại Thiên Tế khu. Đúng, ngay tại lúc này đã triệt để lâm vào hỗn loạn Thiên Tế khu. Bất quá Rôn không phải một ngày xây thành, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Thiên Tế khu phản loạn cũng là có rộng khắp dân chúng cơ sở, nghèo đến sống không nổi người. Vùng đất nghèo nàn nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ, Thiên Tế khu cũng không ngoại lệ. Làm huy diệu đông bắc khu vực chấp chính khu, Thiên Tế khu dân phong lưu hãn, hiếu chiến thành tính, người địa phương đều là nặng chết phí hoài bản thân mình lời hứa ngàn vàng hạ người, lại có tổ tiên tông giáo tín ngưỡng đến kiên định tín nhiệm, giả như vậy bách tính tự nhiên không tiện thống trị. Thiên Tế khu thống trị lịch sử chính là một môn thỏa hiệp lịch sử, có đôi khi là huy diệu phái người tán khốc chấn áp, có đôi khi là chân trời người trở thành chấp chính quan nghỉ ngơi lấy lại sức. Dù sao một mực đang làm ở Mỹ, nhưng tổng thể mà nói coi như bình tĩnh. Nhưng ở mấy chục năm trước, huy diệu thay đổi đối với Thiên Tế khu ôn hòa chính sách, liên tục mấy đời chấp chính quan đều là khắc nghiệt phái, phá hủy chân trời người tổ tiên mộ phần miếu, bước lên bản địa tông tộc ở giữa mâu thuẫn. Quan trọng nhất là bọn hắn lấy dòng sông thay đổi tuyến đường khởi công xây dựng thủy lợi danh nghĩa, cưỡng ép di chuyển bách tính. Sau đó về nhìn, kỳ thật huy diệu sách lược cũng không tính sai. Phá hủy tông miếu là chèn ép tông tộc thế lực, bước lên bản địa tông tộc mâu thuẫn là suy yếu thế gia, di chuyển bách tính thì là tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thiên Tế khu thanh niên trai tráng sức lao động nhiều lắm, đưa đi khu khắc kiến thiết quốc gia ha không đẹp quá thay. Làm gì ở lại đây vùng đất nghèo nàn đánh nhau uống rượu? Chỉ là kế hoạch là hoàn mỹ, hiện thực là tăng khốc. Tổ tiên mộ phần miếu bị hủy, lại bị khu trục xuất ra vườn, chân trời người cố thổ khó rời cảm xúc lập tức bạo phát, bọn hắn tình nguyện khi làm lưu dân cũng không muốn rời đi Thiên Tế khu, biến thành giặc cướp sơn tặc dã dân, lệnh Thiên Tế khu chỉ an chuyển biến xấu, dẫn tới huy diệu trung ương tiến một bước chèn ép, tiến vào tuần hoàn đã tính. Thiên hai chẳng qua là dây dẫn nổ, kéo dài mấy chục năm mới là chiến loạn căn bản. Mười mấy năm trước, một cái tên bên trong có âm chữ Nam Hải, thôn của bọn họ trở thành triều đình ép buộc di chuyển mục tiêu. Kỳ thật cái này cũng không liên quan hắn và nhà hắn chuyện gì, nhưng có mấy cái trẻ tuổi nóng tính thanh niên tức không nhịn nổi, tụ tập được một đám người tìm quan viên lý luận, hoặc là đánh nhau, nhưng kết quả là bọn hắn chết rồi, thôn cũng nhận liên lụy, quân đội đem thôn trực tiếp đổ. Có đôi khi cũng không cần ngươi làm gì sai, thậm chí không cần trông thấy ngươi, chỉ cần trên người ngươi có giống nhau nhãn hiệu, ngươi liền sẽ gặp vận mệnh trả đạn. Nam Hải là mấy năm tầng dưới chót nhất lưu dân, vì một miếng ăn chuyện gì đều làm ra được, ma luyện ra một phen tựa như giải phẫu tinh chuẩn kỹ xảo giết người. Một cái đi ngang qua thích khách cảm giác hắn rất có thiên phú, liền đem hắn đã thu vào tổ chức của mình. Hắc Y Lâu. Âm âm ẩn nói ra, kỳ thật cũng không gọi cái tên này, thích khách tổ chức phải không cần danh tự đấy, người bình thường cũng sẽ không biết rõ chúng ta, chỉ có tư cách đồng thời có ý nguyện thuê chúng ta người mới có thể thu được giá tiền của chúng ta đơn. Bình thường phía trên sẽ phụ bên trên đối phương muốn giết mục tiêu danh tự cùng giá cả. Bất quá người ở bên trong vì che lấp tóc trắng cùng dấu tại hắc ám, đa số đều thích mặc áo đen, cho nên ta xưng là Hắc Y Hề Lâu. Nhạc Ngữ muốn quay đầu nhìn một chút âm âm ẩn, nhưng liền ngay cả quay đầu động tác như vậy, hắn đều làm được tựa như dị xét khó khăn,
trắng,
tóc. Không sai, người ở bên trong đều giống như ta, tu luyện là tàng kiếm chiến pháp. Âm âm ẩn nói ra, kỳ thật dùng thường thức suy luận sẽ biết, tàng kiếm chiến pháp loại này đoạn mệnh cấm kỵ chiến pháp, nếu không có tổ chức truyền thừa, làm sao có thể lưu truyền đến nay? Cho dù có người tư tàng, chỉ cần hậu nhân một luyện, lập tức liền hương hỏa đoạt tuyệt. Càng đừng đề cập huy diệu triều đình một mực săn bắt tóc trắng người, ngoại trừ thích khách tổ chức, sẽ không có người tư tàng. Hơn một năm trước, tổ chức thu được một phần rất đặc biệt đơn đặt hàng. Phần này đơn đặt hàng chỗ đặc biệt, ở chỗ ngoại trừ mục tiêu là quyền cao chức trọng tinh khắc quận quận trưởng Đinh Nghĩa bên ngoài, còn có một đặc biệt yêu cầu, phải tất yếu lấy phản quang loạn đảng thân phận đánh giết Đinh Nghĩa, đồng thời phản quang loạn đảng thân phận muốn thu hoạch được tuyệt đại đa số người tán thành, tốt nhất tại một năm sau mùa thu trước đó đánh giết. Mục tiêu quá nguy hiểm, yêu cầu quá cao, hơn nữa còn muốn thời gian yêu cầu, lúc ấy cơ hồ toàn thể thích khách đều từ bỏ phần này đơn đặt hàng, ngoại trừ cái kia tại trong loạn thế sờ soạng lần mò mấy năm hải. Hắn sưu tập quá thế thần binh tình báo, biết được thánh giả di vật rất có thể tại Đinh gia, kết quả là hắn đón lấy phần này đơn đặt hàng. Tại hơn một năm trước liền gia nhập Bạch Dạ tổ chức, dựa vào công văn trở thành tinh khắc quận người phụ trách thứ nhất. Hắn liên hệ với đơn đặt hàng tuyên bố người Lữ Trọng, hắn biết rõ Lữ Trọng mục đích, mà hắn bày kế náo động xa so với đơn thuần ám sát càng có thể làm cho Lữ Trọng danh chính ngôn thuận nhập chủ tinh khắc quận, thế là Lữ Trọng vì hắn cung cấp trợ giúp. Nhạc Ngữ đã bất lực đứng thẳng, hắn quỳ rạp xuống đất, hơi thở mong manh phun ra một cái tên, Lam Viêm. Đúng vậy. Ầm ầm ẩn gật đầu, Lam Viêm một mực lợi dụng ngươi tới vì Bạch Dạ cung cấp tiện lợi. Phân bộ thành lập, xuống giới vào thành, thường ngày kiểm tra. Nếu như không có sự tồn tại của ngươi, Bạch Dạ căn bản kiên trì không đến hôm nay. Ngươi là ta cùng Lam Viêm chung nhận thức, thế là chúng ta đều chiếm được chúng ta muốn. Lam Viêm đã vì đêm nay phản loạn làm tốt chuẩn bị đầy đủ, buổi sáng ngày mai hắn chính là tinh khắc quận anh hùng, Đinh Nghĩa đã chết, thu hoạch được Lam Viêm ủng hộ Lữ Trọng lại không chướng ngại chút nào nhập chủ tinh khắc quận, chấp trưởng Lăng Hải quân, mà ta cũng đã nhận được ta muốn đấy. Thánh giả di vật. Lưu Tinh, trong lòng ngươi có phải hay không có thật nhiều dấu chấm hỏi? Mà lớn nhất dấu chấm hỏi hẳn là, ta tại sao phải trăm cây nghìn đắng chỉ vì thu hoạch được cái này cực thần binh đâu? Nghe nói suy nghĩ có thể làm cho sắp chết người kéo dài não tử vong thời gian. Như vậy, xin ngươi dùng thường thức suy nghĩ một cái, Hắc Y Lìa Lâu cái này thích khách tổ chức, bên trong tất cả đều là khó giữ được tính mạng tịch chiêu sinh mộ tử tối hành thích khách, như vậy tổ chức, rốt cuộc là làm sao ước thúc thích khách, để thích khách xông pha khói lửa xuất sinh nhập từ đâu? Đúng vậy, A Nhạc Ngữ tại lắng nghe thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ cực lớn không hài hòa cảm giác, một đám sống không được mấy năm, nhưng lại có được cường đại đánh đêm năng lực thích khách, tổ chức dựa vào cái gì chỉ huy bọn hắn? Tiền tài, bọn hắn sống đều không sống nổi bao lâu, có tiền có làm được cái gì? Liền xem như vì người nhà kiếm tiền, nhưng bọn thích khách cũng chưa chắc có người nhà à, giống âm âm ẩn loại này cả nhà chết thanh quan đấy, hắn tùy tiện làm hiệp đạo đều có thể nuôi sống chính mình, không cần nghe lệnh của thích khách tổ chức. Mẹ! Nhạc Ngữ túi đầu nhìn về phía lồng ngực mũi kiếm, Happy Hello, có để cho các ngươi kéo dài tuổi thọ phương pháp. Trả lời chính xác. Âm âm ẩn bình tĩnh nói ra, nhưng chính xác mà nói, là một kiện binh khí. Huyễn thần binh tịnh hồn tà ma kiếm. Năng lực của nó có rất nhiều, nhưng đối với chúng ta điểm trọng yếu nhất là nó có thể thông qua giết người đến tổn trữ sinh mệnh lực, sau đó dựa theo người nắm giữ ý nguyện, đem sinh mệnh lực chuyển vận cho bất luận kẻ nào. Chúng ta chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể từ thủ lĩnh giới kiếm thu hoạch được sinh mệnh. Mà cái này chính là ta trăm phương ngàn kế cũng muốn thu hoạch được thánh giả di vật nguyên nhân. Tắc. Âm âm ẩn rút ra trường kiếm, Nhạc Ngữ thân thể phảng phất đã mất đi tất cả trèo trống, mềm nhũn nằm ở băng lãnh trên mặt đất. Ta đã từng sờ qua tịnh hồn tà ma kiếm. Âm âm ẩn nhấc ngang trường kiếm, thưởng thức trên thân kiếm đỏ tươi hoa văn, hiện tại ta thông qua thánh giả di vật mô phỏng ra tịnh hồn tà ma kiếm đồ dọn. Mặc dù là yếu hóa bản đồ dọn, nhưng là có giống nhau năng lực. Từ đó về sau, ta sẽ không lại nhận Hắc Y Lìa Lâu kiềm chế. Từ đó về sau, ta không cần mỗi ngày tỉnh ngủ liền nhớ lại chính mình còn lại mấy ngày mệnh. Lưu Tinh, ngươi có thể minh bạch giống ta loại này vừa mở mắt liền biết mình còn có bao nhiêu thời gian, mỗi một ngày đều tại hướng tử vong tiếp cận người, ta mỗi ngày rốt cuộc là ôm tâm tình gì sao? Có thể. Không, ngươi khẳng định không rõ. Âm âm ẩn che trái tim, như ngươi loại này thiên phú dị bẩm sinh hoặc ưu việt cao tài sinh, sao có thể minh bạch đâu? Ta chỉ là vì sống ở trước mặt ngươi, liền đã đem hết toàn lực rồi. Ngươi cho rằng ta sợ chết? Không, ta cũng không sợ chết, ta sợ là mình cái gì đều không làm được, sẽ không đến không rời đi cái thế giới này. Tử vong cũng không đáng giá sợ hãi, chân chính làm cho người sợ hãi đấy, là không có hy vọng. Nhạc Ngữ nao nao, cười khổ một tiếng, ngươi thật giống như nói qua. Câu nói này, âm âm ẩn nửa người đứng tại trong bóng tối, nửa người đứng tại trong ánh sáng. Hắn trầm mặc nhìn xem Nhạc Ngữ, hỏi, còn có cái gì muốn hỏi sao? Phía sau hắn còn có một nửa lời nói, muốn hỏi nhanh lên hỏi, không phải ngươi liền chết rồi. Nhạc Ngữ cũng cảm giác được thân thể của mình phảng phất biến thành một bộ mục nát quan tài, không cách nào động đậy, không cách nào thoát ly, chỉ có thể trơ mắt nên đón tử vong đến. Tinh hồn ta ma kiếm, ngoại trừ hấp thu sinh mệnh lực bên ngoài, tựa hồ còn có càng thêm kỳ diệu năng lực. Tại sao phải giết ta? Đông nhiên nghe vào giống như có chút không rời đầu, giết ngươi còn muốn lý do gì? Nhưng Nhạc Ngữ xác thực không rõ, hắn cùng âm âm ẩn không oán không kiều, cũng sẽ không cùng âm âm ẩn đoạt thánh giả di vật. Đã âm âm ẩn đạt thành mục đích, vì cái gì không chính mình rời đi tiêu giao khoái hoạt, ngược lại còn muốn đối với hắn cái này trọng thương người tàn tật bổ đao? Âm âm ẩn trầm mặc rất lâu, coi như Nhạc Ngữ cho là mình muốn hai chân duỗi ra thời điểm, hắn bỗng nhiên nói ra, ta nghĩ tiếp tục vì Bạch Dạ hiệu lực. Nhạc Ngữ kinh ngạc đến hồn đều trở lại trong cơ thể. Rất không thể tưởng tượng nổi a. Một cái thích khách muốn vì một cái cách mạng tổ chức làm việc. nhưng ở hơn một năm nay bên trong thời gian bên trong, cho các ngươi bọn này không thường thức phản quang phần tử chui đi, thay các ngươi thu thập dấu vết, lại là ta trôi qua thoải mái nhất thời gian. Mỗi người các ngươi cũng giống như mặt trời lập lòe tỏa sáng, mặc dù mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng đều có long lánh chói mắt ý chí. Cùng các ngươi làm việc với nhau, ta cảm thấy ta phản phất cũng thay đổi trở thành một cái người vĩ đại, một cái có ý nghĩa người, một cái người thiện lương. Nhưng nếu như ta muốn trở về bản dạng, liền phải đem tất cả người biết chuyện đều gạt bỏ. Chỉ có dạng này, Tinh Khắc quận cố sự mới để ta tới lập. An Sinh Đẹp bên kia, Lam Viêm sẽ xử lý tốt, ta duy nhất phải xử lý mục tiêu chính là ngươi, Lưu Tinh. Nhạc Ngữ biểu lộ trở nên hết sức phức tạp, nhưng hắn hiện tại đã liền nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ là cao mày nhìn xem Âm Âm Ẩn. Nhưng Âm Âm Ẩn lại đọc hiểu Nhạc Ngữ biểu lộ, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì ta không có phản Lữ Trọng, trợ giúp Bạch Dạ cướp đoạt Tinh Khắc quận, lại bằng vào công lao này thu hoạch được Thánh Giả Di Vật? Hoặc là, ta có thể tại ngay từ đầu liền cho thấy mình muốn Thánh Giả Di Vật thái độ, để Bạch Dạ hiệp trợ ta. Nhạc Ngữ gật gật đầu. Đúng vậy a, vì cái gì ta không làm như vậy đâu? Âm Âm Ẩn nửa gương mặt lộ tại trong ánh sáng, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Kỳ thật Lâm Cẩm Diệu cũng không phải chết, chỉ là hắn danh vọng quá cao. Nếu như hắn không chết, ta liền không có biện pháp thu hoạch được đoạt thành kế hoạch quyền chủ đạo. Lâm Biết Ân cũng không phải chết, chỉ là không có hắn cái này chết mất nội gián Bạch Dạ tổng bộ cũng không dám hướng Tinh Khắc quận nghiêng tài nguyên. Người cũng giống vậy. Âm Âm Ẩn nhìn xem Nhạc Ngữ, rõ ràng mặt vẫn là cười, nhưng khỏe mắt chảy ra nước mắt. Ta cũng không hy vọng ngươi chết, cho nên ta mới khiến cho Lam Viêm cho ngươi một trường vé xe. Sau đó ta cũng cho ngươi một trường vé xe, mục đích đúng là hy vọng ngươi có thể cùng ngươi muội muội đi Viêm Vinh, rời đi Tinh Khắc quận nơi thị phi này. Nhưng là ta nhìn thấy của ngươi thời điểm, vì cái gì ta vẫn là có thể không có chút nào chần chờ đối với ngươi thống hạ sát thủ đâu. Âm Âm Ẩn rốt cuộc không kềm được mặt, khỏe miệng có chút co rúm, thân thể run rẩy lên, trong ánh mắt bi thương nồng nặc không cách nào tăng ra, vì cái gì đây? Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng. Ngươi trông thấy chính là cái kia có thể nói lớn bao nhiêu đạo lý, vì Bạch Dạ Cúc cung tận tụy Âm Âm Ẩn là của ta mặt nạ. Ngươi không nhìn thấy chính là cái kia giết người như ngoé, vì thu hoạch được cực thần binh không từ thủ đoạn, nhấc lên náo động, tâm ngoan thủ lạn, trừ mình ra không tin bất luận người nào thích khách âm cũng là mặt nạ của ta. Có chút mặt nạ, đeo đích quá lâu, liền rốt cuộc hái không xuống. Cho nên, ta đã muốn vì Bạch Dạ hiệu lực, cũng không tin tưởng Bạch Dạ sẽ vì ta tranh thủ Thánh Giả Di Vật. Ta khát vọng trở thành giống các ngươi thiện lương như vậy dũng cả người, lại vì mình mục đích tâm ngoan thủ lạn không từ thủ đoạn. Tâm ta hướng qua mình, lại vặn vẹo như ở trước mắt. Chân chính ta, khả năng tại 13 năm trước đây đêm ấy, trốn ở phụ mẫu dưới thi thể không dám động đậy thời điểm, liền đã chết đi. Hiện tại còn sống, chỉ là một cái có được hai bộ mặt nạ đấy. Song diện nhân. Gió đêm gào thét, phương xa ánh lửa ảm đạm xuống, xa xa có thể nghe hét hò cũng đã hoàn toàn nghe không được. Hết thảy đều kết thúc. Âm Âm Ẩn nhìn về phía khí tức như có như không Nhạc Ngữ, ngươi cũng muốn chết rồi. Ta nghe nói, dùng Tịnh Hồn Tà Ma kiếm hấp thụ sinh mệnh lực, có thể để người ta không cảm thấy bất luận cái gì đau đớn sẽ chết đi. Ngươi đau không? Nhạc Ngữ nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía nơi xa nằm thi trần phụ, khe khẽ thở dài, đau nhức. Thân thể không đau, nhưng một nơi nào đó rất đau. Đau đến hắn có chút muốn cứ như vậy chết đi được rồi. Mặc dù ta không có ý tứ này, nhưng ngươi là một cái duy nhất biết ta tất cả kinh lịch đấy. Bằng hữu. Âm Âm Ẩn khi nói xong lời này, biểu lộ trở nên có chút kỳ quái, hỏi, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Mới vừa nói xong, Âm Âm Ẩn liền không nhịn được rồi, khỏe miệng của hắn nhếch lên, cười ha ha lấy lắc đầu, khỏe mắt nước mắt như sông, giống như là đang cười, hoặc như là đang khóc. Nhạc Ngữ cũng cười. Hắn dùng tận sau cùng khí lực, nhẹ giọng nói ra, ta không nguyện ý. Nhưng là, còn không có đem nói cho hết lời, Nhạc Ngữ cũng cảm giác chính mình đã mất đi tất cả khí lực, mí mắt trầm trọng nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, có thể là một thế, cũng có thể là một cái chớp mắt. Nhạc Ngữ mở to mắt, hắn nhìn gặp vết thương đầy người Thiên Vũ Lưu nằm trên mặt đất. Bên ngoài, trăng sáng giữa trời, thấy chất đầy đồng. Nhạc Ngữ cúi đầu nhìn một chút trên tay Tịnh Hồn Tà Ma kiếm, kiếm rất xinh đẹp, phù văn huyết hồng sáng tỏ, thân kiếm không dính một giọt máu, từ bên trong truyền đến từng trận sinh mệnh lực, để Nhạc Ngữ thời khắc đều cảm giác được tinh lực dồi dào. Hắn hé miệng, muốn nói gì, nhưng toàn bộ đồ tể nhà máy hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn một người sống rồi. Cuối cùng, Nhạc Ngữ cũng chỉ có thể không thể làm gì thở dài một tiếng. Thiên môn và ngữ, mọi loại phiền muộn đều theo câu nói này tan thành mây khói. Được rồi. Quyển thứ nhất xong, chương 71. Người hai mặt quận thủ phủ thư phòng sáng lên đèn. Trăng treo ngọn cây, Tinh Khắc quận đại đa số địa phương hỗn loạn đều đã bình ổn lại, bất quá đêm nay nhất định rất nhiều người không ngủ, thống kê sở, đề hình ti, thành vệ ti, quận vệ quân tất cả mọi người ngựa không dừng vó khắp nơi bôn ba, tại Lam Viêm dưới sự chỉ huy thanh toán tổn thất bắt loạn đảng. Ngân Cổ Nguyệt dẫm lên ánh trăng đi vào quận thủ phủ, ngày xưa trang nghiêm vững chắc cổng hiện tại đã tổn hại không chịu nổi, trên mặt đất tàn có huyết chiến qua đi huyết nhục cô sắc, trong không khí tràn ngập vùng đi không được làm cho người buồn nôn mùi máu tanh hôi, lệ Ngân Cổ Nguyệt nhịn không được nắm cái mũi. Ngân đội trưởng đang tại trang bị thi thể xử lý hiện trường cán biên đội vàng hướng Ngân Cổ Nguyệt vấn an, thi trưởng nói, ngươi đã đến có thể đi thư phòng tìm hắn báo cáo tình huống. Ngân Cổ Nguyệt gật gật đầu, nhìn chung quanh một tuần quan sát một cái chung quanh cán biên, hỏi, thương vong như thế nào? Không có thương vong. Không có thương vong. Đúng vậy, cán biên một mặt ước mơ nói, chúng ta nhưng thật ra là so ti trưởng chậm một chút đến. Khi chúng ta đến nơi thời điểm, đóng tại cửa loạn đảng đã chết thương thảm trọng, chúng ta chỉ là dựa theo ti trưởng phân phó, phụ trách kết thúc công việc xử lý cùng đề phòng, căn bản không làm chuyện gì. Ngân Cổ Nguyệt nao nao, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn quận thủ phủ cái kia tổn hại vách tường cổng. Thật sự là đầu quái vật. Ngân Cổ Nguyệt nhanh chân đi tiến quận thủ phủ trung đình, trông thấy không ít người tại chính sảnh bên kia bận rộn, hắn cũng không đi tham gia náo nhiệt, trực tiếp đi vào thư phòng, đẩy cửa đi vào liền trông thấy Lam Viêm đang đứng xem trong thư phòng tư liệu. Lam Viêm lúc này đã giải trừ vũ trang, trung quanh cũng không thả có vũ khí, mặc có chút văn nhã màu xanh thảm áo bảo. Trong thư phòng đốt lên một chi đốt hương, tản ra yên tĩnh chí viễn mùi thơm ngát. Hoan nên trở về. Lam Viêm ánh mắt không hề rời đi trên văn kiện nội dung, mời ngồi. Ngươi cũng không ngồi, ta cũng không dám ngồi. Lam Viêm nghe vậy mỉm cười, lắc đầu, để tay tại thư phòng chính ghế dựa trên ghế dựa, nói ra, cái ghế kia đại biểu cho Tinh Khắc quận quyền lực đỉnh điểm, ta ngồi lên, chính là đi quá giới hạn. Đinh Nghĩa ngày xưa nghị sự tự nhiên không phải tiếp đãi khách nhân bốn môn mở rộng chính sảnh, quận thủ phủ thư phòng mới là hắn và Tâm Phúc mưu đồ bí mật nghị sự quyền lực hạch tâm, chủ bạc ti, đề hình ti, thống kê sở các ti trưởng đến quận thủ phủ, cũng căn bản là đến thư phòng nghị sự nghe lệnh. Nói cách khác, thư phòng chính ghế dựa, đúng là Tinh Khắc quận quyền lực bảo tọa. Nhưng mà Ngân Cổ Nguyệt nghe được câu này biểu lộ trở nên rất kỳ quái quỷ dị, Lam Viêm liếc mắt nhìn hắn, cười nói, có chuyện muốn nói. Kỳ hỉ, không dám. Ngân Cổ Nguyệt khoát khoát tay. Không phải là không có, mà là không dám. Ta biết, ngươi là cảm thấy ta chỉ là giả bộ, rõ ràng đầy bụng âm như lại lớn nghĩa nghiêm nghị, dối trá gian trá lại giả nhân giả nghĩa trên mặt Lam Viêm không có bất kỳ cái gì tức giận, phảng phất tại nói người khác cố sự, bất quá, nếu như là ngươi, ngươi sẽ ngồi ở trên đây ra lệnh sao? Ngân Cổ Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc đầu, đại khái không thể nào. Vì cái gì sẽ không? Cảm giác không tốt lắm. Vì sao lại cảm giác không tốt đâu? Lam Viêm nói ra, hiện tại toàn quận người đều biết là ta cứu vớt Tinh Khắc quận, đều biết cao tầng cán viên toàn bộ lâm nạn, đều biết ta Lam Viêm nắm giữ Tinh Khắc quận sở hữu quyền lực, ta có ngồi hay không cái ghế kia cũng sẽ không ảnh hưởng hiện thực nửa phần, nhưng là ngươi cũng cảm giác được, dạng này không tốt, đúng không? Ngân Cổ Nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái thế giới này phải không tồn tại lý tính người, tất cả mọi người tại bằng cảm giác làm việc. Lam Viêm lại rút ra một phần văn bản tài liệu nhìn kỹ, đại nghĩa, lý do, minh ước, chính nghĩa, thiên mệnh, chỉ dụ. Những này hư vô mở mịt khái niệm cùng chữ viết kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng bởi vì chúng ta đều là bằng cảm giác làm việc, cho nên bọn chúng biến thành quy tắc, biến thành đạo đức, đã có được trọng lượng, bao giờ cũng đặt ở trên người chúng ta. Vì cái gì Lữ Chấp Chính nhất định phải đinh thầy chết ở náo động bên trong? Vì cái gì ta không thể trực tiếp đưa đinh thầy vào đường? Bởi vì lợi ích cố nhiên trọng yếu, nhưng đại nghĩa cùng thiện lương nhưng cũng là không thể thiếu đấy. Người sẽ bản năng truy đuổi lợi ích, nhưng tương tự lòng người hướng thiện bởi vì bọn hắn biết, thiện lương đạo đức là càng vĩ đại lợi ích. Chỉ có lợi ích không có đại nghĩa, kết quả chính là chúng bạn xa lánh. Tựa như chống lại Lữ Chấp Chính đinh thầy, chỉ có đại nghĩa không có lợi ích, bất quá là người chủ nghĩa lý tưởng truy đuổi đảo ảnh trong mơ. Tựa như Bạch Dạ luận đảng, duy chỉ có đại nghĩa cùng lợi ích chiếu cố mới có thể thu được dân tâm sở hướng, vạn dân ủng hộ. Quá phiền toái. Ngân Cổ Nguyệt cảm thán một tiếng, liền không thể đơn giản một chút sao? Ngươi cảm thấy chúng ta tại quấn đường xa, trên thực tế chúng ta đã tại đi đường tắt rồi. Lam Viêm cười nói, thông minh là của chúng ta công cụ, làm ngươi thuần thục nắm giữ cái này công cụ, đồng thời chiếu cố lợi ích cùng tiện lương, liền sẽ phát hiện cái thế giới này đường tắt tâm lưu. Cổ Nguyệt, ngươi tốt nhất nhanh lên thích ứng cái này quy tắc trò chơi. Chỉ có tại thích ứng quy tắc về sau, ngươi mới có thể lợi dụng quy tắc lỗ thủng, thu hoạch được trò chơi thắng lợi. Bởi vì tiếp xuống trò chơi cũng không phải thống kê sở nhỏ như vậy địa phương, mà là tại Lâm Hải quân rồi. Ngân Cổ Nguyệt nháy mắt mấy cái, ta cũng muốn đi Lâm Hải quân sao? Lam Viêm, đương nhiên, ngươi sau đó phải đảm đương trợ thủ của ta. Ngân Cổ Nguyệt nhún nhún vai, ngươi đời trước phụ tá, vừa mới chết ở trên tay ta ai? Tại sao phải chọn ta? Ngươi rõ ràng có nhiều như vậy sùng kính thuận theo nhân tuyển của ngươi, huống chi ngươi cũng không tín nhiệm ta. Lam Viêm mỉm cười. Ước mơ là khoảng cách lý giải xa xôi nhất tình cảm. Với lại, ngươi nói sai rồi, ta rất tín nhiệm ngươi. Chỉ cần ta không ngã xuống, ngươi liền vĩnh viễn là ta mạnh mẽ nhất thủ hạ trung thành nhất. Nói đến đây, Lam Viêm khẽ khẽ thở dài, lúc đầu Khuê Phó Ti kỳ thật cũng có thể thu hoạch được tín nhiệm của ta, nhưng đáng tiếc rồi, hắn không đủ lý tính, hắn còn có nhược điểm. Rõ ràng Lam Viêm thanh âm bình dị gần gũi, nói lời cũng tương đương ôn nhu khiêm lương, nhưng mà chẳng biết tại sao, Ngân Cổ Nguyệt chỉ có thể cảm giác được một câu nguồn gốc từ cốt tủy dùng mình. Hắn lúc này cũng không có chơi đùa tâm tình, báo cáo Khuê Chiếu đã chết, thánh giả di vật bị giao dịch của ngươi người cướp đoạt rồi. Lam Viêm từ chối cho ý kiến gật đầu, Ngân Cổ Nguyệt lại hỏi, cứ như vậy đem cực thần binh đưa ra ngoài sao? Tại rất nhiều cực thần binh bên trong, thánh giả di vật nên tính là duy nhất tiếp cận huyễn thần binh cấp độ binh khí à? Không cần quá độ để ý những cái kia chính mình không thể đắc thủ lợi ích, đây chẳng qua là hoa trong gương, chẳng trong nước hư ảo. Lam Viêm lắc đầu, Lữ Chấp Chính đã cho thấy thái độ, hắn sẽ không để cho chúng ta thu hoạch được thánh giả di vật, cưỡng ép thu hoạch được cũng chỉ có thể dẫn tới nghi ngờ. Làm gì vì chỉ là một kiện đồ vật, để cho chúng ta tình phụ tử bị long đong? Tình phụ tử. Ngân Cổ Nguyệt nháy mắt mấy cái, ti trưởng ngươi muốn trở thành Lữ Chấp Chính con rể. Có thể là con rể, cũng có thể là làm nghĩa tử. Lam Viêm bình tĩnh nói ra, thế gia đại tộc truyền thống. Nếu không có cái tầng quan hệ này, Lữ Chấp Chính há có thể yên tâm cho phép ta chấp trưởng Lâm Hải quân. Người cuối cùng sẽ mong muốn đơn phương mà tin tưởng huyết thống, đạo đức, thân sơ, nhân tính những này ràng buộc có thể trở thành mạnh mẽ mà mạnh mẽ gông xiềng, đây cũng là quy tắc trò chơi. Muốn trở thành trong trò chơi quân cờ, ngươi liền phải đeo lên những này gông xiềng mẻ múa. Ngân Cổ Nguyệt hỏi, cái kia, của ngươi giao dịch kia người cứ như vậy thả đi sao? Bình thường lùng bắt là được, tại ban đêm các ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Trước hừng đông sáng, hắn cũng khẳng định đã rời đi Tinh Khắc quận. Lam Viêm chợt nhớ tới cái gì, Thiên Vũ Lưu đã chết rồi sao? Đại khái là chết đi. Thật là đáng tiếc, ta lúc đầu cảm thấy hắn cũng có hy vọng trở thành trợ thủ của ta. Ngân Cổ Nguyệt cảm giác rất là kỳ quái, nhưng hắn không phải cũng thật nặng tình trọng nghĩa sao? Giống như cùng ngươi yêu cầu không hợp a. Yêu cầu của ta cũng không phải là lãnh khốc vô tình diệt tuyệt nhân tính, mà là nói như thế nào đây? Lam Viêm bỗng nhiên nhìn về phía Ngân Cổ Nguyệt, ta cảm thấy hắn cùng ngươi rất giống đấy. Ngân Cổ Nguyệt kéo kéo khóe miệng, câu nói này ta buồn cười không ra, ngươi trước kia cũng đã nói ta cùng Khuê Chiếu rất giống. Ta cũng không phải là nói giỡn, các ngươi hai cái đều có một loại rời xa trần thế khí chất, phản phất một mực đang thờ ơ lạnh nhạt cái thế giới này, không có bị bất luận cái gì gông xiềng trói buộc. Lam Viêm đột nhiên ngậm miệng lại, lắc đầu cười nói, thật có lỗi, ta giống như nói quá nhiều lời nhảm chán rồi. Ngươi đi mau đi. Ngân Cổ Nguyệt cũng cảm thấy hắn nói một chút nhảm chán lời nói, nghe vậy liền rời đi thư phòng. Đi ngang qua trung đình thời điểm, hắn phát hiện cán viên nhóm tại chính sảnh chồng tụi các loại vật dễ cháy liệu, liền đi tới hỏi, các ngươi đang làm gì? Ty trưởng ra lệnh cho chúng ta đốt đi tòa này, chính sảnh cán viên nhóm trả lời. Vì cái gì? Ngân Cổ Nguyệt nhìn về phía chính sảnh cửa lớn đóng chặt, sải bước đi tới. Nghe nói là không thể dùng. Ngân đội trưởng đừng. Cán viên nhóm ngay cả vội vàng quên ngủ, Ngân đội trưởng, ty trưởng nói tốt nhất đừng mở ra chính sảnh cửa. Nghe được câu này, Ngân Cổ Nguyệt càng thêm tò mò, lấy đi bên cạnh cán viên đốt đèn, ta liền nhìn một chút. Hắn đứng ở chính sảnh trước cửa, áp tai lắng nghe, không phát hiện bên trong có bất kỳ động tĩnh gì, liền nhẹ nhàng đẩy ra một tia khe cửa, đem đốt đèn tiến tới chiếu sáng chính sảnh cảnh tượng. Nhưng mà Ngân Cổ Nguyệt còn không có trông thấy cái gì, xông vào mũi mùi liền đã làm hắn toàn thân tế bào đều tại phát ra kháng nghị, mãnh liệt khó chịu hắn dạ dày sinh ra co rút. Khi hắn thấy rõ ràng chính sảnh nội bộ cảnh tượng về sau, Ngân Cổ Nguyệt trong nháy mắt khép lại đầu này khe cửa, sắc mặt trắng bệch chạy đến bên ngoài ngụm lớn hô hấp tươi mát ban đêm không khí, đối với những khắc cán viên khoát khoát tay nói ra, dựa theo ty trưởng mệnh lệnh, trực tiếp đốt đi tòa này phòng ở, tuyệt đối đừng mở cửa nhìn. Đốt đi tòa này phòng ở là hết sức sáng suốt quyết định, Ngân Cổ Nguyệt nhìn một chút liền có thể bằng vào kinh nghiệm phong phú đánh giá ra, coi như đem chính sảnh thành tẩy mấy lần, bên trong mùi máu tươi cũng tuyệt không có khả năng như vậy tiêu tán. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Lam Viêm mới vừa nói một câu. Người cuối cùng sẽ mong muốn đơn phương mà tin tưởng huyết thống, đạo đức, thân sơ, nhân tính những này ràng buộc có thể trở thành mạnh mẽ mà mạnh mẽ gông xiềng. Nếu như Lữ Trọng trông thấy trong chính sảnh cảnh tượng, hắn còn biết cho là mình những cái kia gông xiềng có thể trói buộc chặt Lam Viêm à. Ngân Cổ Nguyệt nhịn không được lộ ra nụ cười, duỗi lưng một cái liền đi hoàn thành công tác của mình. Hắn có dự cảm, đi theo Lam Viêm thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Đường 18. Giang, bệnh trí, làm bằng sắt phòng khám bệnh tự nhiên là đã đóng cửa đại cát, trong tầng hầm ngầm cũng một mảnh hỗn độn. Âm âm ẩn đem hắn đào thoát vật tư giấu rất kỹ càng, bình thường lấy ra quá phiền thoái, Nhạc Ngữ trực tiếp đem ngăn tủ toàn bộ đẩy lên, lục tung, lười nhắc cùng hắn lề mề. Nhạc Ngữ phát cáu. ZG âm âm ẩn tự nhiên là làm tốt rời đi tinh khắc quận chuẩn bị, chuyện cho tới bây giờ Nhạc Ngữ cũng không có khả năng lưu tại tinh khắc quận, vô luận là Nhạc Ngữ vẫn là âm âm ẩn, hai người bọn họ đều cảm giác cái này ở vào Lam Viêm dưới sự khống chế thành thị tuyệt không phải nơi ở lâu, dù là Nhạc Ngữ đối với Lam Viêm ấn tượng không tệ, cũng vẫn như cũ cảm thấy như vậy. Lật ngăn tủ thời điểm, Nhạc Ngữ phát hiện một cái giày phong nghiêm thật hoa lệ cái dương. Hắn mở ra âm âm ẩn ký ức, mới phát hiện đây là ban thưởng. Bạch Dạ đối bọn hắn ban thưởng. Dựa theo kế hoạch, nếu như bọn hắn đoạt thành công, to lớn như vậy công lao tự nhiên muốn nhiều hơn mọi khen, bởi vậy Bạch Dạ trực tiếp đem ban thưởng sớm đưa tới. Những phần thưởng này đều không phải là có thể trong thời gian ngắn tăng cường chiến lược vật phẩm, nhưng đối với Bạch Dạ hành giả nhóm mà nói bọn chúng đều có chút hứa ý nghĩa. Âm âm ẩn đương nhiên sẽ không làm ra sớm bị đi ban thưởng loại này không thường thức hành vi, mà Nhạc Ngữ hoàn toàn không ngại điểm ấy. Ô nói không chừng có thể khai ra hữu dụng đồ vật mười liên quất tâm tính, Nhạc Ngữ mở ra cái dương. Đồ vật bên trong đều dùng mang theo danh hiệu cái túi chứa, thí dụ như vua tông đường ban thưởng là chẳng sao cái túi, không nghĩ tới cái này thường thường không có gì lạ người trung niên danh hiệu vẫn rất mỹ thiếu nữ chiến sĩ đấy, đồ vật bên trong là một chuỗi tử hương một vòng tay. Thích sĩ hào ban thưởng là vài trang dịch đại sư bản thảo tâm đắc, dịch đại sư là 300 năm trước chấp kiếm chiến pháp tông sư, tâm đắc của hắn trải nghiệm ở thời đại này tự nhiên là lạc hậu, bất quá tựa hồ rất nhiều người đem vị này mù mắt tông sư coi là thần tượng, thích sĩ hào cũng hẳn là hắn fan hâm mộ. Lăng Vân ban thưởng là một bản sách mới. Tên sách Hỏa Thần Truyền chi sở ngựa thi chi chương Nhạc Ngữ ngược lại là nghe qua cái này. Hỏa Thần Truyền là Viêm Kinh địa khu rất hỏa một bản nóng huyết vũ giả tiểu thuyết, tinh khắc quận chỉ có quyển sách này quyển thứ nhất, nội dung là một cái trời sinh không cách nào thức tỉnh tinh thần lực thiếu niên, vì trở thành mạnh nhất võ giả mà cố gắng phấn đấu cố sự, bên trong nổi danh nhất một câu không ai qua được ta nghĩ trở thành võ giả, cho dù là nhất sức xẻo ngu xuẩn nhất võ giả chỉ cần là võ giả là có thể. Không nghĩ tới Lăng Vân cũng là quyển sách này độc giả, Hỏa Thần Truyền chi 6 hẳn là quyển sách này mới nhất một quyển rồi. An Tuyến ban thưởng là một bộ màu trắng váy liền áo. Sợi tổng hợp khối lượng rất không tệ, Nhạc Ngữ lấy ra khoa tay dưới, cảm giác hẳn là phù hợp An Tiến cái kia cao đại dáng người. Nhạc Ngữ mặc dù chưa hề nhìn thấy An Tiến mặc loại này nữ tính quần áo, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy An Tiến mặc bộ này váy liền áo hẳn là sẽ rất xinh đẹp. Nhạc Ngữ lật ra một hồi, rốt cuộc nhìn thấy Lưu Tinh Phong thư cũng chính là cho Thiên Vũ Lưu ban thưởng. Một chương đóng có con dấu bổ nhiệm thư thông báo, cùng một viên huân chương. Bởi vì Thiên Vũ Lưu một mực đảm nhiệm gián điệp cùng người liên hệ đơn hướng liên hệ, bởi vậy Thiên Vũ Lưu tại Bạch Dạ trong tổ chức cũng không có ghi chép. Chương này nhận đuổi sách chính thức tuyên bố Thiên Vũ Lưu là Bạch Dạ trong tổ chức Bạch Dạ hành giả, có khác Lưu Tinh Huân Trường có thể chứng minh Thiên Vũ Lưu công tích. Bộ nhiệm thư thông báo bên trên có hai cái cần ký tên khoảng trắng, theo thứ tự là người bảo lãnh cùng người kiểm tra, hai cái khoảng trắng đều lấp lên danh tự, cái trước là Lâm Cẩm Diệu, cái sau là Âm Âm Ẩn. Nhạc Ngữ nhìn một hồi, đem thư thông báo cùng Huân Trường thả lại phong thư. Cái cuối cùng ban thưởng, danh hiệu là Trích Tinh Phong Thư. Đây là cho Âm Âm Ẩn ban thưởng. Trong lòng Nhạc Ngữ cũng không nhịn được dâng lên một chút hiếu kỳ, mở ra phong thư, phát hiện bên trong là một sấp tư liệu, thao thao bất tuyệt nội dung nhìn không hiểu đâu, rõ ràng từng chữ Nhạc Ngữ đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau liền hắn liền xem không hiểu rồi. Lật đến một trang cuối cùng, Nhạc Ngữ rốt cuộc minh bạch phần này bản thảo nội dung là viết cái gì. Căn cứ qua lại tài liệu và nghiên cứu dựa theo kể trên 13 chủng phương pháp tiến hành thí nghiệm, có cực lớn khả năng tại không làm thương hại nguyên người nắm giữ điều kiện tiên quyết, giải trừ thánh giả di vật khóa lại hiệu quả. Nhạc Ngữ đầu tiên là sửng sở, sau đó khóe miệng không ngừng co rúm, ngăn không được lộ ra nụ cười, cuối cùng càng là kìm nén không được, che bụng tại rối bời trong tầng hầm ngầm lăn qua lăn lại cười ha ha, cười đến cơ bụng đều đi ra rồi. Chương 72. Còn không bằng Thiên Vũ lưu đâu tinh khắc quận làm thành thị duyên hải, ước đăng giang xuyên qua tinh khắc hai bên bờ, bồi dưỡng hai bên bờ nhân dân. Làm tinh khắc người sinh hoạt dùng nước nơi phát ra, ước đăng giang từ tinh khắc quận bắc bộ chảy vào, từ tinh khắc quận đông bộ chảy ra, cuối cùng tụ hợp vào biển châu cảng tiến vào đông hải. Đêm tối dưới, ước đăng giang sóng nước lấp loáng, đột nhiên mắt nhìn đi tựa như trăm triệu đèn lấp lóe, này chính là nó gọi tên nơi phát ra. Phù phù. Theo một tiếng tiếng nước chảy, một bóng người từ tinh khắc quận bên ngoài ước đăng giang bên trong chui ra ngoài. Sau khi lên bờ hắn thổi trên thân nước nhẹ quần áo, từ vải bố bao bọc trong ba lô xuất ra một bộ quần áo sạch sẽ thay đổi, đồng thời cho mình đầu quấn lên miếng vải đen che lớp tóc. Nhạc Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau tinh khắc quận, cho mình thay đổi tật đau bụng, cũng không quay đầu lại, dọc theo bên bờ hướng phương bắc trượt chạy như bay. Đây chính là âm âm ẩn đường chạy trốn, không đi đường bộ, trong thành mượn nhờ ước đăng giang đi ngược dòng nước rời đi tinh khắc quận. Sau khi lên bờ đổi lại bên trên tật đau bụng một đường chạy như điên, dự tính có thể tại trước khi trời sáng đến thần phong khu bắc bộ thành nhỏ. Nghe vào tựa hồ rất đơn giản, nhưng chỉ là đi ngược dòng nước cái này thao tác cũng rất mắc cỡ, bởi vì lộ tuyến là từ bắc bộ thượng du miệng rời đi, nói cách khác Nhạc Ngữ đến lịch du lịch tinh khắc quận bên trong một nửa ước đăng giang. Kỳ thật lịch du lịch nửa cái sông cũng không phải vấn đề, dù sao âm âm ẩn dám thiết lập kế hoạch này, liền mang ý nghĩa bản thân hắn có loại này tố chất thân thể. Vấn đề là, đây là dạ du. Nhạc Ngữ nhảy vào trong nước sau liền bị bóng tối bao trùm không cách nào thấy vật, nhưng mà trong nước còn có cá, bơi lên bị những này chân mượt mang theo lân phiến sinh vật cọ sát một cái, một cố làm cho người hít thở không thông không biết ác hàn cảm giác trong nháy mắt tập kích Nhạc Ngữ tuyệt nhiên. Âm âm ẩn không sợ những này, thậm chí khi hắn ngắn ngủi lại kích thích trong đời, hắn còn thử qua một bên bơi lội vừa ăn lát cá sống, nhưng Nhạc Ngữ sợ à. Bỏ ra so trong dự đoán dài hơn một lần thời gian mới bơi ra ước đăng giang, sau đó Nhạc Ngữ gặp được cái thứ hai nan đề, tật đau bụng. Đây là một loại ngay cả Thiên Vũ lưu đều chỉ nghe nói mà chưa thấy qua quân dụng khí cụ, nó công dụng cùng băng đao dày không sai biệt lắm, nhưng thích ứng hoàn cảnh cũng không, băng đao dày chỉ có thể ở băng bên trên dùng, mà tật đau bụng có thể tại bất luận cái gì lục địa hoàn cảnh bên trên dùng, bao quát sa mạc, bình nguyên, sa mạc thậm chí đầm lầy. Sử dụng tật đao bụng cần học tập một chủng loại tựa như lăng hư chiến pháp phụ trợ chiến pháp, võ giả tập luyện sau liền có thể đem tia sáng tụ tập đến tật đao bụng mũi dao bên trên, khiến cho rộng như đầu ngón tay nặng nghề mũi dao có được đoạn thạch phá vỡ sát sắc bén độ, sau đó võ giả liền có thể dẫm lên tật đao bụng tại bất luận cái gì trên mặt đất trượt, gặp thạch bổ thạch, gặp ba chẳng ba, mọi việc đều thuận lợi. Tại xe lửa xuất hiện trước đó, tật đao bụng một mực là quân đội chạy thật nhanh một đoạn đường dài nhất nhanh lựa chọn, ngay cả ngựa cũng không sánh nổi xúc sinh sức chịu đựng nào có trong quân võ giả tốt. Dù là hiện tại xuất hiện đoàn tàu, bốn lái xe các loại di chuyển nhanh trong khí cụ, nhưng tật đao bộ đội như cũng là từng cái quân đội hoàng bài bộ đội. Không khác, tật đao hùng không chỉ có giao phó võ giả di động với tốc độ cao năng lực, còn cho phép võ giả tiến hành nhanh nhẹn né tránh, cùng quán tính thế năng công kích các loại hiệu quả lớn. Một cái dẫm lên tật đao hùng di động với tốc độ cao võ giả, có thể một kiếm giết mặc bảy trận quân đội, bực này uy năng xa xa không phải đội kỵ binh hoặc là vũ trang đội xe có khả năng so sánh. Tật đao hùng sở dĩ trở thành nghiêm ngặt quản chế quân dụng khí cụ, cũng không phải là bởi vì nó đi nhanh năng lực, mà là bởi vì nó mang tới cường đại quán tính thế năng, sẽ để cho một cái nhỏ yếu võ giả cũng có được mạnh mẽ đâm tới lực phá hoại. Lại thêm tật đao hùng tụ ánh sáng mũi dao cần đại lượng trước mắt càng ngày càng ít huy thạch mỏ chế tác, phí tổn không ít, công nghệ phức tạp, lại thuộc về quân cấm vận dụng, bởi vậy trên thị trường gần như không sẽ lưu thông, liền ngay cả Thiên Vũ lưu loại này quân viện cao tài sinh cũng chưa từng sử dụng tới. Với lại thành thị cùng trong quân doanh đều cấm chế sử dụng tật đao hùng, ngoại trừ bởi vì tật đao hùng tính nguy hiểm cao, cũng bởi vì nó đối mặt đất tổn hại rất lớn. Nếu là một lớn nhóm người mỗi ngày dùng tật đao hùng hành động, thời gian lâu rồi tất nhiên sẽ trời cao bát thước. Âm âm ẩn có tật đao hùng, tự nhiên là nó nghề nghiệp nhu cầu cái khác sát thủ giết người xong tốt xấu còn có thể ẩn tàng. Hắn loại này tàng kiếm chiến pháp võ giả, một đầu tóc trắng, muốn giấu đều giấu không được, ngoại trừ chạy hầu như không có lựa chọn nào khác. Tật đao hùng loại này đơn binh di động trang bị tự nhiên là thích khách chọn lựa đầu tiên. Nhưng mà vấn đề tới Nhạc Ngữ kiếp trước không học qua vòng trượt, cũng không học qua băng trượt. Dù là âm âm ẩn có thân thể ký ức, nhưng Nhạc Ngữ mặc vào tật đao hùng căn bản không có cách nào lập tức nắm giữ cảm giác cân bằng. May mắn trượt cũng không tính rất khó khăn, Nhạc Ngữ đem âm âm ẩn tấm kia gương mặt xinh đẹp vẽ ra mấy cái dấu đỏ về sau, cũng coi như là nắm giữ cái này kỹ năng, tại mặt đất bao la hối hạ trượt. Rời đi ồn ào náo động tinh khắc quận, hành tẩu tại bên mông vùng ngoại ô trên đường, đám chìm trong quần tinh phía dưới, Nhạc Ngữ viên kia phân loạn lòng khẩn trương cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hắn lúc này cuối cùng có thể rảnh rỗi, kiểm tra hắn đêm nay được mất. Danh tự, Nhạc Ngữ, âm âm ẩn tử vong số lần, 2 lần có thể dùng điểm số, 1 điểm Thiên Vũ lưu kiếp, đã hoàn thành phải trang thu hoạch tân kiếp. Tự có kỹ năng, sơ cấp tàng kiếm chiến pháp, sơ cấp nội cảnh chiến pháp, băng huyết thể chất, chưa kích hoạt, vĩnh hằng kỹ năng, chết mà thế sinh, trung cấp bát đạo lưu giảo chiến pháp. Khiêu chiến, có thể quét mới lãng phí người khác 10.000 giờ, độ khó. Ban thưởng, 3 điểm có thể dùng điểm số, cùng một lần linh cơ sở vĩnh hằng kỹ năng thăng cấp cơ hội, có thể đem tùy ý đã biết hệ thống lý luận năng lực thăng cấp làm sơ cấp kỹ năng. Nói như thế nào đây, chỗ tốt lớn nhất đương nhiên là Nhạc Ngữ không chết, linh hồn của hắn từ đã chết Thiên Vũ lưu trong cơ thể, chuyển rời đến Âm Âm ẩn trong cơ thể. Mà tử vong số lần cùng có thể dùng điểm số biến hóa, cũng đã chứng minh cái này xác thực cùng Nhạc Ngữ tử vong móc nối, nhưng vẫn là không cách nào chứng minh Nhạc Ngữ phải chăng mỗi chết một lần liền sẽ nhiều một điểm có thể dùng điểm số, có phải hay không muốn độ kiếp sau tử vong mới có. Vẫn là hoàn thành khiêu chiến sau tử vong mới có. Những tin tức này đều muốn Nhạc Ngữ chết nhiều mấy lần mới có thể biết. Tại cấp nơi đó cũng xuất hiện mới tin tức, trước đó Nhạc Ngữ hoàn thành Thiên Vũ lưu kiếp về sau, cấp đổi mới ra đã hoàn thành 3 chữ liền không có biến hóa khác, nhưng ở Nhạc Ngữ chuyển di thân thể về sau, hệ thống bảng lại nhắc nhở hắn có thể thu hoạch tân kiếp. Không hề nghi ngờ, cái này tân kiếp chính là Âm Âm ẩn kiếp, nhưng từ đó lại tiền mặt ra hệ thống một cái nhỏ thiết lập, đồng thời tồn tại cấp chỉ có một, nhưng Nhạc Ngữ có thể quyết định chính mình muốn tiến hành cái nào cướp. Nếu nói Nhạc Ngữ bây giờ còn chưa độ xong Thiên Vũ lưu kiếp, còn kém một trận muội muội cơm chùa, hắn đại khái có thể không thu hoạch tân kiếp, chạy trước đến Viêm Kinh cùng muội muội ăn bữa cơm, cũng có thể đạt thành hệ thống độ kiếp yêu cầu. Đây cũng là có chút nhân tính hóa thiết lập rồi, dù sao thế sự như kỳ lòng người khó dò, nói không chừng Nhạc Ngữ độ kiếp độ đến 99 bỗng nhiên treo, nếu là chuyển di thân thể sau cấp cũng theo đó cải biến, cái kia trước Nhạc Ngữ cố gắng chẳng phải là lãng phí. Sau đó là Âm Âm ẩn cố hữu kỹ năng, không thể không nói hệ thống đối với kỹ năng phán đoán cánh cửa tương đương độ cao, Âm Âm ẩn tốt xấu là tinh thông ám sát gián điệp ẩn nấp trị liệu toàn năng hình hợp lại nhân tài, nhưng mà hệ thống chỉ nhận nhưng hắn tàng kiếm chiến pháp cùng nội cảnh chiến pháp, tàng kiếm chiến pháp không cần nói thêm, mà nội cảnh chiến pháp chính là hắn trị liệu bệnh trí làm bằng sắt đau rằng trị liệu chiến pháp. Ngược lại là cố hữu kỹ năng xuất hiện một cái băng huyết thể chất chưa kích hoạt, để Nhạc Ngữ có chút không nghĩ ra. Đối với chuyển di thân thể về sau, băng huyết thể chất sẽ biến mất tình huống, Nhạc Ngữ cũng là đã sớm chuẩn bị, dù sao hắn lựa chọn đem căn chiến pháp làm vĩnh hằng kỹ năng, cái kia lên tới mát cấp băng huyết thể chất tự nhiên theo Thiên Vũ lưu chết đi mà bị bỏ qua. Băng huyết thể chất chưa kích hoạt, ngươi đối với băng huyết thể chất lý giải tương đương khắc sâu, cho tới ngươi đang ở đây mới trong thân thể cũng tìm tới cộng minh thừa số. Ngươi có thể tốn hao một điểm có thể dùng điểm số kích hoạt thân này thân thể băng huyết thể chất. Đơn giản mà nói, chính là Nhạc Ngữ bị đánh nằm cạnh thật lợi hại, dù là hắn chuyển rời đến thân thể mới cũng có thể phát hiện cỗ thân thể này bên trong ngầm chi gen, chỉ cần tốn hao rất nhỏ đại giới liền có thể trùng hoạch chính mình mở tờ bá thể thân thể. Mặc dù cảm giác là lạ, nhưng dù sao cũng so không có tốt, Nhạc Ngữ tương đương với thu được một cái không có ở đây danh sách bên trong vĩnh hằng kỹ năng, chỉ là một điểm điểm số không tính là cái gì. Nếu như nói chuyển di thân thể sau các loại biến hóa Nhạc Ngữ đều có trô đón trước, nhưng cái này mới xuất hiện khiêu chiến là triệt để Nhạc Ngữ cảm thấy khốn hoặc. Khiêu chiến yêu cầu là lãng phí người khác 10.000 giờ. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là lãng phí thời gian? Cùng bọn hắn đấu địa chủ vẫn là chơi mặt trược. Vẫn là muốn ta kẻ chép văn một bản tà mị quyến cùng vô địch nhân văn, lệnh một vạn người nhìn một giờ. Ta tại dị thế giới đồng đều đặt trước 10.000. Cùng sinh tồn 15 ngày loại này đơn giản dễ hiểu khiêu chiến so sánh, mới nhị tinh khiêu chiến để Nhạc Ngữ trong lúc nhất thời tìm không thấy đạt thành biện pháp. Bất quá khiêu chiến là có thể đổi mới đấy, nếu như Nhạc Ngữ qua mấy ngày vẫn không tìm được hoàn thành khiêu chiến đường tắt, cái kia đến lúc đó liền soát một cái mới khiêu chiến nhìn xem. Bất quá khiêu chiến ban thưởng bên trong linh cơ sở vĩnh hằng kỹ năng thăng cấp cơ hội ngược lại để Nhạc Ngữ có chút nóng mắt, hắn kỳ thật muốn học lăng hư chiến pháp cùng tơ bông chiến pháp so với như cái sói diệt đi lên cắn người, hắn càng muốn cầm nhẹ súng bắn nổ địch nhân, lưu lại một câu thời đại thay đổi đại nhân tiêu sái rời đi. Nhưng Âm Âm ẩn cùng Thiên Vũ lưu đều không học qua hai cái này chiến pháp, Nhạc Ngữ muốn thêm điểm đều thêm không được, với lại tăng thêm cũng vô dụng, chuyển di thân thể liền không có làm một tên người điều khiển. Nhạc Ngữ rất có tự giác, vô luận tốt bao nhiêu siêu tốc độ chạy cũng hầu như sẽ có bắt tôm hộ lật xe một ngày, đầu tư siêu tốc độ chạy tính năng, hay cùng đẩy kho cây su hào hoặc là đẹp cố đồng dạng, là không có tương lai, vĩnh hằng kỹ năng mới là hắn có thể tin cậy căn bản lực. Lượng. Nhạc Ngữ thao tác một phen, hệ thống giao diện liền cải biến thành dạng này, danh tự, Nhạc Ngữ, Âm Âm ẩn tử vong số lần, 2 lần có thể dùng điểm số, không điểm Âm Âm ẩn tiếp, lệnh Âm Âm ẩn trùng hoạch bạch dạ tán thành, 0, 50. Tự có kỹ năng, sơ cấp tàng kiếm chiến pháp, sơ cấp nội cảnh chiến pháp, băng huyết thể chất vĩnh hằng kỹ năng, chết mà thế sinh, trung cấp bát đạo lưu giáo chiến pháp, khiêu chiến, có thể quét mới lãng phí người khác 10.000 giờ, độ khó. Nhạc Ngữ tại trong đầu lục soát một vòng, mặt trong nháy mắt biến thành đen. Cam. Trước đó nghe Âm Âm ẩn nói đến lời thề son sắt, giống như thật sự có thể đem tinh khắc quận sự tỉnh phạt rượu ba chén coi như vô sự phát sinh qua, nhưng mà Âm Âm ẩn căn bản không có nhằm vào bạch dạ kế hoạch. Không đúng, không phải là không có kế hoạch, mà là chỉ có kế hoạch chạy trốn. Âm Âm ẩn biết chuyện xảy ra về sau bạch dạ nhất định sẽ phái người đuổi giết hắn, đầy trong đầu đều là ta muốn làm sao tránh né truy sát tính toán đợi trận này danh tiếng qua lại tính toán sau. Hắn nhưng thật ra vô cùng là tự nhiên mà biết minh nha, nhưng này liền khổ Nhạc Ngữ, những ngày tiếp theo chỉ có thể dựa theo Âm Âm ẩn suy nghĩ đông chạy tây trốn, còn không bằng Thiên Vũ lưu sinh hoạt tốt đâu. Thiên Vũ lưu có nhà có muội có tiểu đệ, đi ra ngoài có xe về nhà có cơm, cấp trên ôn hòa cấp dưới nhu thuận, làm việc nhàn rỗi còn có thể đánh một chút chiến bài. Trước Nhạc Ngữ vẫn không cảm giác được phải có cái gì, hiện tại vừa so sánh mới phát hiện trước tự mình trôi qua là nhân sinh bên thắng thời gian. Giết ta người liền không thể là thê thiếp thành đàn chơi bởi lêu lồng tiểu trì nục lâm tám khối cơ bụng xuất ca phú nhị lại sao? Nhớ tới Thiên Vũ nhã, trong lòng Nhạc Ngữ liền xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, có muốn đi hay không Viêm Kinh nhìn nàng một cái đâu. Bất quá hắn rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này, chứ không đề cập tới hắn muốn lấy thân phận gì nhìn Thiên Vũ nhã ngươi tốt, ta là ca của ngươi phá bích người, quan trọng hơn chính là hắn cái này một đầu tóc trắng, chân trước tiến Viêm Kinh, chân sau liền bị người chặn. Viêm Kinh cũng không phải Tinh Khắc quận, làm Huy Diệu triều đình sau cùng mặt mũi cùng hoạch tâm trọng địa, công tác bảo an làm được phi thường cẩn thận. Tại âm âm ẩn trong trí nhớ, bọn hắn thích khách tổ chức xưa nay không tiếp Viêm Kinh nội bộ tới cửa đơn đặt hàng người tóc bạc tiến Viêm Kinh rất khó khăn ẩn giấu đi. Nhưng mà bọn hắn lại không thể cạo trọc, Nhạc Ngữ cũng là đọc đến ký ức mới biết được, nguyên lai dấu kiếm giả lông tóc đều là tồn ánh sáng bộ vị dị biến lông tóc có thể tồn trữ quang lượng phi thường có thể nhìn, giống âm âm ẩn loại này bên trong mọc tóc rối tồn quang lượng hầu như cùng thân thể ngang hàng, nói cách khác dấu kiếm giả nếu là cạo trọc, thực lực chí ít hạ xuống 1/3, trong bóng tối lúc bộc phát ở giữa cũng sẽ rút ngắn càng nhiều. Điểm trọng yếu nhất là đầu trọc tại Viêm Kinh cũng sẽ bị trọng điểm loại bỏ, hơn nữa còn muốn cởi quần nhìn dưới nách, thảm hại hơn. Thiên Vũ Nhã tại Bạch Dạ chiếu cố dưới, hẳn là sẽ có tốt hơn tiền đồ. Tạm thời không cần lo lắng nàng. Mặc dù đã tỉnh táo lại, nhưng Nhạc Ngữ vẫn như cũng không thể quyết định tiếp xuống kế hoạch hành động, liền trước dựa theo âm âm ẩn đường chạy trốn hành động. Hắn sờ lên cổ tay phải hắc cương bao cổ tay, nghĩ thầm tối nay lớn thứ hai thu hoạch, hẳn là cái này thánh giả di vật rồi. Thánh giả di vật lớn nhất một cái chỗ tốt, chính là nó có thể chuyển đổi thành cùng khối lượng tùy ý khí cụ. Nhạc Ngữ đem thánh giả di vật biến thành hắc cương bao cổ tay, gần như không sẽ làm người khác chú ý, các loại lúc chiến đấu lại biến thành tịnh hồn tà ma kiếm là đủ. Mà tịnh hồn tà ma kiếm trước mắt chủ yếu có hai cái hiệu quả, tịnh hồn, khi, làm, kiếm chúng đích mục tiêu lúc có thể xua tan mục tiêu trên người ngẫu nhiên tăng thêm hiệu quả, thí dụ như thiên vũ lưu băng huyết thể chất, không thuần khiết tà lực, kiếm chúng đích mục tiêu sau lại không ngừng hấp thu sinh mệnh lực tổn chữa tại trong thân kiếm, đã có thể phản hồi cho cầm kiếm người, cũng có thể đưa tặng cho những người khác. Không hề nghi ngờ, thánh giả di vật luyện hóa tịnh hồn tà ma kiếm là uy lực yếu hóa bản, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho Nhạc Ngữ kinh thán không thôi. Hắn lúc đầu coi là chiến pháp cùng tinh thần lực đã đủ không khoa học rồi, không nghĩ tới còn có lại càng không khoa học thần binh. Rất khó hình dung Nhạc Ngữ tâm tình, cùng âm âm ẩn thu hoạch được thần binh sau lão tử bệnh rốt cuộc được cứu rồi không giống nhau, tâm tình của hắn càng tiếp cận với ta trộm nít cầm tới toàn bộ sẽ vợ duy nhất hiếm có thần khí. Chết mà thế sinh không để Nhạc Ngữ cao hứng, thoát đi Tinh Khắc quận không để Nhạc Ngữ cao hứng, nhưng lấy không thánh giả di vật, quả thật quét tới Nhạc Ngữ không ít phiền muộn. A, nam nhân. Di vợ vợ không bao lâu, trời mịt mờ sơ sáng, Nhạc Ngữ phán đoán mình một chút phương hướng, phát hiện mình còn chưa đi xong một nửa lộ trình. Tại ban ngày dẫm tật đao vùng di động có rất lớn phong hiểm, bị người quan sát được báo cáo cho phụ cận quân đội, rất có thể dẫn tới loại bỏ cùng chặn đường bình thường tình huống là ban ngày ngồi giao thông công cộng công cụ đi đường, ban đêm lại dùng tật đao vùng xuyên qua thành trấn. Cách đó không xa liền một cái tên là dòng suối trấn tiểu trấn, Nhạc Ngữ dỡ xuống tật đao vùng bỏ vào ba lô, ngoại trừ quấn lấy khăn trùm đầu, bề ngoài nhìn qua cùng phổ thông lữ nhân không sai biệt lắm. Ngoài thôn có quán trà cùng xe ngựa, bên cạnh xe ngựa đứng thẳng một cái thẻ bài viết đến Hải Căn trấn, đường trấn gia thôn, thế nước thôn 10 tiền. Hồi hương thường dùng nhất phương tiện giao thông tự nhiên là xe ngựa. Hải Căn trấn là thần phong khu đầu bắc bộ thành trấn, vừa lúc là âm âm ẩn an toàn phòng chỗ điểm, Nhạc Ngữ liền tới hỏi mã phu, lúc nào lái xe. Người đầy liền mở thật thà trung niên mã phu nói ra, trước giao tiền. Nhạc Ngữ nhìn một chút mở ra thùng xe, phát hiện bên trong đã ngồi rất nhiều thôn dân, thậm chí còn có một vị quần áo bất phàm thanh niên, hắn liền từ trong túi tiền bài xuất 10 cái đồng tiền lớn, mã phu tiếp nhận hướng quán trà điểm một cái, ngồi xe ngựa đều có thể đi lĩnh một bát trà lại uống. Nhạc Ngữ thầm nghĩ người này đầu góc buôn bán còn không kém nha, thế mà lại còn làm xe ngựa cùng quán trà liên động, vừa vặn hắn cũng có chút khát nước, đi qua lĩnh một bát uống trà. Lạnh leo rót vào bụng, lập tức cảm giác cả người đều thoải mái. Hắn ôm bạ lộ ngồi lên xe ngựa, cùng đối diện thanh niên gật gật đầu, liền nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, Nhạc Ngữ mở to mắt, cảm giác đầu rất là mệt mỏi. Hắn nghe được đối diện chuyển đến thanh âm rồn rập, ha ha, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhạc Ngữ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong xe bao quát chính mình chỉ có 4 người, ngồi đối diện một cái hai tay bị tỏa liên trói lại thanh niên ngồi bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy nước mắt hai tay bị trói ở thiếu niên, mà bên cạnh Nhạc Ngữ ngồi một cái và miệng bị tắt lại hắn tử. Đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều bị khổn trụ liễu. Nhạc Ngữ cúi đầu xuống, phát hiện mình hai tay hai chân cũng bị khổn trụ liễu. Một màn quỷ dị này, để Nhạc Ngữ có loại kỳ diệu rẽ chà bu. Hắn lắc đầu, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi lại có trọng tức vô lực nói ra, chúng ta bị người con buôn bắt được.